Chương 353, Tam chân minh tử. 1. Chương 353, Tam chân minh tử. 1. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Cảm nhận được nơi xa truyền đến khí tức nguy hiểm, phần đạo khách trên mặt biểu lộ trong lúc nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc, hắn không nghĩ tới cái này mục tiêu lại thật sự có lưu dư lực. Nhưng lại như thế từ bỏ lời nói, vậy bọn hắn cửu giới môn chẳng phải là bạch bạch tổn thất một tên đại thần thông cầu pháp giả. Nói thật phần đạo khách có chút không thể nào tiếp thu được, dù sao hôm nay sau đó song phương đã lại không hòa giải chỗ trống. Gặp nhà mình môn chủ thần sắc âm tình bất định, ở đây mặt khác hai tên đại thần thông vô ý thức liếc nhau, tiếp lấy thấp giọng đều, môn chủ. Là chiến là đi, bọn hắn hy vọng phần đạo khách có thể mau chóng lấy ra một ý kiến. Cùng lúc đó, hai người cũng đồng loạt ra tay, hy vọng có thể ngăn cản người trước mắt luyện chế pháp phù tiến độ. Đáng tiếc tại hồi thiên huyết thân nhiệm hộ bên dưới, bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm đến hữu hiệu can thiệp. Mắt thấy đối thủ bên cạnh ngưng tụ pháp phù càng ngày càng nhiều, cái này hai tên đại thần thông thần sắc càng thêm khẩn trương. Cũng may phần đạo khách cuối cùng làm ra lựa chọn. Hắn dùng hận không thể ăn người đồng dạng ánh mắt gắt gao trừng Lý Ngang, gần như gầm nhẹ đồng dạng mở miệng nói, "Lui." Nghe lời này, ở đây một đám cửu giới môn đại thần thông nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó sau một khắc, bọn hắn liền cưỡng ép bức lui riêng phần mình đối thủ, chợt hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, Vô Danh Tử cùng Hải Chính Phong đám người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Cái này liền đánh thắng. Luôn có cảm giác hôm nay trận chiến đấu này cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng gian nan như vậy. Đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy lúc, một đạo so sánh lúc trước không lớn lắm màu vàng dòng lũ lại lần nữa xẹt qua chân trời. Nó kéo lấy hừng hực quang vĩ xé ra bầu trời, tại lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình thâm thúy vết thương về sau, rơi vãi vụn ánh sáng chậm rãi biến mất ở chân trời. Thấy thế, Vô Danh Tử không nhịn được nói thầm, "Ách, vẫn là chậm một bước a, để cho cửu giới môn đám này con chó con chạy." Nghe được lời của nó, Hải Chính Phong ngựa khí hiếm hoi nổi lên một ít gợn sóng, hôm nay chưa từng xuất hiện thương vong liền đã là vận hạnh, Vô Danh Tử ngươi cũng không cần yêu cầu xa vời nhiều như vậy. Cũng thế, Vô Danh Tử tự nhiên minh bạch điểm này, bằng không nó vừa rồi cũng sẽ không bỏ mặc cửu giới môn rời sân. Cũng không để ý tới trên đầu con cú mèo kia suy nghĩ cái gì, Hải Chính Phong nhìn phía xa đạo kia thân ảnh gầy nhỏ, ánh mắt không khỏi có chút lóe lên một cái. Trước mắt xem ra cái này vong xuyên thuật viện cùng đồng lai đảo cách xa nhau gần như thế không tính chuyện xấu, liền sợ ngày sau xuất hiện biến cố gì. Tuy nói không tính chuyện xấu, nhưng cũng không tính được chuyện gì tốt. Dù sao khoảng cách gần ý vị song phương về sau cần tranh đoạt sinh nguyên, mà lấy đối phương bây giờ biểu hiện ra thực lực, đồng lai đảo không hề chiếm bao lớn ưu thế. Cũng may hai nhà môn phái tại định vị bên trên cũng không tính trùng điệp, đồng lai ba đảo bởi vì thần thông tương đối đặc thù, bởi vậy càng có khuynh hướng hành y tế thế. Đồng thời trong môn đệ tử đại đa số nguyên bản chính là trong đạo dân chúng, chân chính hướng ra phía ngoài tuyển nhận đệ tử cũng không có bao nhiêu. Đến mức cái này vong xuyên thuật viện, xem xét chính là chiến đấu điên cuồng. Không quản là hồi thiên huyết thân vẫn là cái kia không biết tên pháp phù loại thần thông, đối với đấu pháp phương diện tăng thêm muốn vượt xa phương diện khác, mà thôi, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ như vậy, Hải Chính Phong nội tâm không khỏi khẽ thở dài một cái. Đang lúc vị này đồng lai đạo đạo chủ vì thế cảm thấy có chút đau đầu lúc, một thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Chuyện hôm nay tại hạ trước tiên ở nơi này cảm ơn các vị. Nhìn trước mắt hướng chính mình ôm quyền hành lý nhỏ gầy bóng người, Vô Danh Tử đám người phản ứng không giống nhau. "Xách, ta bất quá là nhìn cựu giới môn đám kia chó chết khó chịu, cùng ngươi quan hệ không lớn. Khách khí, không biết các hạ xưng hô như thế nào." Cũng chính là lúc này, ở đây Thiên Cơ quán cùng Đồng Lai đảo mọi người mới đột nhiên ý thức được tính đến cho đến trước mắt, chính mình cũng không biết trước mắt vị này vong xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn nên như thế nào xưng hô. Đối mặt hỏi thăm, Lý Ngang ngữ khí 10 phần bình tĩnh đáp, "Tại hạ họ Bạch, mấy vị muốn làm sao xưng hô cũng được." Hắn tự nhiên không có khả năng báo ra Bạch tiểu tiểu bản danh, cho nên lựa chọn chỉ báo ra một cái dòng họ. Bất quá tại loại này siêu phàm thế giới kêu cái gì đều có, chỉ là một cái dòng họ cũng không tính kỳ quái. Cũng đúng như Lý Ngang đoán, Hải Chính Phong đám người cũng không có quá mức xoắn xuýt tên của hắn, mà là mở miệng hỏi, "Bạch trưởng môn tiếp xuống có tính toán gì, là chuẩn bị tiếp tục chủ trì vòng xuyên thuật viện khai sơn đại điện?" Vẫn là qua một thời gian lại nói. Nghe vậy, Lý Ngang quét mắt một mảnh hỗn độn đại điện. Trải qua vừa rồi cuộc chiến, Tam Xuyên trấn bên ngoài ngọn núi nhỏ kia cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là dần dần chảy ngược đi vào nước biển. Sợ rằng phải không được bao lâu, Tam Xuyên trấn liền sẽ hóa thành mặt chữ trên ý nghĩa duyên hải tiểu trấn. Chỉ là nếu như Lý Ngang nhớ không lầm, ngọn núi kia nguyên bản sẽ trở thành Tam Xuyên trấn trung tâm. Mặc dù tại sau này bên trong nội dung cốt truyện không có cái gì tác dụng, nhưng cái này sân khấu chính lại là thật sản sinh biến hóa. Kỳ quái, cái này vậy mà không có dẫn tới nhân quả luật phạt. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, trong mắt Lý Ngang không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Đang lúc hắn suy tư là nơi nào không thích hợp lúc, một thanh âm đem suy nghĩ của hắn kéo về thực tế. "Bạch tiên bối, những này là trong môn tổ sư nâng ta chuyển giao cho ngài." "Là Cao Hạ Quang." Theo âm thanh nhìn lại, Lý Ngang liền thấy thiếu niên tóc xám trong tay đang cầm một bộ quyển trục. Gặp hắn nhìn hướng chính mình, Cao Hạ Quang tiếp tục nói, "Quyển trục bên trong ghi chép ta tam chân pháp môn còn lại mấy đạo đại thần thông pháp phù, còn hy vọng tiền bối có thể nhận lấy." Nghe vậy, Lý Ngang không khỏi sửng sở. Trải qua vừa rồi cuộc chiến đấu kia, tiểu thần thông đã đi tới mắt cấp. Nguyên bản hắn còn suy nghĩ có phải là tùy tiện học tập mấy đạo thuật pháp trước đem chuyển chức làm trung thần thông lại nói, không nghĩ tới vậy mà lại gặp bánh từ trên trời rơi xuống. Có thể nguyên nhân đâu? Cũng không thể là hắn hổ khu chấn động, trước mắt vị này vô đạo cực pháp ma quân liền thần phục với hắn anh tư bên trong đi. Sắp thực nói là Bạch tiểu tiểu anh tư. Mang theo như vậy nghi hoặc, hắn nghiêng đầu hỏi, cái này thích hợp sao? Đây, có lẽ rất thích hợp. Cao Hạo Quang có chút lúng túng gãi gãi gò má, bởi vì ngài lúc trước dạy cho ta Thông Thiên Lục tổ sư cũng nhìn qua. để báo đáp lại, hắn để cho ta đem những thứ này đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế dạy cho ngài. Nghe vậy, Lý Ngang lập tức rơi vào trầm mặc. Nguyên lai là dạng này, cũng là giống như là vị kia thường thế vạn pháp tiên quân có thể làm ra tới sự tình. Hắn không thể tiếp thu. Tại lúc mới bắt đầu nhất, Thông Thiên Lục chỉ là hắn đi một bước ngang cờ, muốn nhìn xem truyền pháp tiên nhân tác dụng dưới, năng lực của mình sẽ đối với Nhật Nguyệt thế giới sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến hắn bây giờ chuẩn bị đem vạn nghiệp thi tiên đá ra khỏi cục, chính mình làm niết bàn thi tập đoàn chủ tịch a. Dù cho bởi vì người nhân tạo tồn tại, hắn có thể để cho giới chướng pháp thi không còn năng người, nhưng ngày sau nhưng như cũng có khả năng sẽ bị Tam Chân Hắc Bang vây đánh. Mà tại trường hợp này bên dưới, ngươi cùng hắn nói vị kia thường thế vạn pháp tiên quân có khả năng học được Thông Thiên Lục. Thực lực đối phương nguyên bản liền 10 phần không hợp tối thượng, nếu là lại tăng thêm Thông Thiên Lục. Loại chuyện này không cần a. Huống chi ngoại trừ vị kia thường thế vạn pháp tiên quân bên ngoài, còn có trước mắt vị này vô đạo cực pháp ma quân. Chương 353 Tam chân minh tử. 2, chương 353, Tam chân minh tử. 2, nghĩ đến cái này, Lý Ngang không nhịn được giật giật khóe miệng. Thù hôm đây, tranh thủ thời gian cứu một chút ta. Cũng may đáng được ăn mừng chính là, bây giờ hắn tại chủ giác đoàn bên này thân phận là làm tốt, khoảng cách bị vây đánh ngày đó có lẽ còn 10 phần xa xôi. May mắn ta không có lựa chọn hôm nay liền đem cựu giới môn xe lật. Hắn cuối cùng đạo kia công kích tự nhiên là lưu thủ, thậm chí còn chờ cựu giới môn người lui sạch sẽ mới chọn lựa chọn phong thích, sẽ không thực sự có người cảm thấy hắn không có năng lực lưu lại đám phế vật kia a. Cứ như vậy trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Lý Ngang tiếp nhận quyển trục bắt đầu là xem. Tất nhiên sự tình đã thành kết cục đã định, vậy vẫn là tận lực nhờ vào đó mưu cầu một chút chỗ tốt đi. Chính như Cao Hạo còn nói, quyển trục bên trong ghi lại tam chân pháp môn tất cả đại thần thông pháp phủ phương pháp luyện chế. Thiên tướng thần minh phủ, vạn tượng tá pháp phủ, huyễn hình lệnh chân phủ, cùng với tam chân minh tự phủ. Khi thấy cuối cùng một tấm đại thần thông pháp phủ, Lý Ngang ánh mắt lập tức đọc lại. Khá lắm, kiếm được. Hắn không nghĩ tới vị kia thường thế vạn pháp tiên quân lại như thế hào phóng. Nguyện ý đem đạo này đại thần thông pháp phù phương pháp luyện chế cũng cùng nhau dạy cho hắn. Mà có đạo này đại thần thông pháp phù, vậy cái này khoản giao dịch coi như không lên thua thiệt, thậm chí vẫn là lợi ích. Tam chân minh tử phù nguyên mẫu chính là vị kia thường thế vạn pháp tiên quân bản mệnh thần thông thường thế minh tử đến mức thường thế minh tử là hiệu quả gì? Nói ngắn gọn chính là thời không can thiệp, người sử dụng có thể đem lấy từ quá khứ đến bây giờ, tùy ý đoạn thời gian chính mình làm trung tâm, can thiệp xung quanh vạn vật lịch sử. Trừ cái đó ra còn có chiến tiếp theo, phong gẳng chờ một hệ liệt khâu lại năng lực. Bởi vậy cho dù Tam chân minh tử phù so với nguyên bản ở mọi phương diện đều có suy yếu, hơn nữa còn cắt xén một chút năng lực, nhưng vẫn mới có thể được tính là thần thông thế giới trần nhà năng lực. Bất quá suy yếu cũng có suy yếu chỗ tốt, đó chính là so với nguyên bản, Tam chân minh tử phù đang can thiệp lịch sử lúc có thể để cho nhân quả luật không phải nhạy cảm như vậy. Hơn nữa quỷ biết Tam chân minh tử phù đi ngang qua tiên nhân cường hóa sau biến thành bộ dáng gì. Nghĩ đến cái này, Lý Ngang nhẹ ra một hơi, lập tức trở tay thu hồi quần trụ, ngựa khí hết sức trịnh trọng nói, "Thay ta cảm ơn tiên quân hảo ý, ngài không trách ta liền tốt." Nghe vậy, Cao Hạo quang khẽ lắc đầu. Mà bên cạnh hắn lệnh bài chỗ hiện lên vị kia nam tử tóc đen, thì là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này màn cảnh tượng. Kỳ thật hắn không hề chuẩn bị đem Tam chân minh tử phù dạy cho đối phương, chỉ là tại nhìn xong Thông Thiên Lục về sau, hắn lại thay đổi chủ ý, cái này thần thông thực sự quá phù hợp hắn cùng hôi tử. Có đạo này thần thông gia trì, đối với bọn họ Tam chân pháp môn chu diệt vạn nghiệp thi tiên tuyệt đối là trợ giúp lớn. Thậm chí nam tử tóc đen có thể nói nếu là hắn có thể sớm một chút tập được đạo này thần thông, căn bản liền không tới phiên hôi tử truyền thừa đồng nguyên lệnh. Cái kia niết bàn giả chi chủ sợ là sớm đã chết ở hắn cùng tham nhất tổ sư còn có lười chứng tỷ tỷ trong tay. Đáng tiếc, cú may bây giờ cũng không tính là mượn. Nghĩ đến cái này, nam tử tóc đen không khỏi suy đoán chính mình sở dĩ không có tiêu diệt ngũ giới môn, có thể chính là vì sáng tạo hôi tử cùng hắn gặp nhau thời cơ. Trừ cái đó ra, hắn tạm thời cũng không nghĩ ra lý do khác. Cũng liền tại lúc này, mười mấy tên đại thần thông cầu pháp giả liên tiếp xuất hiện Lý Ngang cách đó không xa. Bọn hắn nhìn xem đạo kia thân ảnh gầy nhỏ, nhao nhao mở miệng cười nói, chúc mừng bạch trưởng môn. Xem ra thần thông thế giới từ hôm nay trở đi liền muốn thêm một cái đứng đầu thế lực. Những người này tự nhiên chính là những cái kia ở phía xa vây xem đại thần thông cầu pháp giả. Không thể không nói bọn hắn cũng rất kê tặc, thẳng đến lúc này mới chọn lựa chọn như thân. Dù sao theo cựu giới môn tối lui, đã không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản cái này vong xuyên thuật viện mở lại sơn môn. Đối mặt mọi người chúc mừng, Lý Ngang khẽ gật đầu, cảm ơn các vị có thể đáp ứng lời mời trước đến tham gia ta phái khai sơn đại điện, chỉ là ta phái bây giờ dáng dấp đại gia cũng nhìn thấy, chiêu đãi không chu đáo còn mời thứ tội. Nghe vậy, một đám đại thần thông lộ ra lơ đễnh biểu lộ. Bạch trưởng môn nơi nào, việc này đều do cái kia cựu giới môn. Bởi vì cựu giới môn mới ở trước mắt nhân thủ bên trong bị thiệt lớn, bởi vậy bọn hắn tự nhiên không ngại nói tốt hơn lời nói. Lý Ngang cũng không có đem lấy lòng để ở trong lòng, mà là quay đầu đối với thượng quan Tiêu nói ra, sư bá, còn mời ngươi thoáng chỉnh lý một hai. Được. Đối với cái này thượng quan Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này sử dụng ra bách nhiệt huyết thân sửa sang lại sân bãi. Rất nhanh, một mảnh miễn cưỡng có thể chiêu đái khách nhân sân bãi liền xuất hiện tại phế tích bên trong. Gặp tình hình này, Lý Ngang có chút nghiêng người nói, mời. Bạch trưởng môn mời. Tiếng nói vừa ra, một đám đại thần thông cầu pháp giả nhao nhao hướng về mặt đất. Thời gian qua đi 1.5005, vong xuyên thuật viện cuối cùng tái hiện thế gian. Cũng liền tại Lý Ngang bên kia bầu không khí lửa nóng thời điểm, cửu giới môn bên này lại là một bộ âm u đầy tử khí giáng dấp. Quét mắt một đám thần sắc xa suốt đệ tử, phần đạo khách không khỏi nhíu chặt lông mày. Ách, không nghĩ tới hắn vậy mà không phải đang hư trương thanh thế. Tuy nói hắn lúc ấy hạ lệnh rút lui, nhưng trong lòng nhưng như cũ có lưu hoài nghi, ai biết vị kia vong xuyên thuật viện đời thứ 10 trưởng môn có phải hay không dáng chống đỡ cuối cùng một hơi muốn dọa lùi bọn hắn. Bởi vậy tại mang theo môn nhân rút lui chiến trường về sau, phần đạo khách từ đầu đến cuối chú ý chiến trường bên trong tình huống. Có thể để hắn thất vọng là, đối phương cũng không phải là đang hư trương thanh thế. Tuy nói đối phương sau đó sử dụng ra cái kia mấy tấm đại thần thông pháp phù uy lực không bằng lúc trước, vẫn như trước có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Dưới loại tình huống này, phần đạo khách cũng không dám thành công mới là không phải đang diễn kịch. Chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy vị này vong xuyên thuật viện trưởng môn cuối cùng đạo kia công kích đe dọa ý vị muốn nhiều qua công kích ý vị. Thật giống như, cũng không hy vọng đem bọn họ lưu lại đồng đạo. Bất quá phần đạo khách rất nhanh liền đem những ý niệm này ném ra sau đầu. Cái này nhất định là ảo giác. Dù sao lần chiến đấu này bọn hắn cựu giới môn thế nhưng là thật sự rõ ràng tổn thất một vị đại thần thông cầu phát giả. Vong xuyên thuật viện. Giờ phút này, lão giả tại nội tâm không ngừng nhai nuốt lấy cái tên này, thần sắc âm trầm giống như là muốn nhỏ ra nước. Xem ra cần thiết mau chóng đào ra vị đại nhân kia, bằng không cựu giới môn sợ là không cách nào tiếp tục duy trì bây giờ loại này quy mô. Qua chiến dịch này, cựu giới môn tại thần thông thế giới hy vọng không thể nghi ngờ sẽ sinh ra trưởng, đây đối với mục tiêu của bọn họ đến nói cũng không tính một chuyện tốt. Cũng may chỉ cần có thể đào ra vị đại nhân kia, cái kia vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Dù sao đối phương thống soái cũng không phải cầu phát giả, mà là pháp thi. Lại thêm bản thân liền 10 phần thực lực khủng bố, cựu giới môn thế lực nghĩ đến sẽ lại lần nữa tăng gọn. Nghĩ đến cái này, phần đạo khách trong lòng dần dần có quyết định. Nguyên bản việc này là do hắn cái kia hai vị đệ tử phụ trách, hiện tại xem ra cũng chỉ có thể hắn tự thân lên. Hồi tưởng lại trước đây không lâu phát sinh sự tình, vị này cựu giới môn môn chủ không nhịn được thâm trầm mà thầm nghĩ, vong xuyên thuật viện, còn có thiên cơ quán cùng đồng lai đảo. Chờ xem, các ngươi khoảng cách hủy diệt ngày ấy sẽ không còn xa. Chương 354, Trung thần thông, 1, chương 354, Trung thần thông, 1, ánh nắng sáng sớm rơi tại đại địa bên trên, là sơn hà dắt lên một tầng màu vàng sa mỏng. Võ Nguyên Chân xuyên qua tại mỏng manh mây mù bên trong, tùy ý ở mức hơi nước đập tại trên khuôn mặt. Hồi tưởng lại đêm qua trận kia khánh điện, hắn không nhịn được nói thầm, cái này vong xuyên thuật viện từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ món ăn? Chẳng lẽ là vì vùng duyên hải nguyên nhân? Tuy nói sân bãi hơi có vẻ đơn sơ, nhưng toàn bộ thể nghiệm cũng không tính kém. Nếu như có thể mà nói, Võ Nguyên Chân thậm chí muốn ở cái kia ở thêm một đoạn thời gian. Đáng tiếc không được, trong tay hắn còn có chuyện khẩn yếu cần tiến hành xử lý. Ai, cái này cựu giới môn thật là biết cho láo tử gây chuyện. Nghĩ đến cái này, Võ Nguyên Chân mang theo bất mãn nhếch miệng, tốc độ lại độ tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh, hắn liền đuổi về động đình hồ, cũng chính là Vấn Tiên hội địa bàn. Xem như Vấn Tiên hội hội trưởng, Võ Nguyên Chân chân trước vừa mới trở về Vấn Tiên hội tổng bộ, chân sau liền bị trong hội trưởng lão tìm tới cửa. Nhìn trước mắt đang hướng trong miệng đút lấy bánh kẹo nam tử trung niên, vài tên trưởng lão không nhịn được thấp giọng hỏi, "Hội trưởng, chuyến này còn thuận lợi? Cái kia vong xuyên thuật viện ra sao tình huống? Quả thật cùng Đồng Lai đảo có mâu thuẫn sao?" Đối mặt hỏi thăm, Võ Nguyên Chân đặt mông ngồi ở một tấm làm bằng gỗ ghế bành bên trên, tiếp tục mở miệng trả lời, "Vậy nhưng quá thuận lợi, các ngươi cũng không biết lão tử đến tụt cùng nhìn thấy cái gì cho hay, cái kia vong xuyên thuật viện cùng Đồng Lai đảo cũng không có cái gì mâu thuẫn, ngược lại là cùng cựu giới môn quan hệ không quá tốt." Nghe vậy, vài tên trưởng lão không khỏi sửng sở. Không đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng những lời này là có ý tứ gì, liền nghe nhà mình hội trưởng tiếp tục nói, "Cựu giới môn thế nhưng là mang theo một đám người tới cửa đập phá quán, đáng tiếc đến cuối cùng chính mình ngược lại gãy một tên đại thần thông." Nói xong, Võ Nguyên Chân liền đem trước đây không lâu thấy sự tình tất cả nói ra. Nghe xong hắn giải thích, mấy vị trưởng lão vô ý thức há to mồm, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Bọn hắn nghe được cái gì? Cựu giới môn ăn quả đắng. Cái kia vong xuyên thuật viện trưởng môn lại như thế cường hãn. Cũng không để ý tới trước người cái này vài tên lão già suy nghĩ cái gì, Võ Nguyên Chân phối hợp rót chén trà nước uống một hơi cạn sạch. Cứ như vậy qua một hồi lâu, mấy vị trưởng lão mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bọn hắn không nhịn được liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoang đường chi sắc. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, mấy người nuốt ngụm nước bọt thấp giọng hỏi, "Vậy hội trưởng, tiếp xuống chúng ta làm như thế nào đối đãi cái kia vong xuyên thuật viện? Nếu là thường xuyên tiếp xúc, sẽ hay không gây nên cựu giới môn không nhanh?" Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tuy nói cựu giới môn hiếm hoi ăn quả đắng, thậm chí còn vì cái này dựng vào một tên đại thần thông, nhưng vẫn như cũng không phải Vấn Tiên hội có thể trêu chọc. Có thể căn cứ từ gia hội trưởng miêu tả đến xem, cái kia vong xuyên thuật viện tựa hồ cũng không phải dễ chơi. Trước mắt đối với Vấn Tiên hội đến nói, tựa hồ cũng chỉ có bảo trì trung lập con đường này có thể đi. Ngay tại vài tên trưởng lão nghĩ như vậy lúc, liền nghe Võ Nguyên Chân mở miệng nói ra, "Sợ cái trứng, cái này còn không có lao từ đây. Lại nói cựu giới môn cùng vong xuyên thuật viện khoảng cách chỗ này đều không tính gần, các ngươi mấy cái để cho thủ hạ ngày 7 tháng 1 âm lịch sau chú ý chút, đừng trêu chọc phải bọn hắn không phải." Cái này, nghe lời này, mấy vị trưởng lão trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, bất quá rất nhanh liền gật đầu đồng ý, "Chúng ta sẽ thông báo người phía dưới cẩn thận chút. Vậy hội trưởng, chúng ta trước hết đi xuống." Dứt lời, bọn hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi cái nhà này. Nhưng mà không đợi mấy người nhấc chân, Võ Nguyên Chân liền đem bọn hắn gọi lại, "Chờ một chút, lão tử còn có chuyện muốn hỏi, các ngươi đi vội vã làm cái gì? Không thông báo giải muốn hỏi thứ gì? Gần nhất trong hội có hay không đệ tử cùng cựu giới môn gợi lên xung đột?" Nghe được vấn đề này, mấy vị trưởng lão lập tức sững sờ. Đơn giản nhìn thoáng qua nhau về sau, bọn hắn lắc đầu nói ra, "Chưa từng nghe nói có đệ tử cùng cựu giới môn người gợi lên xung đột, hội trưởng cớ gì nói ra lời ấy?" Nghe vậy, Võ Nguyên Chân cau lại lông mày, sờ lên cằm rơi vào trầm tư bên trong. Sở dĩ hỏi như vậy tự nhiên là bởi vì lúc trước hắn sau lưng phần đạo khách cảm nhận được không hiểu địch ý, hắn cũng không cảm thấy là ảo giác,
lão già kia lúc ấy tuyệt đối có nghĩ qua hướng hắn xuất thủ. Nhưng nếu như Vấn Tiên hội cùng Cựu Giới môn ở giữa cũng không có mâu thuẫn, đối phương có lẽ hoàn toàn không có làm như thế lý do mới đúng. Cũng không thể là Phần Đạo Khách cảm thấy Vong Xuyên Thuật Viện thực lực không đủ, muốn cho chính mình tốt nhất độ khó a. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Võ Nguyên Chân mở miệng nói ra, "Sẽ bên trong gần đây có quan hệ Cựu Giới môn tình báo đều đưa cho lão tử nhìn xem." "Phải." Nghe vậy, mặc dù không biết nhà mình hội trưởng muốn làm những gì, nhưng vài tên trưởng lão vẫn là trung thực dựa theo phân phó đem Cựu Giới môn tình báo tương quan lấy đi qua. Võ Nguyên Chân hai tay ôm ngực, sử dụng pháp lực liếc nhìn trước mắt tình báo, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mãi đến nhìn xong cuối cùng một phần tình báo, lông mày của hắn đã nhăn trở thành hình chữ xuyên. Những tin tình báo này nhìn như không có vấn đề gì, nhưng hắn nhưng từ bên trong bắt được một ít chỗ dị thường, đó chính là Cựu Giới môn tại động đỉnh hồ xuất hiện tần số tựa hồ có chút quá cao. Đặt ở bình thường, Võ Nguyên Chân có lẽ cũng không đem việc này để ở trong lòng, dù sao động đỉnh hồ phiến khu vực này ngư long hỗn tạp, dù cho thường xuyên xuất hiện Cựu Giới môn người cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nhưng nếu là kết hợp với Phần Đạo Khách cái kia không biết từ đâu mà đến ý, chẳng lẽ nói đám này con chó con để mắt tới địa bàn của lão tử? Theo trong đầu toát ra ý niệm như vậy, Võ Nguyên Chân lập tức giật nảy mình. Hơn nữa càng nghĩ, hắn lại càng thấy phải tự mình suy đoán là chính xác. Bằng không hoàn toàn không có cách nào giải thích Phần Đạo Khách vì sao lại nhìn hắn không thuận mắt ta. Khi thấy nhà mình hội trưởng biểu lộ càng ngày càng đặc sắc về sau, vài tên trưởng lao trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Xảy ra chuyện gì? Những tin tình báo này bọn hắn cũng nhìn qua à, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương a. Đang lúc mấy người vì thế cảm thấy nghi hoặc lúc, Võ Nguyên Chân trầm giọng nói, để phía dưới người đều chú ý một chút, một khi phát hiện Cựu Giới môn người nhớ tới kịp thời báo cáo, còn có tại bảo đảm tự thân sẽ không bại lộ dưới tình huống trong bóng tối tiến hành giám thị. Nghe lời này, mấy vị trưởng lão đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó nội tâm liền không thể ức chế hiện ra một ý nghĩ. Mệnh lệnh này, bọn hắn Vấn Tiên hội muốn cùng Cựu Giới môn khai chiến. Tựa hồ là xem thấu bọn họ nội tâm suy nghĩ, Võ Nguyên Chân không nhịn được liếc mắt, lão tử cũng không phải là ngu xuẩn, làm sao có thể cùng Cựu Giới môn khai chiến? Hô, chỉ là cái kia Cựu Giới môn có thể hay không cùng chúng ta khai chiến cũng không rõ ràng. Lúc này mấy vị trưởng lão tâm tình liền như là đang ngồi xe cắp treo đồng dạng không ngừng từ trên xuống dưới. Cái gì gọi là Cựu Giới môn có thể hay không cùng bọn hắn khai chiến? Không đợi mấy người nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, liền nghe Võ Nguyên Chân ngáp một cái nói: "Đi, lão tử có chút mệt mỏi, cứ như vậy đi." Gặp nhà mình hội trưởng không hề chuẩn bị tiến hành giải đáp, mấy vị trưởng lão lập tức có chút gấp. Chỉ là bọn hắn vừa định mở miệng, liền bị một cỗ hơi có vẻ thô bạo pháp lực đưa ra gian phòng. Nhìn trước mắt cửa lớn đóng chặt, mấy vị trưởng lão sắc mặt tối sầm. Đáng tiếc bởi vì thực lực cách xa, nếu là Võ Nguyên Chân quyết tâm không có ý định tiến hành giải thích, bọn hắn cũng không có biện pháp cưỡng ép bức bách mở miệng. Bởi vậy tại nguyên chỗ ngừng chân một hồi, mấy người chỉ có thể nắm lỗ mũi đón lấy chuyện xui xẻo này, quay người tiến đến thông báo trong hội đệ tử. Chương 354, Trung Thần Thông 2, chương 354, Trung Thần Thông 2. Một bên khác, Lý Ngang không hề biết kịch bản cũng tại nhìn không thấy địa phương bắt đầu đổi cùng, đang hướng về ai cũng không thể đoán được cục diện phát triển. Đương nhiên có lẽ hắn biết cũng sẽ không để ý, dù sao từ khi hắn đi tới cái này cái thế giới, kịch bản liền đã sản sinh biến hóa. Hơn nữa so với cái này, Lý Ngang trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhìn trước mắt trên bảng điều khiển hiện lên chức nghiệp tin tức, hắn sờ lên cằm một mặt bất đắc dĩ. Chức nghiệp, Trung Thần Thông đẳng cấp 1, 20, 1, 10,000, thuộc tính tăng thêm, cường độ thân thể 20 mỗi cấp, tinh thần cường độ 20 mỗi cấp, năng lượng 200 mỗi cấp. Chức nghiệp kỹ năng, không chức nghiệp sở trường, phù pháp phân tích, bản mạng phù lục, pháp phù nhất thể chuyển chức lộ tuyến, đại thần thông phù pháp phân tích, làm thời gian dài thâm nhập tiếp xúc nào đó một thần thông về sau, ngươi có xác suất nhỏ đem luyện chế thành phù lục bản mạng phù lục. Ngươi có thể đem nào đó cái phù lục xác định làm bản mệnh phù lục, làm xác định sau khi hoàn thành, đến tiếp sau luyện chế tên phù lục lúc đem tự động kèm theo hai tầng thi pháp đặc tính. Hai tầng thi pháp, ngươi phù lục hiệu quả sẽ phóng thích hai lần. Pháp phù nhất thể, là ngươi sử dụng pháp phù lúc đem tự động tính gộp lại một tầng hiệu quả đặc biệt, làm hiệu quả đặc biệt điệp ra tròn 10 tầng về sau, ngươi toàn bộ thuộc tính đem thu hoạch được 1.1 thuộc tính sửa đổi. Không sai, tại được đến Tam Chân Pháp Môn Hữu Nghị đồng ý giúp đỡ về sau, hắn liền hoàn thành Trung Thần Thông chuyển chức. Chi tiết, bản mệnh thần thông lại một lần nữa một lần giác tỉnh thất bại. Nhìn chằm chằm Trung Thần Thông cái kia chống giống chức nghiệp thanh kỹ năng, Lý Ngang không nhịn được thở dài, ta có như vậy nấm mốc sao? Theo lý mà nói không nên à, mặc dù hắn không tính là cái gì thiên tuyển chi tử, nhưng cũng không nên xui xẻo như vậy. Ai chẳng lẽ là vì gần nhất thường xuyên sử dụng gùng nì cho nên để cho hắn kế thừa thương binh nhất mạch tương truyền, cha chuyển con nối may mắn e? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. So với cái này, Lý Ngang càng muốn tin tưởng là tự thân bản mệnh thần thông quá mức cường đại, cho nên mới dẫn đến giác tỉnh khó khăn. Cũng may lấy trước mắt tình hình đến xem, hắn trong thời gian ngắn cũng không cần bản mệnh thần thông bù đủ sức chiến đấu. Lại nói, có trải qua tiên nhân sau khi cường hóa đồng khắc canh mệnh phù cùng với Tam Chân Minh Tử phù tại, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể cổ một chút sinh tử sơn hà chủ cùng thường thế vạn pháp tiên quân. Đương nhiên dứt bỏ thần thông không nói, Trung Thần Thông cung cấp trị số cùng với chức nghiệp sở trường phóng nhãn một đám thứ ba mức năng lượng, cũng đủ để được cho là cường lực. Nhất là bản mạng phù lục tại phối hợp thông thiên lục về sau, Lý Ngang hoàn toàn có thể làm đến chém thường liên kích mang thuật bổ. Lại thêm pháp phù nhất thể mang tới thuộc tính tăng thêm. Lý Ngang chỉ có thể dùng một cái chữ tới hình dung Trung Thần Thông, đó chính là kình. Chỉ là Trung Thần Thông đều cần 20 đạo thuật pháp mới có thể tiến hành chuyển chức, cái này đại thần thông sẽ không càng thêm khoa trương đi. Mang theo ý niệm như vậy, hắn lúc này bắt đầu xem xét lên đại thần thông chuyển chức tin tức. Chức nghiệp, đại thần thông nhậm chức điều kiện: 1, tiền trí chức nghiệp Trung Thần Thông mắc cấp; 2, đem ba đạo thuật pháp độ thuần thục để thăng đến đại sư, yêu cầu thuật này pháp cường độ không thua kém đại thần thông, không, ba, ba, triệt để nắm giữ một đạo thần thông, nhậm chức sau, một, thuộc tính tăng lên. Hai, thu hoạch được chức nghiệp kỹ năng, bản mệnh thần thông, nhất định giác tỉnh. Ba, thu hoạch được chức nghiệp sở trường, không biết sở trường, chuyển chức điều kiện ba tạo ra. Bốn, thu hoạch được đặc thù tăng thêm, tu hành thuật pháp vận tốc độ thu hoạch được biên độ lớn tăng lên. Đối với đẳng cấp thấp cầu pháp giả sinh ra trên phạm vi lớn uy hiếp. Khi thấy đại thần thông cung cấp tăng thêm về sau, trong lòng Lý Ngang lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tin tức tốt, chỉ cần hoàn thành chuyển chức, hắn liền nhất định có thể giác tỉnh bản mệnh thần thông. Chỉ là cái này đại thần thông chuyển chức điều kiện khó tránh khỏi có chút hà khắc rồi, dù sao bình thường trung thần thông đi đâu tìm ba đạo đại thần thông thuật pháp tiến hành luyện tập. Trừ cái đó ra, chuyển chức điều kiện ba cũng có chút chịu tượng. Tuy nói Lý Ngang trước mắt đã tập được hồi thiên huyết thân thiên cơ quan pháp cái này hai đạo thần thông, nhưng chuyển chức điều kiện yêu cầu lại là triệt để nắm giữ, mà không phải đem độ thuần thục để thăng đến đại sư. Cả hai ở giữa hiển nhiên có khác nhau. Ách, cũng không biết thế nào mới tính triệt để nắm giữ. Tuy nói không rõ ràng cụ thể nên làm như thế nào, nhưng Lý Ngang quyết định trước đem cái này hai đạo thần thông độ thuần thục để thăng đến đại sư lại nói, nghĩ đến đợi đến khi đó hắn hẳn là sẽ có mới lý giải. Tra xét xong chức nghiệp tin tức, Lý Ngang bắt đầu suy tư lên tiếp xuống một thời gian an bài. Vong xuyên thuật viện xem như hắn bây giờ áo lót, tự nhiên cần thật tốt phát triển. Cũng may những chuyện này từ Triệu Viêm cùng Thượng Quan Tiêu đi làm liền có thể, cũng không cần hắn quá mức quan tâm. Đến mức cửu giới môn bên kia khoảng cách đào ra Phan Nam Quân hẳn là cũng còn rất dài một đoạn thời gian, nhất là tại Hướng Ngọc Cẩn cùng với Hát Trúc đều bị hắn đả thương dưới tình huống, thời gian này sẽ chỉ bị kéo càng dài. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía trước, với hắn mà nói vạn nghiệp thi tiên giáng lâm càng muộn càng tốt. Cũng không biết năm 1911 trận kia nhân quả chi chiến, Lao Phan còn có thể hay không đánh nát tiểu cao trái tim. Nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện, Cao Hạo Quang sẽ bị Phan Nam Quân đánh lén đánh nát trái tim, sau đó tại Cố Sự Đại Vương điều khiển tan học sẽ hồi thiên huyết thân tu bổ trái tim. Chỉ là hiện tại, kịch bản đã phát sinh trên phạm vi lớn chết đi, quỷ biết đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào. Ách, dạng này xem ra vạn nghiệp chi mộng bên trong cũng có cần phải mau chóng lưu lại một chút cây đinh. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Lý Ngang ánh mắt có chút lóe lên một cái. Tuy nói dựa theo nguyên tắc mốc thời gian bị kia niết bàn giả chi chủ còn có hơn 100 năm mới sẽ giáng lâm, nhưng trước mắt hiển nhiên đã không cách nào hoàn toàn căn cứ cái này một tình báo tới làm ra an bài. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý liệu tình huống, hắn vẫn là phải kịp thời tại trong vạn nghiệp chi mộng hoàn thành bố cục. Chính như lúc trước nói, hắn muốn thay thế vạn nghiệp thi tiên trở thành tập đoàn chủ tịch, ngoại trừ cần đem tự thân thân tín nâng đỡ thượng vị bên ngoài, còn cần để cho người khác xuất phát từ nội tâm cho là hắn chính là vạn nghiệp thi tiên. Đến mức nên làm như thế nào đến một bước này, Lý Ngang sơ bộ dự định là thông qua vạn nghiệp chi mộng đối diện hướng gia tăng ảnh hưởng. Cứ việc muốn làm đến bước này mười phần khó khăn, nhưng đừng quên hắn còn có ban đầu ở thế giới thai mụn bố trí cỡ lớn nghi quỹ kinh nghiệm, cả hai trên bản chất cực kỳ tương tự, đều là tại thế nhân trong trí nhớ cắm vào một cái giả tạo ký ức đồng thời đem hóa thành hiện thực. Bất quá vạn nghiệp thi tiên không thể nghi ngờ muốn so a lại ra khó trị vô số lần, cho nên hắn cũng chỉ có thể từng bước một chậm rãi tiến hành thử nghiệm. Cũng may có một chút là a lại ra vô luận như thế nào cũng so ra kém vạn nghiệp thi tiên, đó chính là vị này niết bàn giả chi chủ bản thân liền có sửa chữa hiện thực liên quan năng lực. Lý Ngang muốn làm đơn giản chính là mượn gà đẻ trứng mà thôi. Nghĩ đến cái này, hắn không do dự nữa, lúc này theo lúc trước đạo kia liên hệ lại lần nữa tiến vào cái kia mảnh vạn nghiệp chi mộng. Chương 355, vạn nghiệp thật lâu, 1, chương 355, vạn nghiệp thật lâu, 1, một bên khác. Lý Ngang vậy mà không biết đi ngang qua chính mình một phen dạy bảo về sau, Bạch Tiểu Tiểu đang hướng về Sóc Lão Hỏa Phong phát triển, dù sao trước mắt hắn ngay tại vì đại thần thông chuyển chức yêu cầu phát sầu. Thành công đem tự thân vận mệnh cùng vạn nghiệp buộc chặt đến cùng nhau về sau, hắn tự nhiên cần tăng nhanh hoàn thành cầu pháp giả cùng niết bàn thi hệ liệt chức nghiệp chuyển chức. Trong đó đại thần thông chuyển chức điều kiện hai đem ba đạo thuật pháp độ thuần thục để thăng đến đại sư, yêu cầu thuật này pháp cường độ không thua kém đại thần thông, ngược lại là không khó, ngược lại là chuyển chức điều kiện ba triệt để nắm giữ một đạo thần thông để cho hắn có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ kỹ năng đạt tới đại sư độ thuần thục sau còn có thể tiếp tục để thăng? Vẫn là nói thần thông loại kỹ năng có không đồng dạng địa phương. Nhìn xem chức nghiệp trên bảng điều khiển cái kia đã đi tới chuyên gia độ thuần thục hồi thiên huyết thân, Lý Ngang nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, dù sao thu hoạch được chức nghiệp bảng lâu như vậy, hắn rất nhiều kỹ năng sớm đã đến đại sư độ thuần thục, thậm chí còn khai phát ra không ít cổ quái kỳ lạ tổ hợp năng lực. Nếu là đại sư cấp độ thuần thục có thể tiếp tục đề thăng, theo Lý mà nói có lẽ sớm đã có kỹ năng hoàn thành đột phá mới đúng. Đáng tiếc cầu pháp giả phía trước mấy lần chuyển chức không thể giác tỉnh bản mệnh thần thông, bằng không cái kia hẳn là mới là tối ưu lựa chọn. Nghĩ như vậy, Lý Ngang không khỏi than nhẹ một tiếng. Bất quá cũng không phải không có tin tức tốt, đó chính là nương theo hắn lần trước sử dụng thánh nhân đạo nuốt ăn nhân quả luật, đến tiếp sau chuyển chức đại thần thông lúc giác tỉnh bản mệnh thần thông tỷ lệ lớn cũng sẽ là nhân quả luật thần thông. Huống chi bây giờ trong tay hắn còn có hồi thiên huyết thân cùng tiên cơ quan pháp cái này hai đạo thần thông, đã đủ để hoàn thành chuyển chức điều kiện ba. Thậm chí cái này hai đạo thần thông đối với hắn đến tiếp sau mưu đồ cũng có một ít tác dụng, dù sao vạn nghiệp thi tiên cùng máu khôi lỗi hai cái này khái niệm đều thoát không ra liên quan. Càng mấu chốt chính là, hồi thiên huyết thân còn có thể hấp thụ người sống sinh cơ, chỉ là hiệu suất so với pháp thi phải yếu hơn không ít. Cái này chẳng phải vạn nghiệp thi tiên tên ăn mày bản sao? Đương nhiên Lý Ngang cũng biết cái này vẹn vẹn tại chế tạo khôi lỗi phương diện có chút tương tự, vị tiên niết bản giả chi chủ chân chính trọng yếu năng lực nhưng thật ra là trước quả sau nhân. Nhưng nếu chỉ là dùng để giả mạo vạn nghiệp thi tiên không hề nghi ngờ dư xài. Dù sao tuyệt đại bộ phận cầu pháp giả cùng với niết bàn thi cũng không có biện pháp phân biệt trong đó khác nhau. Nghĩ đến cái này, trong lòng Lý Ngang dần dần có tính toán. Hắn chuẩn bị đem hồi thiên huyết thân cùng thiên cơ cơ quan pháp kết hợp với nhau, nhìn có thể hay không sáng tạo ra một đạo tân thần thông. Hy vọng có thể thành công. Theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Lý Ngang hai mắt nhắm lại bắt đầu cẩn thận nhớ lại cái này hai đạo thần thông nội dung cặn kẽ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện mình nghĩ ra xuất hiện vấn đề. Đó chính là hồi thiên huyết thân mặc dù có thể hấp thụ người sống sinh cơ, nhưng chỉ có thể dùng để trả lại tự thân, cũng không có biện pháp hoàn thành ăn mòn đem người chết từ trong địa ngục kéo trở về. Muốn giống bạn nghiệp thi tiên như vậy phục sinh người chết, hắn còn cần nghĩ biện pháp giải quyết một vấn đề này. Ách, có chút phiền phức. Lý Ngang nhìn trước mắt trên bảng điều khiển cái kia một hệ liệt năng lực, không khỏi sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Một lát sau, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, trong đầu tái hiện ra một ít mạch suy nghĩ. Nghĩ lầm, ta hình như không cần phục sinh người chết, chỉ cần tại bạn nghiệp chân huyết phủ xuống thời giờ lưu lại chuẩn bị ở sau liền có thể. Nói làm liền làm, tất nhiên cần lưu lại chuẩn bị ở sau, vậy hắn không thể nghi ngờ cần tại cái này nói tân thần thông bên trong thêm chút kích thích mạnh. Mà bất luận là tiết vẫn là trung cấp ác ma khế ước cũng có thể làm cho hắn tại ngày sau cướp đoạt những cái kia pháp thi quyền khống chế bắt đầu đến tác dụng rất lớn, càng đừng đề cập cái này hai hạng năng lực vốn là mang theo một chút chuyển hóa khuynh hướng. Xác định mạch suy nghĩ sau đó, Lý Ngang lúc này gọi ra hồi thiên huyết thân, lập tức để phân ra một giọt máu. Lúc này Lý Ngang nhìn chằm chằm trước mắt giọt kia tỏa ra đói khát khí tức huyết dịch, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này phong cách vẽ nhìn qua làm sao cũng không giống chính phái a. Bất quá trải qua nhiều như thế thế giới, chính phái cái từ này cùng hắn hình như đã sớm không có quan hệ gì. Cứng rắn muốn dùng thiện ác cựu cung cách cho hắn phân chia trận doanh lời nói, hắn có lẽ miễn cưỡng xem như là hỗn loạn bên trong lập. Cứ việc trong đầu nghĩ đến sự tình khác, nhưng Lý Ngang động tác trên tay lại không có mảy may dừng lại. Nương theo hai tay của hắn kết ấn, giọt máu kia trong nháy mắt tách ra một trận đỏ tươi tia sáng. Bằng vào Lý Ngang bây giờ đối với tiết cùng trung cấp ác ma khế ước khai phá trình độ, muốn để một giọt máu gánh chịu tự thân tin tức tương quan cũng không phải là việc khó, bởi vậy rất nhanh liền hoàn thành bước đầu tiên thao tác. Mà làm đến bước này, giọt máu này đã đơn giản uy năng. Cụ thể tới nói chính là có thể ăn mòn người sống sinh cơ, đồng thời lấy những thứ này sinh cơ làm môi giới cung cấp tiết trưởng thành, từ đó để cho Lý Ngang hoàn thành phục sinh. Bất quá đây chỉ là khai phá tân thần thông kèm theo năng lực, đối với hắn mà nói tác dụng cũng không tính lớn. Dù sao muốn thông qua năng lực này phục sinh cần hao phí cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, kém xa hồi thiên huyết thân cùng với vĩnh kiếp hồi quy tàn dùng tốt. Đương nhiên nếu là phương thức hồi sinh này có thể vượt thế giới có hiệu lực, cái kia dùng để trốn tránh truy sát ngược lại là cực kỳ hữu dụng. Đáng tiếc Lý Ngang chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết rất không có khả năng, giống như là loại này có thể vượt thế giới có hiệu lực khủng bố năng lực, ít nhất cũng là bên trên 3 mức năng lượng mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Cũng không biết vạn nghiệp thi tiên có thể hay không thực hiện cái này một hiệu quả. Nhắc tới nếu là có thể nhậm chức vạn nghiệp thi tiên ta có lẽ có thể trở thành bất hủ mệnh đồ cường lực người cạnh tranh, còn có phong nhiêu. Chỉ là luôn có cảm giác ta sẽ bị tuần liệp để mắt tới là thế nào một chuyện. Nghĩ như vậy, Lý Ngang trên mặt không khỏi lộ ra hơi có vẻ thần sắc cổ quái. Tại không có tiến vào Nhật Nguyệt thế giới phía trước hắn liền cảm giác bất hủ cùng tự thân 10 phần phù hợp, càng đừng đề cập đến tiếp sau có khả năng nhậm chức vạn nghiệp thi tiên. Ngược lại là Phong Nhiêu. Bất quá vị kia Phong Nhiêu tinh thần còn sống được thật tốt, hắn muốn thay vào đó nhất định phải tại Phong Nhiêu một đường bên trên so với đối phương đi được càng xa, cái này hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ. Cùng hắn đau đầu Phong Nhiêu chẳng bằng nhìn xem có thể hay không chiếm khai phá. Ách, luôn có cảm giác tất cả đều là hố a cũng không có quá mức xoắn xuýt chuyện này, tại nội tâm thuận miệng cảm khái một câu về sau, Lý Ngang liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp thao tác. Hắn sở dĩ sẽ tại trong máu tăng thêm trung cấp ác ma khế ước ngoại trừ tăng cường lực ước thúc bên ngoài, còn có một bộ phận nguyên nhân là để cùng ác ma quân cờ sinh ra liên hệ. Dưới góc nhìn của Lý Ngang, vạn nghiệp thi tiên phục sinh người chết quá trình này cùng ác ma quân cờ chuyển hóa thân thuộc có chút cùng loại, cũng coi là trung tây phương kết hợp. Nhìn xem trước người dọn kia đã trải qua hai đạo trình tự làm việc cải tạo huyết dịch, Lý Ngang ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Tiếp xuống một bước cũng là trọng yếu nhất một bước, hắn cần đem hồi thiên huyết thân cùng thiên cơ quan pháp liên hệ tới. Cái này không đơn thuần là vì điều khiển tối lỗi, càng là vì sau đó có thể kịp thời phát hiện vạn nghiệp chân huyết giáng lâm. Chương 355, vạn nghiệp thật lâu 2, chương 355, vạn nghiệp thật lâu 2, dù sao đi ngang qua tiên nhân cường hóa về sau, dù cho không cần tiến vào con đường tơ lụa, thiên cơ quan pháp cũng đã có thể phát hiện cái nào cầu pháp giả sẽ cùng vạn nghiệp chân huyết sinh ra nhân quả kết nối. Cũng may một bước này cũng không tính khó khăn, bởi vì hồi thiên huyết thân vốn là có thể sử dụng bản thể thần thông, thiên cơ quan pháp tự nhiên cũng tại trong đó. Nghĩ như vậy, Lý Ngang nhẹ hít một hơi khống chế lại cảm xúc, lập tức bắt đầu là trước người giọt máu kia tiến hành cuối cùng gia công. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến vài giờ về sau, nương theo một đạo đỏ tươi tia sáng đảo qua bốn phía, nằm ở Lý Ngang dư quang bên trong chức nghiệp bảng lập tức nhảy ra mấy đạo tin tức. Thành công tập được thông dụng kỹ năng, Thiên Cơ Huyết Khôi Thần. Phù hợp phán định điều kiện, Thiên Cơ Huyết Khôi Thần đã chuyển thành tiên nhân chức nghiệp kỹ năng. Thiên Cơ Huyết Khôi Thần, tại một ít tình huống đặc biệt bên dưới, ngươi có thể sử dụng huyết dịch ăn mòn những sinh vật khác, đồng thời tại đặc biệt thời gian đem chuyển hóa thành tự thân thân thuộc. Thân thuộc đem giữ lại bản thân ý thức, đồng thời có thể thông qua rút ra sinh cơ đền bù tự thân. Chú thích, chuyển hóa độ khó xem song phương thực lực sai biệt mà định ra. Chú thích, khi ngươi chết, có thể tự chủ lựa chọn có hay không thông qua thân thuộc tiến hành phục sinh. Chú thích, nên phục sinh thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán, đồng thời cần tiêu hao thân thuộc đại lượng sinh cơ, mời cẩn thận thao tác. Nhìn xem chức nghiệp trên bảng điều khiển hiện rõ nội dung, Lý Ngang không nhịn được nét miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ngoại trừ không có cách nào phục sinh người chết bên ngoài, cái này hiển nhiên một cái tiểu hào vạn nghiệp thi tiên. Đến mức cái này cái gọi là tình huống đặc biệt. không hề nghi ngờ chỉ chính là vạn nghiệp chân huyết giáng lâm một khắc này. Rất rõ ràng, thiên cơ huyết khôi thân là đối vạn nghiệp thi tiên đặc công thần thông. Có lẽ đối với người khác đến nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Lý Ngang đến nói lại là vừa đúng. Càng mấu chốt chính là, tại thành công sáng tạo ra cái này một thần thông về sau, hắn cũng minh bạch đại thần thông chuyển chức điều kiện ba chỗ yêu cầu triệt để nắm giữ một đạo thần thông đến tuột cùng nên như thế nào hoàn thành. Đó chính là đem thiên cơ huyết khôi thân độ thuần thục đẩy tới mắt cấp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là thiên cơ huyết khôi thân mới thật sự là thuộc về Lý Ngang thần thông. Mà bất luận là hồi thiên huyết thân vẫn là thiên cơ quan pháp đều chỉ là tại nhặt tiền nhân cơm thừa ăn mà thôi. Cho nên dưới tình huống bình thường đều là người sớm giác ngộ tình bản mệnh thần thông, sau đó lại hoàn thành cái này nhất chuyển chức điều kiện đi. Nếu là như vậy, bản kia mệnh thần thông ngoại trừ chuyển chức lúc có thể giác tỉnh bên ngoài, có lẽ còn có những biện pháp khác có thể giác tỉnh. Bất quá cũng là, nói cho cùng khác cầu pháp giả cũng không có chức nghiệp bảng, hiển nhiên không cách nào thông qua chuyển chức giác tỉnh bản mệnh thần thông. Nói một cách khác, Lý Ngang là dựa vào những nghề nghiệp khác mang tới tăng thêm cùng tầm mắt, cứ thế mà đi ra một con đường khác. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể hoàn thành chuyển chức điều kiện đều là một chuyện tốt. Trước mắt hắn cách thành tựu đại thần thông chỉ cần hao phí thời gian đem thiên cơ huyết khôi thân cùng với còn lại ba đạo đại thần thông thuật pháp độ thuần thục quét đến đại sư cấp liền có thể. Như vậy tiếp xuống trước đơn giản thử nghiệm một phen, nhìn xem cụ thể hiệu quả như thế nào. Nghĩ như vậy, Lý Ngang nhẹ ra một hơi, lập tức xuyên thấu qua đại la động quan bắt đầu quan sát ngoại giới. Nhờ vào cùng vạn nghiệp thi tiên ở giữa liên hệ, cùng với thiên cơ quan pháp mang tới tầm nhìn tăng thêm, hắn rất nhanh liền phát hiện không bao lâu nữa, khoảng cách Triệu Viêm hơn 20 bên trong chỗ liền sẽ có một đầu pháp thi sinh ra. Bất quá Lý Ngang chỉ là đơn giản liếc mắt chỗ kia, liền đem lực chú ý nhìn về phía đông. Kỳ quái, bên kia làm sao lại xuất hiện kịch liệt như thế nhân quả ba động? Xem ra sẽ còn sinh ra không ít pháp thi. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, trong mắt Lý Ngang lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Thời gian này theo lý mà nói có lẽ sẽ không phát sinh loại chuyện này mới đúng, chẳng lẽ lại là hắn mang tới hiệu ứng hồ điệp? Trải qua một phen suy tư, hắn vẫn là quyết định trước thu thập thiên cơ huyết khôi thân cụ thể tin tức, sau đó lại mau chóng đuổi về vòng xuyên thuật viện. Cùng lúc đó, tại hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động phân mộ bên trong, một giọt tản ra khủng bố khí cơ đỏ tươi huyết dịch lặng yên rơi xuống. Ngay tại giọt máu kia sắp chạm đến mặt đất lúc, bên hông không gian đống nhiên rách ra, một đạo đen nhánh kẽ nứt không tiếng động hiện lên. Ngay sau đó một cái khác giọt đồng dạng huyết dịch đỏ thắm từ kẽ nứt bên trong bay ra, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động dung nhập xuất hiện trước nhất cái kia một giọt bên trong. Làm xong này hết thể về sau, đen nhánh kẽ nứt chậm rãi khép lại, liền tựa như vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà trước hết xuất hiện giọt máu kia, lúc này đã hướng về mặt đất phía dưới chậm rãi thẩm thấu. Sau một khắc, một chi trắng xám cánh tay đột nhiên từ lòng đất rũ ra. Tốt. Đói. Nương theo một đạo hơi có vẻ mơ hồ thì thầm tiếng vang lên, cánh tay chủ nhân dễ rũa lấy từ lòng đất bò lên, chật trưng một đôi đỏ tươi song đồng nhìn hướng cách đó không xa tòa kia thôn trang. Hắn thật đói. Bên kia có thật nhiều ăn ngon. Tuân theo trong linh hồn hiện lên cỗ kia đói bụng bản năng, hắn vô ý thức hướng về kia tòa thôn trang đi đến. Còn đi chưa được mấy bước, hắn liền bị người ngăn cản đường đi. Là một vị thư sinh dáng dấp ăn mặc nam tử trẻ tuổi. Tiện tay đem trong mộ địa còn lại thường thi toàn bộ lao đi về sau, Hoàng Lương nhìn trước mắt đầu này tân sinh pháp thi nhẹ nói, thực lực cũng không tệ, chính là không biết thiên phú thần thông. Hắn lời còn chưa nói hết, đầu kia pháp thi liền chủ động phát động tập kích. Đối mặt bất tình lình công kích, Hoàng Lương không chút nào không buồn, mà thôi, ngươi trước đi nhét đầy cái bao tử, ta lại cùng ngươi nói chuyện kế tiếp. Nói xong, hắn chủ động tránh ra thân thể, ra hiệu pháp thi tự tiện. Gặp tình hình này, pháp thi trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng về nơi xa tòa kia thôn trang chuyển đi. Tuy nói tân sinh pháp thi ban đầu sẽ bị đói bụng thôn vệ, nhưng vẫn là có thể nhận ra người trước mắt là đồng loại, căn bản liền không có tự thân cần thiết sinh cơ. Nhưng lại tại đầu này pháp thi sắp rời đi nghĩa trang lúc, lại có một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Phu phu, nương theo một trận trầm đục rơi xuống đất âm thanh, mấy cô trắng bóng người sống nhục thể bị ném tại pháp thi trước mặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho pháp thi không khỏi sửng sở, bất quá rất nhanh hắn liền không lo được nhiều như vậy, đột nhiên nhào tới bắt đầu ăn như gió cuốn. Mà nghĩa trang bên trong Hoàng Lương khi nhìn đến một màn này về sau, trong lúc nhất thời lại là rơi vào trầm mặc bên trong. Không đợi hắn phản ứng lại là thế nào một chuyện, liền nghe mới xuất hiện người kia mở miệng nói ra, xương hôi như thế nào? Hoàng Lương, các hạ cũng là pháp thi? Không phải. Nghe vậy, Hoàng Lương không nhịn được có chút nheo cặp mắt lại. Giống như cựu giới môn chủ động đảo hướng sau lưng mình bị kia niết bàn giả chi chủ cầu pháp giả sao? Đây là hắn có khả năng nghĩ tới hợp lý nhất giải thích, bằng không bình thường cầu pháp giả như thế nào cho một bộ pháp thi cung cấp người sống nhiều như thế. Ngay tại Hoàng Lương nghĩ như vậy lúc, liền nghe đối diện người kia tiếp tục nói, ngươi nói không? Nói lời nói ta cái này còn có. Tiếng nói còn không có rơi xuống, mười mấy tên người sống liền vô căn cứ rơi xuống tại Hoàng Lương trước người. Bịch bịch. Nhìn xem trước người đống kia cùng một chỗ người sống thư sinh trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Đây là ở đâu ra người gian ác, giết nhiều người như vậy liền không sợ dẫn tới quanh mình thế lực cầu pháp giả sao? Chương 356, Phan Nam Quân, 1, chương 356, Phan Nam Quân, 1, ngay tại Hoàng Lương chuẩn bị mở miệng từ chối nhã nhặn thời khắc, một đạo sen lẫn tức giận tiếng quát mắng đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Các ngươi những xúc sinh chết không yên lành. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, mấy chi vũ tiễn đã cuốn theo lăng lệ kình phong phá không mà tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, ở đây ba người phản ứng không giống nhau. Hoàng Lương chỉ là có chút nghiêng đầu, mũi tên liền lao thái dương lướt qua rơi vào sau lưng. Triệu Viêm thì là bằng vào pháp thân tu vi cứ thế mà cản lại cái này đánh lén. Hắn lại không đốc, giống như là trước mắt trường hợp này, làm sao có thể sử dụng hồi thiên huyết thân loại này dễ dàng bại lộ thân phận năng lực. Tuy nói không rõ ràng Chí Tôn muốn làm những gì, nhưng hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Tối thiểu nhất người ở bên ngoài xem ra là dạng này, dù sao bọn hắn cũng không có biện pháp phân biệt Chí Tôn luyện chế những thứ này khôi lỗi cùng người sống ở giữa khác nhau. Nếu không phải Triệu Viêm trước mắt thân thể này cũng là người nhân tạo, hắn chỉ sợ cũng không phân biệt được cả hai ở giữa khác biệt. Đến mức đầu kia phát thi, tại kinh khủng lực trùng kích bên dưới, hắn bị vũ tiễn cứ thế mà đinh xuống mặt đất, trong miệng ngăn không được phát ra một trận gào thét. Có thể Hoàng Lương trước mắt lại là không tâm tư quản bị này, chính mình là Phan đại nhân dự định tốt công nhân viên mới, hắn nhìn cách đó không xa đang hướng về nghĩa trang chạy như bay đến thanh niên, không nhịn được cau lại lông mày. Là bị gia hỏa này dẫn tới. Không trách hắn nghĩ như vậy, dù sao bình thường pháp thi sẽ rất ít tiến hành đại quy mô săn bắn, mà cách đó không xa vị kia cầu pháp giả lại là duy nhất một lần lấy ra nhiều như thế người sống gây nên quanh mình cầu pháp giả thế lực cảnh giác đúng là bình thường. Nghĩ đến cái này, Hoàng Lương chỉ có thể tại nội tâm thầm than một tiếng thay bay bạ gió. Cũng may tới chỉ là một vị trung thần thông, hắn muốn xử lý đối phương không cần tiêu phí cái gì tay chân. Ngay tại thư sinh sắp chuẩn bị xuất thủ lúc, lại nghe thấy bên tai vang lên một thanh âm. Thiếu hiệp chấm đã. Triệu Viêm một chân đem bên cạnh đầu kia pháp thi đá văng, tiếp lấy nói chắc như đinh đóng cột nói, những phàm nhân này đều là cái kia pháp thi giết chết. Ta là tới thay trời hành đạo a. Nhìn cách đó không xa chỉ vào mình bóng người, Hoàng Lương trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Người này hảo hảo không muốn mặt, rõ ràng tất cả mọi chuyện đều là người này làm, lại đem nước bẩn đều hắt đến trên người hắn. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy hắn ngược lại là không có bông tha ra hỏa này lý do. Nghe được Triệu Viêm nói tới ngữ, thanh niên lập tức ngừng lại bước chân, hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía im lặng không lên tiếng Hoàng Lương. Gặp thư sinh này ăn mặc pháp thi không hề chuẩn bị tiến hành phản bác, trong lòng hắn không khỏi tin hơn phân nửa. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng, chân chính để cho hắn bỏ đi hoài nghi có nguyên nhân khác. Nhưng dù cho như thế, thanh niên vẫn là trầm giọng hỏi, ta chính là Kỵ Sơn đệ tử, tất nhiên các hạ phát hiện pháp thi vết tích, vì sao không thông truyền ta cửa? Đối mặt hỏi thăm, Triệu Viêm đem trước đó chuẩn bị xong giải thích tất cả nuốt trở vào. Hắn không nghĩ tới cái này đối phương lại là cái chim non, chính mình còn chưa nói cái gì đâu liền tin. Bất quá Kỵ Sơn, nếu như hắn nhớ không lầm hẳn là mấy trăm năm trước mới xuất hiện cầu pháp giả thế lực, bởi vì Khai Sơn tổ sư nắm giữ nhân quả luật thần thông, cho nên đệ tử trong môn phái hoặc nhiều hoặc ít có thể dùng chút đơn giản nhân quả thuật pháp. Nói như vậy đối diện tiểu gia hỏa kia có lẽ là thông qua nhân quả luật thuật pháp nhìn thấy cái gì, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế tin tưởng hắn giải thích. Dù sao hắn xác thực cùng cái kia pháp thi không việc gì, những thứ này người sống cũng không phải hắn làm ra. Đúng lúc này, Hoàng Lương nhẹ nói, hai vị nếu là trò chuyện đủ rồi, vậy liền lên đường đi, tiểu sinh cái này liền đưa hai vị vào đường. Đang lúc nói chuyện, hắn có chút giơ bàn tay lên. Ngay sau đó sau một khắc, một cô cực kỳ mãnh liệt cảm giác gáp bách đột nhiên đánh lên Triệu Viêm trong lòng. Cầu con lửa, đại thần thông pháp thi. Triệu Viêm hoàn toàn không nghĩ tới nhìn qua người vật vô hại thư sinh lại nguy hiểm như thế, hắn nguyên bản cho rằng đối phương cho ăn bệ bụng bất quá trung thần thông. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận hiển nhiên vô dụng. Cùng hắn chán nản chuyện này, chẳng bằng suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm cái gì. Vâng anh, nương theo một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ vang lên, màu trắng sóng khí ầm vang nổ tung, nhấc lên xung kích đem mặt đất trong nháy mắt xé rách, đá vụn cùng bụi đất bị ném không trung, hóa thành một mảnh lăn lộn thủy triều. Đại địa tại rung động bên trong sụp đổ, nguyên bản bình tĩnh nghĩa trang bị cứ thế mà đánh ra một đạo hố sâu. Mà ở phát ra công kích kinh khủng như thế về sau, Hoàng Lương lại chỉ là thấp giọng lẩm bẩm nói, chạy trốn. Một bên khác, tên thanh niên kia đứng bên người Triệu Viêm, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía xa cái kia đã hóa thành phế tích nghĩa địa, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngài kịp thời cứu trợ, tại hạ sợ rằng sớm đã táng thân tại đây. Những lời này vẫn là chờ chúng ta sống sót nói sau đi. Triệu Viêm hơi có vẻ đau lòng nhìn mình cái kia còn sót lại một nửa thân thể hồi thiên huyết thần, nếu không phải hắn kịp thời cùng hắn trao đổi vị trí, hiện tại sợ là đã bị chôn vùi tại cái kia trong mộ viên. Chỉ là cái kia đại thần thông pháp thi nhìn qua nhã nhặn, không nghĩ tới hạ thủ vậy mà như thế hung ác. Ách, xem ra vẫn là phải mời Chí Tôn xuất thủ. Đang lúc Triệu Viêm nghĩ như vậy lúc, thanh niên thấp giọng nói, các hạ không cần lo lắng, tên kia náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta Kỵ Sơn sẽ không ngồi yên không để ý đến, nghĩ đến rất nhanh liền sẽ có trưởng lao trước đến tra xét tình huống. Nghe vậy, Triệu Viêm rất muốn nói đợi đến khi đó bọn hắn sợ là thi thể đều lạnh gấu. Có thể khi nhìn đến thanh niên cái kia chân thành tha thiết ánh mắt về sau, hắn nhận mệnh thở dài, lập tức bắt đầu kêu gọi lên Lý Ngang. Chí Tôn, ngài nhìn. Vung lòng thân thể, tiếp xuống từ ta xuất thủ. Là. Tại được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, trong lòng Triệu Viêm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, hắn liền cảm giác chính mình mất đi đối với thân thể khống chế. Cho nên tiểu nha đầu kia hai lần trước chính là loại cảm giác này sao? Cảm thụ được chính mình bây giờ cái kia có chút trạng thái kỳ diệu, Triệu Viêm nội tâm không nhịn được nổi lên nói thầm. Cũng không để ý tới vị này vong xuyên thuật viện phía trước Chí Tôn trong lòng suy nghĩ cái gì, Lý Ngang nắm tay bắt đầu thích ứng lên bộ này thân thể. Mà một bên vị kia Kỵ Sơn đệ tử khi nhìn đến cái này màn cảnh tượng về sau, trong mắt không khỏi ra một ít nghi hoặc. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy người trước mắt tựa hồ sinh ra một chút biến hóa. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi nhìn thấy đạo kia đỏ tươi bóng người, hắn không nhịn được mở miệng hỏi, các hạ là vong xuyên thuật viện đệ tử? Nghe lời này, Lý Ngang động tác dừng lại, tiếp lấy thuận miệng hỏi, làm sao lại nghĩ như vậy? Phía trước trưởng môn cho chúng ta nhìn qua vong xuyên thuật viện đại biểu thần thông, cùng ngài vừa rồi sử dụng đạo kia thần thông rất giống, cho nên thì ra như vậy. Lúc trước trận đại chiến kia ảnh hưởng so với Lý Ngang trong tưởng tượng càng thêm sâu xa, Kỵ Sơn rõ ràng không có tham dự vong xuyên thuật viện khai sơn đại điện, vậy mà đều có thể nhận ra hồi thiên huyết thân. Cũng liền tại lúc này, Hoàng Lương mang theo nghĩa trang bên trong đầu kia pháp thi lại xuất hiện tại Lý Ngang hai người trước người. Hắn nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại hai người, không khỏi lên tiếng ca ngợi nói, các hạ thật sự là tốt thần thông, đáng tiếc tiểu sinh không thể thả các ngươi còn sống rời đi. Bất quá nếu là các hạ có cái gì di ngôn, tiểu sinh ngược lại là có thể nhắn dùm. Hoàng Lương tự nhiên nghe thấy được hai người lúc trước đối thoại, cũng biết đối diện cái kia người vô sỉ đến từ Vong Xuyên Thuật Viện. Chỉ là căn cứ Phan đại nhân phân phó đến xem, hiển nhiên không hy vọng bại lộ Vong Xuyên Thuật Viện cùng pháp thi có liên hệ. Chương 356, Phan Nam Quân 2, chương 356, Phan Nam Quân 2, nếu như đặt ở môn phái khác địa giới, vậy hắn sẽ còn thả đối phương một ngựa, đáng tiếc bây giờ là tại Kỵ Sơn địa giới, làm như vậy khó đảm bảo đến tiếp sau Kỵ Sơn có thể hay không nhìn ra cái gì kỳ lạ. Vì phòng ngừa xuất hiện trường hợp này, hắn cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ, nghĩ đến vị kia Vong Xuyên Chí Tôn có lẽ có thể lý giải hắn dụng tâm lương khổ. Nghe lời này, không đợi Lý Ngang làm ra phản ứng, tên Tiêu Kỵ Sơn đệ tử liền đã vượt lên trước một bước che ở trước người hắn. Đây là ta Kỵ Sơn địa giới, chỗ nào cho phép đến ngươi cái này pháp thi làm càn? Ta tới ngăn lại hắn. Các hạ mau trốn đi. Đang lúc nói chuyện, thanh niên Dương Cung lắp tên, nghiêm nhiên một bộ chuẩn bị liều mạng bộ dáng. Hắn rất rõ ràng chính mình không phải đối diện đầu kia pháp thi đối thủ, nhưng nếu là không có sau lưng vị kia Vong Xuyên Thuật Viện đệ tử, hắn sớm đã chết tại cái kia nghĩa trang bên trong, trước mắt bất quá là một mạng còn một mạng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lấy cái chết tương bắt lúc, một thanh âm lại đột nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến. Ngươi gọi cái gì? Diệp Đình. Nếu như các hạ có thể chạy thoát. Diệp Đình. Ta đã biết, tiếp xuống ngươi ngay tại một bên nhìn xem đi. Không đợi Diệp Đình phản ứng lại, liền bị một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đẩy đến một bên. Lúc này Hoàng Lương nhìn cách đó không xa đạo kia tỏa ra khí tức nguy hiểm cao lớn thân ảnh, không khỏi cau lại lông mày, Hồi Thiên Huyết Thân. Tình huống hình như có chút không đúng, đối phương đạo này thần thông so với lúc trước tại Nghĩa Trang lúc mạnh hơn rất nhiều, thậm chí để cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ cái này vô sỉ tiểu tặc cũng không phải là trung thần thông, mà là giống như hắn đại thần thông? Không kịp ngâm nghĩ nữa, Hoàng Lương lúc này lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy hắn nâng lên hai tay, đỏ tươi phủ văn tại dưới da sáng lên, tựa như vật sống dọc theo kinh mạch lan tràn, cuối cùng tại lòng bàn tay hội tụ thành một cái không chữ. Không na thủ có thể cho vào lực lượng hủy diệt, đồng thời đem hắn làm mình sử dụng, đồng thời còn có thể đem tự thân bị thương hấp thu đồng thời rời đi. Đây không thể nghi ngờ là một đạo thập phần cường đại thiên phú thần thông, cũng chính là bằng vào cái này một thần thông, từ ngàn năm nay hắn mới có thể một mực không có bị cầu pháp giả chu diệt. Nhưng lại tại Hoàng Lương chuẩn bị đem vừa rồi tồn trữ lực lượng hủy diệt thả ra ngoài lúc, lại phát hiện nơi xa đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm đã tới gần mình trước người. Trong một trận thê lương tiếng rít bên trong, đống cắt kích cỡ tương đương năm đấm như mưa rơi xuống. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang liên tiếp nổ tung, sóng xung kích tầng tầng lớp lớp quét tán, không khí bị cứ thế mà bành bạo, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng khí hướng ra phía ngoài xoay tròn. Tại cái này liên miên bất tuyệt trọng kích phía dưới, đại địa run rẩy kịch liệt, nguyên bản kiên cố mặt đất cấp tốc sụp đổ, biến hình, giống như bị lặp đi lặp lại nắn bóp đất dẻo cao su đồng dạng hướng bốn phía nâng lên, chảy xuôi. Đá vụn cùng bùn đất bị chấn động đến đằng không mà lên, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt bị mới quyền ảnh ép thành một mịn. Tại Hồi Thiên Huyết Thân độ thuần thục đi tới chuyên gia cảnh giới về sau, có khả năng gánh chịu lực lượng sớm đã lấy được để thăng. Phối hợp Lý Ngang bây giờ khoa trương trị số, vẹn vẹn đạo này thần thông cũng đã đầy đủ để cho hắn quét ngang tuyệt đại đa số cầu pháp giả. Giờ phút này đối mặt trước người cái kia hủy thiên diệt địa thế công, Hoàng Lương chỉ có thể toàn lực thôi động không na thủ hấp thu ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt, đồng thời tính toán đem bắn ngược trở về. Nếu là đổi lại bình thường cầu pháp giả, tỷ lệ lớn sẽ bắt hắn không có gì biện pháp. Đáng tiếc Lý Ngang không phải bình thường cầu pháp giả, hắn cái kia khoa trường trị số đã đủ để cho Hồi Thiên Huyết Thân không nhìn không na thủ cơ chế cưỡng ép tổn thương đến Hoàng Lương bản thân. Nương theo trên thân thể xuất hiện vết thương càng ngày càng nhiều, thư sinh trên khuôn mặt dần dần hiện ra một ít không bình thường ửng hồng. Vong Xuyên Thuật Viện còn có như thế một vị cường giả, làm sao Phan đại nhân chưa từng báo cho hắn? Nhìn xem đối diện cái kia chắp tay đứng tại chỗ Vong Xuyên Thuật Viện đệ tử, Hoàng Lương nội tâm không khỏi nổi lên một ít đắng chát. Thoạt nhìn hôm nay hắn tỷ lệ lớn muốn đem tính mệnh bàn giao tại đây. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, trong đầu lại đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước nghĩa trang bên trong phát sinh sự tình. Thêm chút suy tư sau đó, Hoàng Lương nội tâm liền có quyết đoán. Hắn tùy ý cái kia huyết sắc quyền ảnh đánh vào trên người mình, bắt đầu toàn lực hấp thu lên ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt. Tất nhiên không cách nào tiến hành hữu hiệu đánh trả, vậy hắn chỉ có thể đem hết thể đều cực tại cuối cùng đạo kia sát chiêu bên trên. Tỉnh táo, không nhìn toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, Hoàng Lương ánh mắt càng thêm băng lãnh. Mãi đến không na thủ cũng không còn cách nào hấp thu lực lượng hủy diệt, hắn mới bỗng nhiên hướng về phía trước đánh ra tay phải. Ngay sau đó sau một khắc, một đạo vô cùng to lớn màu đỏ trưởng ấn đột nhiên đánh vào Hồi Thiên Huyết Thân bên trên, đem hung hăng đánh bay đi ra. Đông đông đông. Vẹn vẹn chỉ là trong một chớp mắt, vài tòa đại sơn liền ở cỗ này tuyệt cường lực lượng bên dưới bị đụng thành một mịn. Nói thật, nếu không phải Nhật Nguyệt thế giới bên trong cường giả sợ hãi dẫn tới nhân quả luật chi phạt cố ý khống chế lúc giao thủ tác động đến phạm vi, vẹn vẹn đạo này công kích liền đã đủ để tạo thành đại lục bản khối chết đi. Cùng lúc đó, Hoàng Lương hơi có vẻ hư nhược âm thanh cũng vang lên, các hạ thần thông kinh người, tiểu sinh cam bái hạ phòng, cáo tử. Tiếng nói vừa ra, hắn cuốn lên phía dưới đầu kia đã bị sợ mất mật phát thì, lúc này cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Gặp tình hình này, Lý Ngang cũng không lựa chọn truy kích, mà là tùy ý thư sinh biến mất ở cuối tầm mắt. Không hổ là Nhật Nguyệt thế giới, tùy tiện kéo một đầu đại thần thông pháp thi đi ra đều là cơ chế quái. Không na thủ hiệu quả rất dễ lý giải, có chút giống tạ cạ mị mị sủ bị cùng viên thịt trái cây kết hợp thể. Chỉ bất quá so với tạ cạ mị mị sủ bị chỉ có thể hấp thu năng lượng, không na thủ hiệu quả hiển nhiên muốn càng thêm khoa trương, dù sao lực lượng hủy diệt loại này chịu tượng khái niệm chỉ cần là công kích liền sẽ mang theo. Cũng phải thua thiệt hắn trị số đủ cao có thể làm đến sức lớn bay, bằng không không na thủ tuyệt đối có thể đè lên cùng cảnh giới đại bộ phận cầu pháp giả cùng pháp thi đánh. Nhưng nếu như cảm thấy hắn cứ như vậy thả chạy đối phương không thể nghi ngờ mười phần sai, dù sao đầu kia bị gieo xuống thiên cơ huyết khôi thân pháp thi chính là tốt nhất định vị. Cũng liền tại Lý Ngang suy tư đến tiếp sau nên như thế nào địa đặt hoàng lương lúc, một đạo yếu ớt âm thanh đột nhiên từ hắn phía sau truyền đến, tiền bối. Người không sao chứ? Lúc này Diệp Đình nhìn xem trước người bóng lưng kia, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Hắn cũng không có nghĩ đến ngắn ngủi mấy phút, chiến trường thế cục liền sẽ diễn biến thành trước mắt trường hợp này. Nhớ tới chính mình vừa rồi bộ kia thấy chết không sờn dáng dấp, Diệp Đình trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cũng liền tại lúc này, một vị lao hầu mang theo mấy người vừa mới chạy tới hiện trường. Quét mắt một mảnh hỗn độn chiến trường, nàng thần sắc lập tức trở nên vô cùng trịnh trọng. Vẹn vẹn từ cái này phá hư quy mô liền có thể nhìn ra, phía dưới cái kia đại thần thông cầu pháp giả thực lực còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Kỵ Sơn vốn là không am hiểu chính diện đối địch. Đang lúc lao hầu chuẩn bị mở lời hỏi phát sinh cái gì lúc, dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo huyết sắc nhân ảnh đang từ nơi xa bay tới. Vong xuyên thuật viện. Làm sao trước mắt thời gian này sẽ xuất hiện tại cái này? Chẳng lẽ là muốn lôi kéo Kỵ Sơn tham gia sau đó trận đại chiến kia? Chương 357, đường bộ cay, lại bổ liền đem người bổ ngốc cay, 1, chương 357, đường bộ cay, lại bổ liền đem người bổ ngốc cay, 1, ngay tại lao hầu nghi hoặc phía dưới vị kia vong xuyên thuật viện đại thần thông ý đồ đến lúc, Diệp Đình tiến lên một bước đem vừa rồi phát sinh sự tình tất cả nói ra. Nghe xong giải thích, trên mặt nàng không khỏi toát ra một ít nghi hoặc. Gần nhất những ngày qua chưa từng nghe nói Kỵ Sơn phụ cận có đại quy mô phạm nhân mất tích, càng đừng đề cập là đại thần thông pháp thi phạm phải án này. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, la hầu cái kia tựa như con mắt đồng dạng màu xanh lông mày lập tức sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Cứ việc phiến khu vực này bởi vì đại thần thông giao thủ dẫn đến nhân quả có chút hỗn loạn, nhưng thân là Kỵ Sơn chi chủ, nàng tự giác tạm được có thể bắt đến một ít dấu vết để lại. Mà ở trải qua một phen tra xét về sau, la hầu giữa lông mày lại không nhịn được hiện ra một ít kinh ngạc. Cái này, làm sao lại như vậy? Vì phong ngựa là tự nhìn sai, nàng lại lần nữa sử dụng ra Kỵ Sơn tổ truyền nhân quả thuật pháp, nhưng mà kết quả cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nơi đây phát sinh sự tình làm sao lại chỉ hướng nhân quả luật? La Hầu sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp trường hợp này. Rõ ràng hiện trường căn bản không có lưu lại nhân quả luật chi phạt khí tức, nhưng hết thảy manh mối lại đều chỉ hướng cái này một treo tại tất cả cầu pháp giả đỉnh đầu thanh kiếm đà mộ cỡ. Nhưng vừa rồi giao thủ rõ ràng chính là một vị đại thần thông cầu pháp giả cùng một đầu đại thần thông pháp thi a. Tỉnh táo, có lẽ là cái kia pháp thi sử dụng thủ đoạn lừa dối ta, nơi đây nhân quả đã không còn có giá trị tham khảo. Tất nhiên nhân quả thuật pháp đã không cách nào phán đoán lúc ấy tình huống, xem ra chỉ có thể hỏi thăm phía dưới vị kia vong xuyên thuật viện đại thần thông. Nghĩ như vậy, lão hầu cương ép khống chế lại tự thân cảm xúc, lập tức mở miệng nói ra, nhờ có các hạ xuất thủ cứu giúp, bằng không lão thân vị này đệ tử sợ là giữ nhiều lành ít. Một cái nhấc tay mà thôi. Lý Ngang có chút xua tay, ra hiệu đối phương đừng đem việc này để ở trong lòng, vậy tại hạ liền không nhiều làm phiền, cáo tử. Tiếng nói vừa ra, hắn thu hồi hồi thiên huyết thân, chuẩn bị theo chính mình lưu tại đầu kia pháp thi trong cơ thể chuẩn bị ở sau tiến đến truy kích hoàng lương. Còn không chờ hắn khởi hành, lão hầu liền vội vàng lên tiếng gọi hắn lại, chấm đã. Lão thân có một ít nghi hoặc hy vọng các hạ có thể thay giải đáp. Nghe lời này, Lý Ngang không khỏi cau lại lông mày. Bại lộ. Có thể hắn rõ ràng đã sử dụng đại la động quan đối với chỗ này phát sinh sự tình tiến hành che lấp, theo lý mà nói đối phương có lẽ sẽ không phát hiện cái gì mới đúng. Ngay tại Lý Ngang trong bóng tối nhấc lên đề phòng lúc, lão hầu dùng hết sức trịnh trọng ngữ khí hỏi, lão thân ở chỗ này cảm nhận được nhân quả luật khí tức, thế nhưng là các hạ vừa rồi cùng đầu kia pháp thi lúc giao thủ đưa tới phạt. Nhân quả luật? Cái quỷ gì? Vừa rồi có người chịu bổ sao? Chờ chút. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lý Ngang sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chẳng lẽ là vì hắn lúc trước ăn không ít phạt, cho nên dẫn đến đại la động quan che lấp xuất hiện sai lầm. Nhân quả luật mảnh vỡ còn có loại này công năng. Dù cho phóng nhãn toàn bộ thần thông thế giới lịch sử, Lý Ngang nuốt ăn nhân quả luật chi phạt hành vi này đều mười phần nổ tung, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể làm ra như vậy suy đoán, cụ thể đến tột cùng là tình huống như thế nào còn phải chờ hắn tiến hành thí nghiệm mới có thể được ra kết luận. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Lý Ngang ho nhẹ một tiếng nói ra, chưa từng, hẳn là cái kia pháp thi sử dụng thủ đoạn lừa dối quý môn nhân quả thuật pháp. Đến mức cái kia pháp thi là lai lịch gì, tại hạ cũng không rõ ràng. Hắn đương nhiên biết Hoàng Lương là lai lịch gì, thậm chí còn biết thư sinh là cam nguyện trở thành pháp thi. Nhưng những lời này hiển nhiên không thể đối với Kỵ Sơn chi chủ nói rõ, qua loa vài câu lấp liếm cho qua liền tốt. Nghe vậy, La Hầu không nhịn được than nhẹ một tiếng. Cùng nàng suy đoán một dạng, đầu kia pháp thi quả nhiên có vấn đề. Mà tại nhà mình địa giới bên trên xuất hiện như thế một đầu cường đại pháp thi hiển nhiên không phải tin tức tốt gì, đáng tiếc che lấp thủ đoạn quá mức của quái, dẫn đến nàng hoàn toàn không cách nào tiến hành truy tung, chỉ có thể ngày sau để trong môn đệ tử lưu ý nhiều. Bất quá lúc trước vòng xuyên thuật viện cùng cựu giới môn giao chiến lúc, tựa hồ cũng không nghe nói còn có như thế một vị cường giả. Phải biết rằng có được ba vị đại thần thông cầu pháp giả thế lực, đặt ở thần thông thế giới đã đủ để xưng là đại phái, càng đừng đề cập vị kia vòng xuyên chí tôn thực lực mạnh khủng bố. Mà căn cứ tình huống hiện trường phán đoán phía dưới vị kia không biết tên đại thần thông thực lực đồng dạng không thể khinh thường, rất rõ ràng không phải gần đây mới đột phá. Khó trách vị kia vòng xuyên chí tôn biểu hiện như vậy cuồng vọng, nguyên lai là sớm có dự mưu. Nếu là lại tăng thêm đồng lai đạo cùng tiên cơ quán, cựu giới môn lần này sợ là lại muốn vô công mà trở về. Nghĩ đến cái này, lão hầu không nhịn được âm thầm lắc đầu. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không định tham dự trận đại chiến kia. Giống bọn hắn Kỵ Sơn loại này không sở trường chính diện sát phạt môn phái, đối mặt loại này cỡ lớn thế lực ở giữa đấu đá, vẫn là ở tại một bên trung thực chờ đợi kết quả thì tốt hơn. Dù sao bất luận cuối cùng là người nào thắng được, chắc hẳn cũng sẽ không xuống tay với bọn họ. Nội tâm có quyết đoán về sau, La Hầu mang theo ấy náy mở miệng nói ra, "Xin lỗi, Kỵ Sơn không hề chuẩn bị tham dự quý môn cùng cựu giới môn tranh đấu, các hạ nếu là vì việc này mà đến, vậy liền mời trở về đi. Còn mời các hạ không nên làm khó lao thần." Chỉ là vượt quá La Hầu dự đoán chính là, phía dưới vị kia vong xuyên thuật viện đại thần thông tựa hồ cũng không phải là vì lôi kéo bọn hắn Kỵ Sơn mà đến. "Cái gì?" Nghe thấy bên thái đạo kia mang theo giọng nghi ngờ, sắc mặt nàng lập tức chỉ trệ, "Các hạ xuất hiện ở chỗ này, không phải là vì lôi kéo Kỵ Sơn?" Nàng hình như có chút tự mình đã tỉnh. Mà tại nghe được vị này Kỵ Sơn đứng đầu ngữ về sau, Lý Ngang trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Phía trên lão thái bà kia Viên Tuyên nói cái gì đó, vong xuyên thuật viện cùng cựu giới môn không phải đều đánh xong sao? Chỉ bất quá hồi tưởng lại trước đây không lâu tự thân quan sát đánh giá đến phía đông sắp xuất hiện đại lượng pháp thi, Lý Ngang chậm rãi ý thức được tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, vong xuyên thuật viện hình như cùng cựu giới môn lại đối đầu. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Lý Ngang lúc này theo câu linh khiển tướng bắt đầu chọn đọc Bạch Tiểu Tiểu trong đầu ký ức. Rất nhanh, hắn liền biết được sự tình từ đầu đến cuối. Nhìn xem trong trí nhớ Bạch Tiểu Tiểu bộ kia bệ nghệ thiên hạ dáng dấp, Lý Ngang trong lúc nhất thời cảm giác vui mừng. Liền kém một câu hồi thiên huyết thân, đi ra, tiểu nha đầu này liền không sai biệt lắm có thể xuất sư. Bất quá cũng khó trách vị này Kỵ Sơn chi chủ biểu hiện như vậy kỳ quái, nguyên lai là coi hắn là làm thuyết khách. Chỉ là vấn tiên hội vậy mà sớm như vậy liền bị nặng, xem ra cùng Bách Lý Uyên nói đến một dạng, Phan Nam Quân đã bị cựu giới môn đào ra. Cũng không có đem việc này quá mức để ở trong lòng, Lý Ngang thuận miệng trả lời, tại hạ chỉ là đi qua mà thôi, phu nhân không cần suy nghĩ nhiều. Nghe vậy, Tầm Cốt phu nhân trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi, nàng nhìn tính bạn tính không có tính tới phía dưới người chỉ là đi qua. Bởi vì cái này sự thực tại quá mức xấu hổ, nàng chỉ có thể nói hết thảy sai lầm đều do tội tại cái kia kỳ quái nhân quả bà động bên trên. Tiếp lấy nàng chưa kịp mở miệng nói cái gì hòa hoãn khúc khí, Lý Ngang liền một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ. Gặp tình hình này, lão hầu không nhịn được thở dài một tiếng. Mà thôi, chờ đại chiến kết thúc, lão thân tự thân tới cửa chịu nhận lỗi đi. Chương 357, đường bộ cay, lại bổ liền đem người bổ ngốc cay, 2, chương 357, đường bộ cay, lại bổ liền đem người bổ ngốc cay, 2, nghĩ như vậy, nàng có chút xua tay ra hiệu một đám Kỵ Sơn đệ tử đem nơi đầy quét sạch sẽ. Một bên khác, tại chạy trốn rất lâu sau đó, Hoàng Lương một đầu đâm vào rừng rậm bên trong. Tiện tay đem nghĩa trang bên trong đầu kia pháp thi vung đến một bên, hắn vội vàng ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi xuống. Lúc này đầu này đại thần thông pháp thi nhìn mình cái kia tràn đầy vết thương nhục thể, trong miệng không khỏi than nhẹ một tiếng, vạn hạnh vị kia không có tiến hành truy kích, bằng không tiểu sinh hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Xem như không na thủ người nắm giữ, hắn so với ai khác đều rõ ràng cuối cùng đạo kia công kích căn bản không có cách nào uy hiếp đến đối phương, có thể cưỡng ép bức lui hồi thiên huyết thân liền đã 10 phần không tệ. Cũng may kết quả coi như không tệ, hắn miễn cưỡng xem như là bảo vệ một cái mạng. Bất quá loại kia chiến trận cũng đã có thể để cho Kỵ Sơn cảm thấy vong xuyên thuật viện cùng tại hạ cũng không có liên hệ đi. Hoàng Lương một bên nghĩ, một bên sử dụng không na thủ rời đi tự thân tương thế. Kỳ thật lúc ấy hắn còn có một cái khác tuyển chọn, đó chính là khiêng ra phía sau vị đại nhân kia. Dù sao căn cứ thuyết pháp, vong xuyên thuật viện cao tầng chiến lược có lẽ cùng hắn hết sức quen thuộc, tỷ lệ lớn sẽ xem tại trên mặt của hắn tha mình một lần. Bất quá Hoàng Lương cuối cùng vẫn là không có làm như thế, chủ yếu là bởi vì hắn lúc ấy đã cảm giác được vị kia Kỵ Sơn chi chủ sắp đến hiện trường. Trừ phi vị kia vong xuyên thuật viện đại thần thông nguyện ý xuất thủ đem Kỵ Sơn đổ sát sạch sẽ, bằng không sự tình sẽ chỉ trở nên càng thêm phức tạp. Mà thôi, liền làm báo đáp Phan đại nhân ân tình đi. Tuy nói chính mình suýt nữa mất mạng, nhưng Hoàng Lương nhưng cũng không cảm thấy hối hận. Dù sao hắn cùng Phan đại nhân lẫn nhau là tri kỷ, những thứ này hy sinh không tính là cái gì. Đang lúc Hoàng Lương nhớ lại quá khứ một chút lúc, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, "Ê, đại nhân, ta có thể đi rồi sao?" Là đầu kia pháp thi. Nghe thấy âm thanh, Hoàng Lương lập tức lấy lại tinh thần, tiếp lấy thuận miệng đáp, "Ngươi gọi cái gì?" "8. Bát Lạc." Đối mặt hỏi thăm, trên người mặc tiền triều quan phục pháp thi vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, "Đại nhân bảo ta tiểu bát tử liền tốt." "Bát Lạc sao? Tiểu sinh còn có một ít chuyện cần ngươi làm, cho nên ngươi còn không thể đi." Nghe vậy, Bát Lạc không khỏi sắc mặt một khổ. Căn cứ trước mắt tên này đồng loại vừa rồi biểu hiện ra thực lực đến xem, cái này tỷ lệ lớn không phải cái gì chuyện tốt. Có thể hắn lại không có cái gì cự tuyệt chỗ trống, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh gật gật đầu. Ngay tại Bát Lạc chuẩn bị hỏi thăm trước mắt có cái gì là mình có thể làm lúc, bên hai lại đột nhiên vang lên một thanh âm. "Gia hỏa này ngươi cũng không thể mang đi, bản tọa còn hữu dụng đây." Không đợi hắn phản ứng lại là ai đang nói chuyện, liền thấy nguyên bản ngồi xếp bằng tại trên mặt đất thư sinh đột nhiên đứng lên, lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Lúc này Hoàng Lương nhìn xem Bát Lạc phía sau đạo thân ảnh kia, chán không tự giác toát ra một ít mồ hôi lạnh. Vậy mà đuổi theo tới, là lúc trước lúc giao thủ sau lưng ta lưu lại tiêu ký. Ngay tại hắn suy tư có hay không muốn lộ ra chính mình là tại thay Phan đại nhân làm việc lúc, lại đột nhiên phát hiện đạo thân ảnh kia chẳng biết lúc nào mất tung ảnh. Ngay sau đó sau một khắc, một cái băng lãnh tay liền không có dấu hiệu nào dựng vào bờ vai của hắn. Gần như đồng thời, một thanh âm yếu ớt từ hắn phía sau vang lên, "Phan Nam Quân không có cùng ngươi nói qua, có lẽ làm sao cùng bản tọa nói chuyện sao?" Đương theo tiếng nói vừa ra, Hoàng Lương con ngươi đột nhiên co lại. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền ý thức đến người sau lưng căn bản không phải bình thường vòng xuyên thuật viện đệ tử, mà là vị đại nhân kia trong miệng vòng xuyên chí tôn. Có thể cựu giới môn cung cấp tình báo bên trong, vị kia vong xuyên chí tôn cũng không phải là bộ này hình dạng mới đúng. Muốn nói hình dạng cũng không chính xác, dù sao bây giờ xuất hiện qua cái kia ba tên vong xuyên môn nhân, bất luận khi nào đều mang theo một bộ mặt nạ đồng xanh, ngoại giới cũng chỉ có thể căn cứ thân hình đối với bọn họ làm ra phân chia. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Hoàng Lương chủ động thả xuống hai tay, thấp giọng nói, đại nhân nói đùa, Phan đại nhân dặn dò qua tiểu sinh không cần cùng ngài phát sinh xung đột, vừa rồi hết thảy đúng là bất đắc dĩ. Đại nhân có cái gì yêu cầu cứ việc phân phó chính là, tiểu sinh sẽ làm đem hết khả năng. Hắn cũng không phải sợ chết, mà là tại nhận rõ ràng tình hình về sau, biết mình đã không có động thủ lý do. Cho nên cho dù sau lưng vị đại nhân kia muốn cho hạ giận, hắn cũng sẽ không tiến hành phản kháng. Nghe vậy, Lý Ngang trong miệng không khỏi phát ra từ chối cho ý kiến tiếng cười, ngươi ngược lại là đánh đến một tay tính toán thật hay, là chắc chắn ta sẽ không động thủ. Không dám, nếu là đại nhân không định động thủ, cái kia tiểu sinh liền tiếp tục chữa thương. A. Gặp Hoàng Lương phối hợp ngồi xếp bằng xuống dưới, Lý Ngang tiện tay vẽ ra một đạo huyễn hình hàn châm phủ đánh vào trên người hắn, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phải. Lý Ngang ngược lại là không định giết đầu này đại thần thông pháp thi, dù sao đối phương bất luận từ tính cách hay là năng lực đi lên nói đều là vô cùng tốt dùng công cụ người. Cho dù công cụ này hiện nay thuộc về Phan Nam Quân, nhưng chắc hẳn lấy bọn hắn quan hệ trong đó, đối phương có lẽ không ngại để cho hắn sử dụng. Bỏ mặc Hoàng Lương ở một bên chữa thương về sau, Lý Ngang liền đem ánh mắt nhìn về phía ở đây bên kia pháp thi. Cũng liền tại một người một thi trò chuyện thời khắc, Bát Lạc đã hoàn toàn choáng váng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình thế mà lại là loại này mở rộng. Nguyên bản khi nhìn đến lúc trước vị kia khủng bố cầu pháp giả đuổi theo về sau, hắn đều đã làm tốt vươn cổ liền giết chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ đến hai người này thế mà nhận biết, cái kia lúc trước đến cùng là vì cái gì ra tay đánh nhau à? Chẳng lẽ là vì hắn? Có thể hắn làm sao không biết mình có như thế trọng yếu? Cũng không để ý tới Bát Lạc nội tâm suy nghĩ cái gì, Lý Ngang yên lặng tra xét đầu này bị gieo xuống thiên cơ huyết khôi thân pháp thi trước mắt là tình huống như thế nào. Rất nhanh, hắn liền cho ra kết luận. Tuy nói hắn thành công tại đối phương trong cơ thể gieo thiên cơ huyết khôi thân đồng thời đã có thể thoáng ảnh hưởng những thứ này pháp thi, nhưng muốn dùng cái này bao trùm vạn nghiệp chân huyết từ đó đem chuyển hóa thành tự thân thân thuộc tựa hồ còn thiếu một chút hòa hậu. Lý Ngang đối với cái này ngược lại là cũng không có cảm thấy nhục chí, dù sao nương theo thiên cơ huyết khôi thân độ thuần thục để thăng, một vấn đề này có lẽ rất nhanh liền có thể giải quyết. Trừ cái đó ra, hắn còn quyết định trước thời hạn tại thiên cơ huyết khôi thân bên trong chứa đựng sinh cơ, cũng tiết kiệm hắn mỗi lần đều phải thông qua hoàng tuyển tỷ lương phản thả xuống đại lượng người nhân tạo. Nghĩ như vậy, Lý Ngang không khỏi nhẹ ra một hơi. Rất tốt, khoảng cách như vậy hắn trở thành vạn nghiệp thi tiên lại tiến một bước. Như vậy hiện tại hắn lẽ ra nên tại thế nhân trong đầu, trước thời hạn chôn xuống chính mình chính là vạn nghiệp thi tiên cái này một khái niệm. Cùng lúc đó, ngay tại Bát Lạc bị Lý Ngang nhìn đến toàn thân không dễ chịu lúc, nội tâm lại lặng yên hiện lên một vẻ minh ngộ. Hình như, người trước mắt chính là vị kia niết bàn giả chi chủ. Bát Lạc lập tức bị ý niệm này giật nảy mình. Nói đùa cái gì, cái này sao có thể? Không không không, loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng. Cảm thụ được mặt nạ phía sau đạo kia băng lạnh ánh mắt, Bát Lạc không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Không phải là thật sao? Chương 358, Phan Nam Quân, đừng giống như A Tú Lý, 1, chương 358, Phan Nam Quân, đừng giống như A Tú Lý, 1, nhìn xem đầu đội mặt nạ đồng xanh bóng người, Bát Lạc không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Cứ việc suy đoán này mười phần do người, nhưng hắn trong cơ thể giọt kia vạn nghiệp chân huyết lại rõ ràng nói cho hắn đây cũng không phải là ảo giác. Sao? Làm sao có thể? Vị đại nhân này vậy mà đã giáng lâm sao? Tại tất cả cầu pháp giả nhận biết bên trong, vị đại nhân này nên ở vào gò bó bên trong, bị quản chế tại quy tắc, nhân quả cùng thời đại, tuyệt không có khả năng chân chính giáng lâm tại thế. Nhưng hôm nay đối phương lại chân thật đứng tại trước mắt hắn, điều này có ý vị gì hắn thậm chí không dám nghĩ sâu. Nếu là đám kia cầu pháp giả biết vị đại nhân này đã đến thế gian, sợ rằng cảm giác đều ngủ không ngon đi. Không, phải nói một khi tin tức này lưu truyền đi ra, sợ rằng phải không được bao lâu liền sẽ bộc phát một tràng tác động đến toàn bộ thần thông thế giới chiến tranh. Cái này, ta không muốn biết loại chuyện này a. Bát Lạc rất rõ ràng biết rõ càng nhiều chết càng nhanh đạo lý này, trước mắt đột nhiên biết được loại này tin tức độc trời, vì biết nên đón hắn sẽ là kết cục gì. Nghĩ như vậy, vị này mới sống lại không bao lâu pháp thi không khỏi hai chân mềm nhũn, lúc này quỳ giảm xuống đất. Ngay tại hắn muốn dập đầu la lên vạn tuế lúc, nội tâm lại độ dâng lên một đạo minh ngộ, đó chính là trước người vị đại nhân này hiện nay cũng không muốn bại lộ thân phận. Bát Lạc tuy nói thực lực so với Hoàng Lương yếu không ít, nhưng có thể tại phong kiến vương triều thời kỳ cuối lăn lộn đến một cái thất phẩm tiểu quan, ân tình sự cố cái này một khối tự nhiên không có khả năng yếu đi nơi nào. Hắn nuốt xuống huyết hầu lời nói, khoe miệng treo lên một vẻ cực kỳ định nọt đủ cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vạn, ách, ngài có nhu cầu gì cứ việc phân phó chính là, coi như muốn lên núi đao xuống biển lửa, tiểu bát tử cũng tất định là ngài làm được. Nghe vậy, Lý Ngang đầu tiên là khẽ cười một tiếng, lập tức dùng không mang mảy may tình cảm âm thanh mở miệng nói ra, đứng lên đi, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi trước đi theo Hoàng Lương, hắn để cho ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái gì. Là, Bát Lạc đội vàng bỏ dậy, thậm chí không dám lau trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cũng liền tại hai người đối thoại lúc, Hoàng Lương đã miễn cưỡng ngăn chặn tự thân thương thế. Lúc này hắn nội tâm bên trong chỉ có một cái nghi hoặc, chính là đối phương tất nhiên cuối cùng vẫn là để cái này tân sinh pháp thi đi theo chính mình, cái kia lại vì sao muốn cùng lên đến, rõ ràng bỏ mặc hắn không quản mới là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ chỉ là vì gặp hắn một lần? Đến mức Bát Lạc cái kia phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn thái độ hắn ngược lại là không có để ở trong lòng, dù sao khi nhìn đến lúc trước chính mình cùng đối phương giao thủ hình ảnh sau đó, lòng sinh e ngại đúng là bình thường. Cứ việc đối với cái này cảm thấy 10 phần nghi hoặc, nhưng Hoàng Lương cũng không đem hỏi ra lời, mà là đứng người lên chắp tay thi lễ một cái, vậy liền đa tạ đại nhân hảo ý. Nói một chút đi, Phan Nam Quân để cho ngươi làm những gì? Phan đại nhân để tiểu sinh mau chóng tìm một chút giúp đỡ, nghĩ đến sau đó hẳn là có khác an bài. Nghe lời này, Lý Ngang ánh mắt có chút lóe lên một cái. Phan Nam Quân sớm như vậy liền làm ra bố trí, xem ra đến tiếp sau tỷ lệ lớn sẽ toàn bộ đại hoạt. Dù sao gần nhất những năm này toàn thế giới khắp nơi đều không yên ổn, rất dễ dàng liền tạo thành nhân quả chi chiến. Nghĩ như vậy, Lý Ngang thuận miệng nói, "Xuỵ, mang theo gia hỏa này cút đi." "Phải." Hoàng Lương cũng không hề để ý người trước mắt cái kia mười phần thái độ ác liệt, mà là đưa tay bắt lấy Bát Lạc cổ áo, lập tức một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ. Theo hai vị pháp thi rời đi, trong rừng rậm trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Mãi đến một hồi lâu về sau, một đạo tiếng cười khẽ mới phá vỡ phần này yên tĩnh. "Rất tốt." Hồi tưởng lại vừa rồi Bát Lạc bộ kia biểu hiện, Lý Ngang trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Thiên Cơ Huyết Khôi thân hiện nay có thể làm muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng nhiều, lần này hắn liền có thể tùy ý tại pháp thi bên trong truyền bá tự thân tồn tại, mà ở thích hợp thời cơ. Lấy mà thay mặt, xuyên thấu qua đại la động quan cung cấp tầm nhìn, Lý Ngang rất nhanh liền xác định tiếp xuống sẽ sinh ra pháp thi địa phương. Hắn tiện tay mở ra Hoàng Tuyển Tỷ Lương phản tiếp lấy đem đã trước thời hạn tổn chữ hảo hảo cơ Thiên Cơ Huyết Khôi thân vung đi vào. Mấy giây sau, phát giác được trên thế giới lại có mấy đầu pháp thi cùng chính mình sinh ra liên hệ, Lý Ngang lập tức phát ra một trận âm u tiếng cười. Lúc này Triệu Viêm nghe lấy cái kia tựa như nhân vật phản diện đồng dạng tiếng cười, nội tâm không khỏi nổi lên nói thầm, chí tôn nghĩ gì thế, cười đến vui vẻ như vậy. Hắn ngược lại là đại khái có thể đoán được hẳn là cùng bị kia niết bàn giả chi chủ có quan hệ, nhưng muốn nói cụ thể làm cái gì vậy hắn liền không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến hẳn không phải là chuyện gì tốt, dù sao nhà ai người tốt sẽ cùng pháp thi có liên hệ, hắn cũng giống như vậy. Có lẽ lúc trước sư tỷ còn sống lúc hắn có thể tính toán làm tốt người, có thể tại lựa chọn bao che trở thành pháp thi sư tỷ về sau, người tốt cái từ này liền cùng hắn không có quan hệ gì. Bất quá Triệu Viêm rất nhanh liền điều chỉnh tốt tự thân tâm tình, dù sao hắn đối với bây giờ sinh hoạt đã hết sức hài lòng. Ai, nghĩ nhiều như thế làm cái gì, còn không bằng suy nghĩ một chút làm sao thay chí tôn giải quyết khó khăn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy lúc, đột nhiên phát hiện mình đã một lần nữa thu hồi quyền khống chế thân thể. Cùng lúc đó, một thanh âm cũng tại đáy lòng của hắn vang lên. Người sau đó tự mình đuổi về Vong Xuyên thuật viện, bên kia phát sinh một chút ngoài ý muốn, ta đi trước một bước. Ngay vậy, Triệu Viêm đầu tiên là sửng sở, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trở nên hết sức nghiêm túc. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn lúc này thả người hướng về Vong Xuyên thuật viện chỗ phương hướng tiến đến. Bởi vì đã trải qua một lần diệt môn thống khổ, hắn tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Vong Xuyên thuật viện. Bạch Tiểu Tiểu nhìn xem quỳ gối tại trước người mình cái kia hai đạo thân ảnh gầy nhỏ, không nhịn được khẽ thở dài một cái. Rõ ràng chính mình cũng không có so với hai tiểu gia hỏa này lớn hơn bao nhiêu, làm sao lại đã muốn thu bọn hắn vì đệ tử đây? Sợ rằng nửa năm trước đây nàng nằm mơ đến nghị không ra sẽ phát sinh loại chuyện này đi. Khục. Ngay tại nàng vì thế cảm thấy yêu thương lúc, một đạo tiếng ho khan đột nhiên từ sau lưng nàng truyền đến. Là Thượng Quan Tiêu, nàng đang nhắc nhở thiếu nữ tranh thủ thời gian làm chính sự. Nghe thấy thanh âm này, Bạch Tiểu Tiểu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nội tâm không khỏi cảm thấy vẻ lúng túng. Tại nhẹ hít một hơi ép mình bình tĩnh lại về sau, nàng trầm giọng nói ra, trong nội viện quy củ các ngươi đều đã biết, nếu là còn có cái gì nghi vấn, bản tọa hiện tại cũng có thể thay các ngươi giải thích nghi hoặc. Nghe vậy, hai tên đứa bé vẫn như cũ quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Gặp tình hình này, Bạch Tiểu Tiểu tiếp tục nói, xem ra không cần bản tọa tốn nhiều nước miếng. Bất quá tại chính thức thu các ngươi làm đồ đệ phía trước, bản tọa còn phải nhắc nhở các ngươi một câu. Đó chính là ngày sau các ngươi như dám can đảm phản bội Vong Xuyên thuật viện, dù cho cuối cùng Hoàng Tuyến bích lạc, đào khắp cửu lũ thập điện, bản tọa cũng chắc chắn các ngươi từng cái bắt được, để các ngươi sinh tử không được, không thể trốn đi đâu được. Nghe được câu này, hai tên đứa bé thân thể ngăn không được bắt đầu run rẩy lên. Cũng không phải bọn hắn có thể lý giải Bạch Tiểu Tiểu lời nói bên trong hàng nghĩa, mà là Thượng Quan Tiêu vừa đúng thả ra pháp thi khí tức, dùng tay đe dọa cái này một hồi. Cứ như vậy trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Bạch Tiểu Tiểu mới thoáng hòa hoãn ngữ khí nói ra, "Đứng lên đi, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là bản tọa đệ tử." Chương 358, Phan Nam Quân, đừng giống như A Tú Lý, 2, chương 358, Phan Nam Quân, đừng giống như A Tú Lý, 2, tạ sư phụ. Ngay tại hai tên đứa bé muốn dãy rủa lấy đứng dậy lúc, thiếu nữ một câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ mặt lộ mờ mịt, sau đó cơ sở tu hành sẽ từ tiêu trưởng lao phụ trách, hai người các ngươi nhất thiết phải thật tốt tu hành. Cũng không phải Bạch Tiểu Tiểu không nghĩ đích thân dạy bảo, mà là lấy nàng hiện nay trình độ căn bản là không dạy được đệ tử. Mặc dù trước mắt bộ thân thể này tiên phú rất tốt, đã để nàng trở thành tiểu thần thông câu phát giả, nhưng muốn nói truyền thừa Vong Xuyên thuật viện, vẫn là để sư phụ cùng sư bá bọn hắn hai vị tới đi. Nhưng mà các trẻ nít cũng không biết việc này, bọn hắn chỉ biết trưởng bối trong nhà từng dặn dò qua nhất định muốn đi theo sư phụ thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành cường đại câu pháp giả. Ngay tại hai người không biết làm sao lúc, Thượng Quan Tiêu đã đi ra đại điện, chỉ để lại một câu trong điện văn vọng, cùng lên đến. Ngay vậy, hai tên đứa bé không nhịn được liếc nhau, cuối cùng đàng hoàng đi theo. Tất nhiên sư phụ đều nói như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Bạch Tiểu Tiểu không để ý dáng vẻ ngã về phía sau. Sư phụ cùng chí tôn làm sao vẫn chưa trở lại a? Trước mắt khoảng cách nàng hướng vị Tiêu Cửu Giới môn môn chủ quẳng xuống lời hung ác đã đi qua vài ngày, trong thời gian này nàng không giờ khắc nào không tại nhớ Triệu Viêm cùng Lý Ngang. Dù sao áp lực thực sự quá lớn. Bạch Tiểu Tiểu mỗi lần nhớ tới chính mình ngày ấy tại trong hội nghị biểu hiện đều có chút hối hận. Rõ ràng cái kia vấn tiên hội cùng bọn hắn Vong Xuyên thuật viện không có quan hệ gì, nàng vì cái gì liền chủ động xẹt tới đây? Đương nhiên không thể không nói, Nói ra câu kia cường giả trích lời nàng cũng xác thực rất thoải mái, đặc biệt là khi nhìn đến phần đạo khách cái kia tựa như mất mẫu đồng dạng biểu lộ về sau, càng làm cho nàng không nhịn được suy tư lên lần tiếp theo gặp mặt nên nói cái gì. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra song phương sắp buộc phát xung đột. Cái này cũng dẫn đến Vong Xuyên thuật viện chiêu thu đệ tử kế hoạch nhận lấy ngăn cản, dù sao tuyệt đại bộ phận người đều sẽ không lựa chọn tại cái này thời gian điểm bái nhập Vong Xuyên thuật viện. Lại thêm bởi vì tình huống tương đối đặc thù, Vong Xuyên thuật viện đang tuyển thu đệ tử phương diện vốn là 10 phần khắc nghiệt, cuối cùng dẫn đến chỉ tuyển nhận đến 2 tên đệ tử. Liên cái này 2 tên đệ tử, vẫn là cái nào đó cầu pháp giả gia tộc vì nhiều mặt đặt cược mới đưa tới. Thượng quan Tiêu đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, nói cho cùng Vong Xuyên thuật viện đã không thể đơn thuần tính toán làm một cái cầu pháp giả môn phái. Bất luận là nàng pháp thi thân phận, vẫn là vị kia đến nay còn không rõ ràng lắm đến tuột cùng có mục đích gì chí tôn, đều không phải có thể tùy tiện bộc lộ ra đi tin tức. Bởi vậy trong môn tuyển nhận đệ tử thiên phú ngược lại là thứ nhì, chủ yếu vẫn là tính cách. Đầu tiên không thể giống Tiểu Khương Tử như thế chính được phát tà, để tránh tu luyện có thành tựu sau muốn khi sư diệt tổ. Cũng liền tại Bạch Tiểu Tiểu suy nghĩ lung tung lúc, một đạo a âm thanh đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. "Họ Bạch, ra ngoài cho lão phu." Nghe thấy thanh âm này, Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên ngồi thẳng lên, lập tức nhíu mày đi ra đại điện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy đầy trời rậm rạp chẳng chịt đều là cựu giới môn đệ tử, mà dẫn đầu người đương nhiên đó là phần đạo khách. "Hỏng, vậy mà tới nhanh như vậy." Giờ phút này, thiếu nữ cưỡng ép khống chế lại nội tâm cảm xúc, bắt đầu điên cuồng suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Trong trầm mặc, Thượng quan Tiêu cũng đã xuất hiện tại bên cạnh nàng. Nhìn xem phía trên cái kia số lượng cực kỳ khoa trương cầu pháp giả, vị này đại thần thông pháp thi khắp khuôn mặt là lạnh lùng chi tình. Cũng liền tại hai người suy tư đối sách lúc, phần đạo khách đột nhiên mở miệng nói ra, "Ha ha ha. Bạch trưởng môn, như ngươi mong muốn, ta cựu giới môn 6 vị đại thần thông đáp ứng lời mời trước đến." "Làm sao? Không hoan nên phải không?" Đang lúc nói chuyện, lão giả ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào phía dưới đạo thân ảnh kia, trong lòng cũng không phải là không có kiêng kỵ. Hắn rất rõ ràng, vị này Vong Xuyên thuật viện trưởng môn tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Vô luận là vấn tiên hội bên trên biểu hiện, vẫn là lần trước giao thủ bên trong cho thấy thủ đoạn, đều đủ để chứng minh đối phương xa so với bình thường đại thần thông càng nguy hiểm. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ lựa chọn đích thân chưa đến. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ mang lên dòng giã 6 vị đại thần thông. Dưới góc nhìn của phần đạo khách, cẩn thận cũng không có nghĩa là e ngại, ngược lại đây là bên thắng đối với kẻ thất bại vốn có tôn trọng. Hắn thừa nhận nếu là đơn độc tái chiến một lần, mình tuyệt đối không phải là đối phương đối thủ. Có thể đó là tại một đối một điều kiện tiên quyết, mà bây giờ thế cục sớm đã khác biệt, 6 vị đại thần thông liên thủ, lại thêm hắn cái này bước vào đại thần thông nhiều năm uy tín lâu năm cực giả, vô luận từ nhân số vẫn là nội tình bên trên, đều đã tạo thành nghiền ép thế. Vị này Vong Xuyên thuật viện trưởng môn có lẽ có thể chống đỡ nhất thời, nhưng tuyệt không có khả năng chống đến cuối cùng. 6 vị. Nghe thấy con số này, Bạch Tiểu Tiểu hô hấp lập tức trì trệ. Phải biết rằng dù cho lần trước đồng thời đối mặt 3 nhà thế lực, tiểu giới môn cũng chỉ phái ra 10 vị đại thần thông. Càng mấu chốt chính là tất nhiên đối phương dám nói như thế, liên đại biểu Đồng Lai đảo cùng Thiên Cơ quán bên kia cũng có đại thần thông tại tiến hành kiểm chế, phía bên mình hiển nhiên không có cách nào trông chờ bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là bết bát nhất tình huống. Gặp Bạch Tiểu Tiểu trầm mặc không nói, phần đạo khách lúc này cười lạnh một tiếng, "Bạch trưởng môn, ngươi sát thực rất mạnh, nhưng nếu như muốn đồng thời ứng phó 6 vị đại thần thông, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Lão hủ lần này chỉ vì nói cho Bạch trưởng môn, là người không cần cuồng vọng như vậy." Tiếng nói vừa ra, bên cạnh hắn cái kia 5 vị đại thần thông trên thân cầu pháp giả lập tức tỏa ra từng đạo khí tức khủng bố. Cùng lúc đó, phần đạo khách trong mắt không nhịn được toát ra một ít đắc ý, trải qua lần trước giao thủ, hắn có thể phán đoán ra đối phương nhiều nhất đồng thời đối phó 4 vị đại thần thông, lại nhiều sợ rằng lại không được. Bằng không lúc ấy cũng không đến mức bỏ mặc bọn hắn rời đi, mà hắn lần này thế nhưng là dòng dã mang theo 6 vị đại thần thông, coi như cần phân ra một người liên lụy Vong Xuyên thuật viện một vị khác đại thần thông, cái kia cũng khoảng chừng 5 vị đại thần thông có thể vây quét vị này Bạch trưởng môn. Ưu thế tại hắn. Nghe được phần đạo khách lời nói, Bạch Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng không khỏi yên lặng muốn nói, nếu như chí tôn ngươi có thể nghe được, còn mời đáp lại ta một cái đi. Đang lúc thiếu nữ không ngừng cầu nguyện Lý Ngang có thể kịp thời bồi bấy lúc, một thanh âm đột nhiên từ nàng đấy lòng vang lên. "Tại, ta vẫn luôn tại." Nghe thấy thanh âm này, Bạch Tiểu Tiểu thân thể chấn động mạnh một cái. Âm thanh kia không hề hùng vĩ, thậm chí xưng là bình tĩnh, lại giống như là một tảng đá lớn vững vàng rơi vào tâm hồ, đem nàng lúc trước tất cả bối rối cùng bất an toàn bộ ép xuống. Nàng vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia mảnh bị cựu giới môn đệ tử chiếm cứ bầu trời, nguyên bản căng cứng đến cực hạn tiếng lòng tại cái này một khắc đột nhiên buông ra. Thượng quan Tiêu phát giác được nàng cảm xúc biến hóa, ánh mắt hơi động một chút, lại cái gì cũng không có hỏi, chỉ là lặng yên hướng về phía trước nửa bước ngăn tại thiếu nữ trước người. Bạch Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, lại lúc ngẩng đầu ánh mắt đã khôi phục trấn định. Nàng nhìn xem biểu hiện ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay lão giả, ngữ khí bình tĩnh đến gần như lãnh đạm. "Hiện tại, liền để cho ngươi biết bản tọa như thế nào bại ngươi đi." "Hồi Thiên Huyết Thần, đi ra." Chương 359, Thiên Cơ Huyết Khôi Thần, 1, chương 359, Thiên Cơ Huyết Khôi Thần, 1, nhìn xem trong tầm mắt đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm, phần đạo khách trên mặt biểu lộ không khỏi chỉ trệ. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy không khí hiện trường xuất hiện một chút biến hóa. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hắn lạnh âm thanh nói ra, "Bạch trưởng môn ngược lại là giống như lúc trước đồng dạng miệng lưỡi bén nhọn. Cũng được, cuối cùng vẫn là còn muốn trên tay xem hư thực." Dứt lời, phần đạo khách không nói nữa, trở tay ra hiệu sau lưng đệ tử bày ra đại trận để phòng ngừa phía dưới 2 người chạy trốn. Bất quá Thượng Quan Tiêu cũng không để ý lão già này nói thứ gì, mà là thấp giọng thử dò xét nói, "Chí Tôn."
"Ân."
Nghe thấy đạo kia bình thản âm thanh, trong lòng nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo tại quét mắt bốn phía dần dần dâng lên màu tím màn che về sau, nàng tiếp tục mở miệng hỏi, "Chí Tôn, muốn thử nghiệm tiến hành phá vây sao?"
Cùng lần trước khác biệt, không còn Đồng Lai đảo cùng Thiên Cơ quán ở một bên đánh nghiệm trợ, chỉ dựa vào hai người bọn họ muốn đồng thời đối phó 6 vị đại thần thông sợ là có chút miễn cưỡng. Cùng hắn ngồi cho chết, chẳng bằng thử lao ra. Ai có thể nghĩ nghe được Thượng Quan Tiêu lời nói, Lý Ngang lại chỉ là có chút xua tay nói, "Không cần, nếu là không đánh đau bọn hắn, sợ là sau đó sẽ còn xảy ra chuyện như vậy." Huống chi tại xác định Thiên Cơ huyết khôi thần có thể đưa đến tác dụng về sau, Vong Xuyên thuật viện tại thần thông thế giới địa vị cũng có thể nâng lên một chút. Vừa lúc có cựu giới môn như thế một cái bia sống, hắn ngược lại là không ngại để cho Vong Xuyên thuật viện trở thành chính đạo khôi thủ. Nghe vậy, Thượng Quan Tiêu gần như không có làm sao tiến hành suy tư, liền khẽ gật đầu nói ra, "Ta đã biết, ta sẽ hết sức thay ngài tiến hành kiềm chế." Dưới góc nhìn của nàng, chỉ cần mình có thể kiềm chế lại cựu giới môn hai vị đại thần thông, vậy hôm nay sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ. Nhưng là làm nàng chuẩn bị sử dụng ra Bách Nhiệt huyết thân hấp dẫn một đám cựu giới môn cầu pháp giả lực chú ý lúc, bên hai lại đột nhiên vang lên một thanh âm, "Không, lần này từ một mình ta xuất thủ như vậy đủ rồi." Thượng Quan Tiêu động tác dừng lại, nhìn xem bên cạnh đạo kia thon gầy thân ảnh không khỏi có chút sửng sở. Cái gì gọi là một người xuất thủ như vậy đủ rồi? Nàng cảm thấy chính mình có thể là nghe lầm, dù sao loại chuyện này thực sự có chút khoa trương. Nếu là thật sự có thể làm đến điểm này, chẳng phải là đại biểu Chí Tôn hắn cùng Tiểu Khương Tử so ra cũng không kém là bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Thượng Quan Tiêu không nhịn được thấp giọng nói, "Chí Tôn, đây có phải hay không có chút không quá thỏa đáng? Dù sao cựu giới môn có lẽ còn có mấy vị đại thần thông không có hiện thân. Nếu là ngài cùng phía trên những tên kia lúc giao thủ bọn hắn lựa chọn đánh lén, sợ rằng đây cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, mà là rất có thể chuyện sẽ xảy ra. Đợi đến khi đó dù cho nàng có ý giải vây, sợ là cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trừ phi lần trước lúc giao thủ, vị này Chí Tôn cũng không có sử dụng ra toàn lực." Nhưng mà đối mặt nàng khuyên giải, Lý Ngang lại chỉ là từ tốn nói, "Ta ngược lại hy vọng cựu giới môn có thể nhiều tới mấy vị đại thần thông, cũng tốt để thế nhân nhìn xem đám rác rưởi này cùng bản tọa ở giữa chênh lệch." Lại an tâm, bản tọa trong lòng hiểu rõ, cái này cựu giới môn còn lại mấy vị đại thần thông có lẽ đều tại Đồng Lai đảo cái kia, dù sao Võ Nguyên Chân mới là mục tiêu của bọn họ. Cũng không để ý tới bên cạnh vị này đại thần thông pháp thi nội tâm suy nghĩ cái gì, Lý Ngang tiếp tục nói, "Trong môn không phải mới thu hai vị đệ tử sao? Ngươi đợi chút nữa chỉ cần bảo vệ bọn hắn liền có thể." Dứt lời, không cần Thượng Quan Tiêu phản ứng, Lý Ngang liền chủ động hướng lên bầu trời bay đi. Gặp tình hình này, vị này đại thần thông pháp thi trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn nghe theo Lý Ngang phân phó, tiến đến bảo vệ cái kia hai vị mới nhập môn không bao lâu đệ tử. Một bên khác, Phần Đạo Khách khi nhìn đến Lý Ngang lẻ loi một mình ứng chiến, trong mắt lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Có ý tứ gì? Là cạm bẫy sao? Vẫn là nói cái này Vong Xuyên thuật viện trưởng môn tự giác bất lực phản kháng, quyết định từ bỏ phản kháng cầu xin tha thứ. Ngay tại lão giả trăm mối vẫn không có cách giải lúc, lại nghe cái này mục tiêu mở miệng nói ra, "Trên lệch thời gian không nhiều rồi, người lão giả này cũng nên lên đường." Tiếng nói vừa ra, Phần Đạo Khách chỉ cảm thấy một cô ác phong ép thẳng tới mặt. "Không phải, người tới thật sự?" Hắn vô ý thức đưa tay đón đỡ, nhưng mà hai tay vừa mới tiếp xúc, một trận nhỏ bé lại trói hai tiếng vỡ vụn liền rõ ràng truyền vào trong tai. Kịch liệt đau nhức theo cánh tay trong nháy mắt lan tràn, Phần Đạo Khách trên mặt lập tức hiện ra khó mà che giấu kinh ngạc. "Cái quỷ gì? So sánh lần trước giao thủ, cái này thần thông cường độ làm sao lại tăng lên tới loại này tình trạng?" Còn không chờ hắn tính ra bất luận cái gì kết luận, cả người liền đã mất đi cân bằng, giống như bị trọng truy đánh trúng như đạn pháo hung hăng đập về phía phương xa. "Beng!" Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đột nhiên nổ vang, đem Vong Xuyên thuật viện bao phủ trong đó màu tím màn che tùy theo kịch liệt chấn động, tầng tầng gợn sóng điên cuồng quyết tán. "Môn chủ!" Giữa không trung, năm đạo tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên, hàn ý trong nháy mắt bỏ đẩy còn lại năm vị đại thần thông toàn thân. Tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Lần trước này huyết sắc thần thông có như thế khủng bố sao? Cùng hắn quan tâm các ngươi môn chủ, chẳng bằng quan tâm nhiều hơn quan tâm chính các ngươi. Âm thanh còn tại trong không khí vang vọng, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đã xé rách khí lưu, đột nhiên xuất hiện tại năm vị đại thần thông trước người. Bọn hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, không khí liền bị một câu ngang ngược đến cực điểm lực lượng cưỡng ép đè ép. Nương theo tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, thiên địa tại cái này một khắc thật giống như bị người nắm vào lòng bàn tay đồng dạng. Phanh! Không khí bị cứ thế mà đện ra một vòng màu trắng âm bạo, trong đó một tên đại thần thông đội vàng chống lên hộ thể thần thông tại chỗ vỡ nát, cả người giống như diều đứt dây bay ngược mà ra, ven đường va sụp mấy ngọn núi. Tản ra! Có người nghiêm nghị gào thét, có thể lời còn chưa dứt, huyết ảnh trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một tên khác đại thần thông chỉ cảm thấy lồng ngực trầm xuống, hộ thể thần thông còn chưa kịp mở ra hoàn toàn, cả người liền bị một quyền chính diện đánh trúng. Tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe, hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị hung hăng nhập vào mặt đất. Ầm ầm, đại địa sụp đổ, bụi đất trùng thiên. Còn lại ba người trong lòng cuộn loạn, cũng không dám có nửa phần giữ lại, đồng thời sử dụng ra giới môn ngoại tướng pháp muốn cưỡng ép phong tỏa hồi thiên huyết thân hành động. Cùng lúc đó, nơi xa phế tích bên trong, Phần Đạo Khách khó khăn từ trong hố sâu bò dậy, lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong cổ ngọn suýt nữa lại lần nữa phun ra máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm, con ngươi ngăn không được co vào. Giờ phút này Phần Đạo Khách cuối cùng ý thức được một việc, đó chính là cái này Vong Xuyên thuật viện trưởng môn cũng không phải là phô trương thanh thế. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền chọn sai đối thủ, cho nên lần trước hắn là tại cố ý yếu thế. Hỗn đản,
Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, phần đạo khách trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xử. Hắn đương nhiên không biết bởi vì chức nghiệp bảng nguyên nhân, hồi thiên huyết thân sớm đã bị Lý Ngang quét đến chuyên gia độ thuần thục, khoảng cách đẳng cấp cao nhất cũng chỉ kém một bước ngắn. Càng đừng đề cập đi ngang qua tiên nhân cùng với thông huyền tái hóa phụ cường hóa về sau, dưới góc nhìn của Lý Ngang chính mình đạo này thần thông cho dù so với vong xuyên thuật viện khai sơn tổ sư cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí cái này một tiền đề vẫn là đối phương có cùng hắn đẳng cấp tương đương thân thể cường độ. Chương 359, thiên cơ huyết khôi thần 2, chương 359, thiên cơ huyết khôi thần 2, nếu như không có. Vậy xin lỗi. Nói thật, nếu không phải lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ dẫn tới nhân quả luật chi phạt, Lý Ngang bây giờ sử dụng ra hồi thiên huyết thân thậm chí đã đầy đủ xé rách tinh cầu. Cưỡng ép khống chế lại tự thân khí cơ, phần đạo khách tiện tay lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn phía xa trên bầu trời đạo kia thon gầy thân ảnh. Cục diện còn chưa tới mức không thể vãn hồi, hắn thừa nhận cái này vòng xuyên thuật viện môn phái thần thông sát thực khủng bố, nhưng mà bản thể chắc hẳn sẽ yếu ớt không ít. Chỉ cần có thể bảo vệ tốt đối phương cái kia tùy ý luyện chế đại thần thông pháp phù năng lực, vậy bọn hắn liền còn có lật bản cơ hội. Nghĩ như vậy, phần đạo khách hít sâu một hơi, lập tức hướng về Lý Ngang bản thể vị trí chỗ ở phóng đi. Gặp tình hình này, đang thông qua giới môn ngoại tướng đại pháp áp chế hồi thiên huyết thân còn lại ba vị đại thần thông không khỏi liếc nhau, tiếp lấy chủ động phân ra hai người phối hợp nhà mình môn chủ tạo thành giáp công thế. Giới môn ngoại tướng đại pháp chỉ cần một người tiến hành chủ trì, những người còn lại hành động cũng không nhận đến ngăn cản. Tất nhiên không có cách nào giải quyết cái này khủng bố thần thông, cái kia giải quyết thần thông người sử dụng cũng giống như vậy. Nhưng làm nhìn thấy mục tiêu nhân vật đối mặt giáp công không chút nào chuẩn bị tiến hành trốn tránh, ba người nội tâm mơ hồ hiện ra một ít bất an. Hắn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ? Không, nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều. Liên tại bọn hắn tiến hành bản thân an ủi lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh thúy vỡ vụn âm thanh. Cùng lúc đó, một đạo không mang mảy may tình cảm âm thanh cũng đột nhiên truyền khắp toàn trường. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy vẹn vẹn chỉ là loại này trình độ liền có thể áp chế hồi thiên huyết thân? Buồn cười. Nghe vậy, ba người vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản bức chắc vô cùng giới môn ngoại tướng đại pháp mặt ngoài đột nhiên hiện ra rậm rạp chẳng chịt vết rạn, liền tựa như bị vô hình cự lực cưỡng ép xé rách ra mạng nhện. Duy trì thuật thức tên kia đại thần thông sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm, khí tức kịch liệt rối loạn, hiển nhiên đã không cách nào tiếp tục tiếp nhận phản vệ. Chỉ là hắn vừa định bước ra lui lại, vị kia tại đại trận màu tím trung ương thân ảnh màu đỏ ngòm đã quay đầu. Cái nhìn kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại làm cho đáy lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Sau một khắc, hồi thiên huyết thân đột nhiên tiến lên trước một bước. Oanh! Không gian giống như bị trọng truy đánh trúng, giới môn ngoại tướng pháp cấu trúc ra tầng tầng phong tỏa trong nháy mắt bị ngang ngược nghiền nát, hóa thành đầy trời vỡ vụn ánh sáng. Mất đi gò bó thân ảnh màu đỏ ngòm lại không trì trệ, khí huyết quần quật ở giữa, cả bầu trời đều phảng phất bị nhiễm lên một tầng đỏ sậm. Huyết ảnh ngang trời mà tới, quyền phong chưa đến, kinh khủng kình phong đã trước một bước gáp sập hư không. Tên địa đại thần thông chỉ cảm thấy tứ chi vô cùng nặng nề, hộ thể thần thông điên cuồng vận chuyển, nhưng như cũ ngăn không được thân hình hạ xuống. Ầm. Quyền rơi. Thiên địa phảng phất mất tiếng một cái chớp mắt. Sau một khắc, tên địa đại thần thông cả người bị trực tiếp đánh vào đại địa, hộ thể thần thông, pháp tắc bên ngoài, nhục thân xương cốt trong cùng một lúc vỡ nát, liền chỗ trống để né tránh đều không có. Nương theo sinh mệnh khí tức im bặt mà dừng, giữa thiên địa đột nhiên rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn quyền ba mệnh. Kinh khủng như vậy chiến tích để ở đây tất cả mọi người trong lúc nhất thời câm như hến. Lúc này Thượng Quan Tiêu nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia bệ nghệ thiên hạ thân ảnh, trong đầu chẳng biết tại sao nhớ tới vị kia có 102 cổ kim thường thế vạn pháp tiên quân, lúc trước đối phương cùng sư đệ cùng mình giao thủ tựa hồ cũng kém không nhiều là bộ này biểu hiện. Bất quá lần này, nắm giữ như thế chiến lược lại là bọn hắn vong xuyên thuật biện người. Chỉ là cái kia thật là hồi thiên huyết thân sao? Làm sao nàng trải qua thiên phú thần thông gia chỉ đều kém xa đối phương? Ngay tại Thượng Quan Tiêu bản thân hoài nghi lúc, phần đạo khách đã mang theo còn sót lại hai vị đại thần thông hướng về sau triệt hồi, đi. Âm thanh im bặt mà dừng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước người huyết sắc nhân ảnh, lão giả con ngươi ngăn không được phóng to. Ngay sau đó sau một khắc, một cái huyết thủ liền chế trụ đầu của hắn, mang theo không cho kháng cự man lực đem từ giữa không trung hung hăng xuyên vào đại địa. Oeng! Đột ngạt đến làm người trái tim ngừng nhảy tiếng vang đột nhiên nổ tung, đại địa trong nháy mắt này phảng phất bị cứ thế mà đập xuyên. Lấy hồi thiên huyết thân điểm rơi làm trung tâm, mặt đất đột nhiên sụp đổ, tầng nham thạch giống như yêu đất đổ sứ tầm tầm vỡ vụn, kinh khủng sóng xung kích theo địa mạch hướng bốn phương tám hướng cuồn rút tới, đem bùn đất đá vụn toàn bộ nhấc lên, hóa thành che khuất bầu trời bao cát. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lý Ngang không nhìn một bên run giống cái sàng đồng dạng còn lại hai vị đại thần thông, từ không trung chậm rãi hướng về mặt đất, ngươi hẳn là cảm thấy bản tọa dễ khi dễ sao? Đang lúc nói chuyện, hắn gảy nhẹ ngón tay, lập tức một trận cuồng phong liền đem bụi đất quét sạch sành sanh. Lý Ngang nhìn chăm chú lên bị hồi thiên huyết thân gắt gao nắm đầu phần đạo khách, một đôi trong con ngươi không chứa mảy may tình cảm. Tất nhiên ngươi lão già này muốn chết như vậy, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Không đơn thuần là ngươi, hôm nay mọi người ở đây một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nghe lời này, bị hồi thiên huyết thân gắt gao nắm đầu phần đạo khách bắt đầu ngăn không được run lẩy bẩy. No, no. Chiến đấu game không phải như vậy. Có lẽ trước cùng hắn tiến hành lôi kéo, sau đó lẫn nhau phóng thích thần thông, thỉnh thoảng tại xuất hiện một chút sai lầm ngươi tới ta đi, cuối cùng dùng tính quyết định một kích kết thúc chiến đấu. Gia hỏa này vì cái gì một quyền một cái a? Hắn không chấp nhận. Phần đạo khách suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trước mắt vị này vòng xuyên thuật viện trí tôn thực lực để thăng kinh khủng như vậy? Có loại này thực lực, lần trước liền trực tiếp bại ra không tốt sao? Đáng tiếc vị này cựu giới môn môn chủ đời này sợ là đều không có cơ hội nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Theo hồi thiên huyết thân trong tay phát lực, phần đạo khách đầu tựa như dưa hấu bạo ra. Gặp tình hình này, ở đây một đám cựu giới môn người trong nháy mắt sợ vỡ mật, lúc này lộn nhào hướng sau bỏ chạy. Nhìn thấy bọn hắn bộ này cho hề, Lý Ngang trong miệng không khỏi cười nhạo một tiếng. Trốn. Chập. Mấy chục phút về sau, Lý Ngang nhìn xem phía dưới một tên sau cùng cựu giới môn đệ tử, thuận miệng nói, cút đi, đem nơi đây sự tình lưu truyền đi ra. Nghe vậy, tên kia cựu giới môn đệ tử lập tức không dám tin nhìn về phía bầu trời. Tại cảm nhận được mặt nạ phía sau cái kia băng lạnh ánh mắt về sau, hắn vội vàng dập đầu mấy cái khấu đầu, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Dứt lời, hắn dây rủa lấy bỏ dậy, cũng không quay đầu lại chạy về phía xa. Lý Ngang cũng không để ý tới tên này hận không thể tra nương lúc trước nhiều cho chính mình sinh hai chân cựu giới môn đệ tử, chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên lặng bình phục tự thân khí tức. Qua chiến dịch này, chắc hẳn hắn rất nhanh liền sẽ có được tương tự với thường thế vạn pháp tiên quân vô đạo cực pháp ma quân xưng hảo. Đây cũng không phải trọng điểm là lập tức chết nhiều như vậy cầu pháp giả, vị tiên niết bản giả chi chủ sợ là rất nhanh liền sẽ hạ xuống rộng lượng bản nghiệp chân huyết, mà hắn cũng có thể mượn cơ hội để thăng thiên cơ huyết khôi thân độ thuần thục, sau đó hoàn thành đại thần thông chuyển chức. Bất quá ở trước đó, hắn còn có một cọc chuyện phiền toái cần giải quyết. Nghĩ đến cái này, Lý Ngang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói ra, đến rồi, không hiện thân gặp một lần sao? Cổ Kim kiến chứng giả, lại hoặc là ngươi hy vọng bản tọa để ngươi. A Thông Na. Chương 360, không liên quan chói trang chuyện bóp, 1, chương 360, không liên quan chói trang chuyện bóp, 1, nương theo Lý Ngang nói ra cái tên này, thượng quan Tiêu thần sắc lập tức run lên. Thân là ngàn năm trước đại thần thông cầu pháp giả, nàng tự nhiên biết Cổ Kim kiến chứng giả tồn tại. Chỉ là ngày trước nàng cũng chỉ là nghe nói qua cái này một tên chữ, lại không nghĩ rằng hôm nay lại có cơ hội nhìn thấy đối phương. Có thể sống nhiều năm như vậy. Xem ra nghe đồn là thật, hồi tưởng lại chính mình lúc trước nghe nói qua nghe đồn, thượng quan Tiêu ánh mắt có chút lóe lên một cái, bất quá trí tôn tựa hồ nhận biết hắn, A Thông Na. Nàng rất vững tin chính mình chưa từng nghe nói qua cái tên này. Cái này lại một lần nữa ứng chứng thượng quan Tiêu đối với Lý Ngang thân phận suy đoán, tuyệt đối là từ quá khứ thời đại đại thần thông, thậm chí muốn so nàng còn sống lúc càng thêm lâu dài. Nhưng nói thật, tính đến cho đến trước mắt nàng đều không rõ ràng vị này chí tôn đến tột cùng muốn làm những gì, chỉ có thể đại khái xác định mục đích thật sự có lẽ cùng vị kia niết bàn giả chi chủ thoát không ra liên quan. Cũng liền tại cái này vị đại thần thông pháp thi nghĩ như vậy lúc, một đạo đầu đội cổ quái mặt nạ tóc đỏ bóng người đột nhiên xuất hiện tại Lý Ngang trước người. Nàng nhìn xem trước người cái kia đồng dạng mang theo mặt nạ thon gầy bóng người, dù nghe không ra cảm xúc âm thanh hỏi, ngươi là? Biết nàng thân phận chân thật đích xác rất ít người, đơn giản chính là đã từng cái kia hai vị đồng bạn. Có thể trong đó một vị đang đứng ở trong giữ bên trong, một vị khác thì ý nghĩ cách chu diệt vạn nghiệp thi tiên, theo lý mà nói không có khả năng xuất hiện tại cái này thời gian điểm mới đúng. Tình huống quỷ dị như vậy để cho A Thông Na trong lúc nhất thời vô cùng nghi hoặc, đây cũng là nàng nguyện ý hiện thân nguyên nhân chủ yếu. Nếu chỉ là bị gọi ra hành tung, nàng mới không hứng thú lộ diện. Đối mặt hỏi thăm, Lý Ngang ngay lập tức cũng không có tiến hành trả lời, mà là bất động thanh sắc đánh giá trong tay đối phương sách. Thần thông thế giới nhật sự. Chỉ từ danh tự liền có thể nhìn ra trong đó ghi chép nội dung gì, trước mắt Lý Ngang đang suy nghĩ muốn hay không đoạt tới nhìn một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là đoạt tới tỷ lệ lớn sẽ dẫn tới nhân quả luật chi phạt, thậm chí có khả năng muốn so lần trước can thiệp lần thứ 11 nhân quả đại chiến lúc dẫn tới phạt càng kinh khủng. Lý Ngang còn không đến mức vì thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ liền mạo hiểm lớn như thế, càng đừng đề cập cướp đoạt quá trình bên trong vị này cổ kim kiến chứng giả tuyệt đối sẽ hoàn thủ. Tựa hồ là cảm giác được hắn ánh mắt, A Thông Na yên lặng khép lại trong tay sách, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ha ha. Nghe vậy, Lý Ngang khẽ cười một tiếng, A Thông Na, cũng là làm khó ngươi một mực trông giữ thần. Tham nhất. Không có khả năng, tên kia tính tình nào có như thế hiền lành. Tốt à, liền vừa rồi phát sinh sự tình mà nói, người trước mắt tính tình tựa hồ cũng không có tốt đi nơi nào. Nhưng dù vậy, đối phương cũng không thể nào là chính mình vị kia lão bằng hữu. Nghe được Lý Ngang lời nói, A Thông Na trong đầu lập tức hiện lên vô số suy nghĩ. Còn không chờ nàng nghĩ ra cái nguyên cớ, liền nghe người trước mặt tiếp tục nói, không cần suy nghĩ, nếu như ta là tham nhất, thời đại này tam chân pháp môn cũng không đến mức nghèo túng đến đây. Nghe lời này, A Thông Na động tác không khỏi dừng lại. Có thể nói toạc ra thân phận của nàng, nhận biết thần cùng tham nhất. Người này chẳng lẽ là Phúc Thành một vị nào đó trưởng lão? Có thể Phúc Thành không phải bị ở lần thứ nhất nhân quả luật chi phạt chúng sao? Nếu quả thật có người sống sót, thần cũng không đến mức như vậy cực đoan, thậm chí cuối cùng còn lưu lại một cái siêu cấp cục diện rối rắm để cho tham nhất thu thập. Lại hoặc là giống như nàng, đối phương là thông qua thần thông đi tới thời đại này. Nghĩ như vậy, nàng lúc này liền muốn lên tiếng hỏi thăm. Còn không chờ nàng mở miệng, liền thấy người trước mắt đem ngón trỏ dọc tại trước miệng, xuýt. Đây chính là bí mật, ngươi hẳn phải biết. Lý Ngang cũng không có nói hết lời, mà là làm đố chữ người. Đối phó loại này người thông minh liền phải dạng này lập lờ nước đôi, hơn nữa hắn xác thực không có nói láo, đến mức đối phương là thế nào nghĩ liền không liên quan hắn. Húng chi phía trên những lời kia đều chỉ là chăn đệm, chân chính trọng yếu là tiếp xuống những lời này. Chỉ thấy Lý Ngang vươn tay vô vô A Thông Na bà bay, lập tức ra vẻ cảm thán nói ra, nếu như ngươi còn có thể trở về, phiền phức cùng thần đứa bé kia nói một tiếng, những năm này vất vả. Hắn rất rõ ràng kéo dài vị này cổ kim kiến chứng giả tuyệt đối có thể trở về bản thể vị trí thời đại, bằng không cũng không đến mức làm ra hứa hẹn tại chết thật thời khắc sẽ thả vị kia trộm nghề tiên tự do. Bất quá muốn làm đến chuyện này, khẳng định cần trả giá cực lớn đại giới. Lý Ngang mục đích thật sự chính là vì để trở về vài ngàn năm trước, từ đó trong thời gian ngắn không cách nào lại quan tâm thời đại này. Hắn cũng không muốn chính mình làm chuyện xấu lúc một mực bị người trong bóng tối nhìn trộm. Nghe lời này, A Thông Na trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Cứ như vậy trầm mặc chỉ chốc lát về sau, nàng mới khẽ lắc đầu phun ra hai chữ, xin lỗi. Dứt lời, không cần Lý Ngang đáp lại, nàng liền đã theo gió tiêu tán. Thấy cảnh này, Lý Ngang cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn đã theo vị này cổ kim tiến chứng giả trong giọng nói nghe ra một ít dao động, đến mức đối phương cuối cùng có thể hay không dựa theo kế hoạch của hắn trở về vài ngàn năm trước, vậy thì không phải là hắn có thể chi phối. Cũng may coi như thất bại hắn cũng sẽ không có tổn thất gì, nhiều lắm là ngày sau đối phương sẽ thêm quan tâm hắn một chút. Bất quá căn cứ hắn chuẩn bị làm sự tình đến xem, dù cho không có hôm nay lần này trò chuyện, đối phương tỷ lệ lớn cũng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Cũng không biết vị kia trộm nghề tiên biết được ta tồn tại sẽ là phản ứng gì. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Lý Ngang sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Chẳng lẽ hắn cũng có cơ hội thể nghiệm một cái cố sự đại vương? Cũng liền tại lúc này, Thượng Quan Tiêu đi đến bên cạnh Lý Ngang, ngựa khí cung kính hỏi, "Chí tôn, tất nhiên sự tình đã giải quyết, có hay không cần ta tiến đến chi viện Bồng Lai đảo cùng Thiên Cơ quán?" "Không cần, bọn hắn bên kia chiến đấu đã kết thúc." Nói chuyện cũng không phải là Lý Ngang, mà là một người khác. Nghe được thanh âm này, Thượng Quan Tiêu lúc này lạnh hà ra âm thanh, "Người nào?" "Tỉnh táo chút, ta cùng nhà ngươi Chí Tôn thế nhưng là trên một cái thuyền." Dứt lời, một đạo lồng ngực có rõ ràng lỗ lớn áo bào đỏ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Thượng Quan Tiêu giữa tầm mắt. Gặp tình hình này, Thượng Quan Tiêu thần sắc lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Muốn nói người tới mạnh bao nhiêu nàng ngược lại là không có cảm giác đi ra, vừa vặn là pháp thi bản năng lại sáng loáng nói cho nàng, cái này trang phục quái dị người thần bí có thể tùy tiện tước đoạt trong cơ thể nàng vạn nghiệp chân huyết. Đây là nàng trở thành pháp thi lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất gặp loại chuyện này. Gia hỏa này tình huống như thế nào? Vị yêu nhất bản giả chi chủ đại hành giả. Trên thế giới còn có dạng này tồn tại. Đang lúc Thượng Quan Tiêu tinh tế suy tư người tới thân phận lúc, liền nghe nhà mình Chí Tôn mở miệng nói, "La Phan, ngọn gió nào đem người cho cạo tới? Ngươi liền không sợ bị vừa rồi vị kia nhìn thấy?" Người tới tự nhiên chính là Phan Nam Quân. Nghe được Lý Ngang lời nói, hắn mang theo bất đắc dĩ nói ra, "Ta chỉ là muốn để ngươi thủ hạ lưu tình, phần đạo khách là ngu xuẩn chút, bất quá hắn đồ đệ kia ngược lại là coi như không tệ. Cựu giới môn còn hữu dụng, trong thời gian ngắn tốt nhất đừng để cho bọn họ suy sụp quá lợi hại. Đến mức cái kia cổ kim kiến chứng giả, ta đã bố trí tốt ẩn nấp thủ đoạn, hắn là không phát hiện được ta." Chương 360, không liên quan trói trang chuyện bóp, 2, chương 360, không liên quan trói trang chuyện bóp, 2, nói đến đây, Phan Nam Quân không nhịn được thở dài. Hắn cũng không có nghĩ đến hôm nay sẽ là loại này kết quả, rõ ràng chính mình cũng đã làm tốt chuẩn bị trong bóng tối ngăn lại phần đạo khách. Hồi tưởng lại trước đây không lâu cái kia cực kỳ tàn bạo khung cảnh chiến đấu, Phan Nam Quân ánh mắt có chút lóe lên một cái. Lão bản từ chỗ nào chiêu công nhân viên mới, cái này chiến đấu lực sợ là liền so với hoang yếu hơn một chút. Hơn nữa lại còn là người sống. Chuyện này Bách Lý Uyên cũng không có nói qua, hay là hắn tận mắt nhìn đến đối phương sau mới phát hiện. Càng mấu chốt chính là mặc dù là người sống, nhưng đối phương cùng lão bản liên hệ không chút nào không thể so bọn hắn yếu, thậm chí mơ hồ trong đó còn muốn mạnh hơn không ít. Cũng may Phan Nam Quân cũng không có ở trước mắt người trên thân phát giác được có thể tùy ý thu hồi vạn nghiệp chân huyết quyền hạn, bằng không hắn thật sự cho rằng lão bản có phải là di tình biệt luyến, cũng có trách Bách Lý Uyên không nghĩ dùng vô ngã pháp tướng khống chế đối phương. Cũng không biết gia hỏa này bản mệnh thần thông đến cùng là cái gì, vậy mà có thể để cho lão bản coi trọng như thế. Cùng thế nhân khác biệt, hắn ngược lại là không cảm thấy thông thiên lục sẽ là Lý Ngang bản mệnh thần thông. Dù sao cái này thần thông mặc dù được cho là mạnh, nhưng còn không đến mức để cho chính mình phía sau vị kia tồn tại đại động can qua như vậy. Cũng liền tại cái này vị số một chân chó phát tán tư duy lúc, Lý Ngang nhún vai nói, "Được thôi, tất nhiên ngươi đều nói như vậy, bất quá ngươi phải làm cho cựu giới môn phối hợp tạo thế, đem vòng xuyên thuật viện đẩy tới khôi thủ vị trí. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm." Phan Nam Quân tự nhiên không có khả năng lãng phí loại này cơ hội thật tốt. Dù sao chờ vòng xuyên thuật viện cùng cựu giới môn trở thành thần thông thế giới lưỡng cực, đến lúc đó lại nghĩ để lão bản giáng lâm không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Phan Nam Quân nói xong câu đó, liền không còn lưu lại. Áo bào đỏ có chút rung động, thân ảnh của hắn đã giảm đi, chỉ ở tại chỗ lưu lại một tia còn chưa tan hết khí tức, phản phất chưa hề chân chính xuất hiện qua. Gặp tình hình này, Lý Ngang không khỏi nhẹ ra một hơi, lập tức đem thân thể trả lại cho Bạch Tiểu Tiểu. Sân khấu đã sơ bộ xây dựng hoàn thành, tiếp xuống lẽ ra nên tăng nhanh thiên cơ huyết khôi thân gieo giống tốc độ. Một bên khác, A Thông Na hồi tưởng lại vừa rồi cái kia phiên trò chuyện, biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời vô cùng phức tạp. Thật chẳng lẽ là một vị nào đó trưởng lão? Theo thì thầm âm thanh theo gió phiêu tán, nàng có chút do dự có hay không nên trở về bản thể vị trí thời đại. Người không phải là có cây ai có thể vô tình, mặc dù nàng không giống thần như vậy cực đoan, có thể phúc thành cuối cùng đối với nàng có ân. Trước mắt đột nhiên toát ra như thế một vị hư hư thực thực phúc thành trưởng lão mục tiêu, muốn nói nàng cảm xúc chưa từng xuất hiện ba động là không thể nào. Cứ như vậy trầm mặc sau một hồi, nàng thở dài một tiếng, ngay sau đó chậm rãi tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, một gian trống trải trong mặt thất, một vị ngồi xếp bằng tóc đỏ nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra. Chính như lúc trước nói, bởi vì không biết nguyên nhân, nàng càng thêm cảm giác tự thân không cách nào tồn tiếp theo đến càng xa xôi tương lai, cái này hiển nhiên cùng lúc trước thần tiết lộ cho tương lai của nàng khác biệt. Cùng hắn tại cái kia phó thác cho trời, chẳng bằng trước trở về nhìn một chút đối phương có phải là biết chút ít cái gì. Nghĩ như vậy, A Thông Na đứng người lên hướng ngoài mật thất đi đến. Nàng vừa mới đi ra mật thất, một tên khỏe môi nết lên quái dị nụ cười nam tử tóc trắng liền đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng. "A Thông Na, người tại sao trở lại?" Nam tử tóc trắng vòng quanh A Thông Na xoay một vòng, mang theo tò mò hỏi, "Chẳng lẽ là chuẩn bị trước thời hạn thả ta đi ra? Thế nhưng dạng này tham nhất sẽ tức giận a." "Ha ha, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nói chuyện." Nhưng mà A Thông Na cũng không để ý nam tử tóc trắng nói thứ gì, mà là trực tiếp hỏi, thần. Lúc trước Phúc Thành bị hủy về sau, ngươi xác định chỉ có ngươi một người sống sót sao? Nàng cũng không nói ra mình tại hậu thế đụng phải hư hư thực thực Phúc Thành trưởng lão mục tiêu, dù sao như thế sẽ chỉ làm chính mình vị lão bằng hữu này trở nên càng thêm điên cuồng. Đáng tiếc vẹn vẹn chỉ là một câu nói kia, cũng đủ làm cho nam tử tóc trắng ý thức được cái gì. Nghe được A Thông Na lời nói, tên là thần tồn tại động tác không khỏi dừng lại, lập tức có chút nheo cặp mắt lại nói ra, A Thông Na, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, ngươi đụng phải khắc còn sống Phúc Thành người? Nghe vậy, A Thông Na khẽ lắc đầu, ta chỉ là hỏi một chút. Ha ha, A Thông Na, chúng ta đều là bao nhiêu năm bạn cũ, ngươi cảm thấy dạng này có thể lừa gạt đến ta sao? Thần đánh gây A Thông Na lời nói, nghiêng đầu nói, ngươi bản kia mệnh thần thông muốn một lần trở về cũng không dễ dàng, bằng không lúc trước cũng sẽ không ước định tại sắp chết thời khắc mới thả ta tự do. Cho nên, ngươi đến tột cùng là đụng phải người nào, vậy mà để cho ngươi nguyện ý trở về gặp ta một mặt? Ta rất hiếu kỳ. Dứt lời, hắn không nói nữa, mà là yên tĩnh chờ đợi hồi phục. Đối mặt hỏi thăm, A Thông Na cũng không có biểu hiện ra bối rối, mà là mười phần bình tĩnh đáp, không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Thông qua đối phương phản ứng, nàng đã có thể phán đoán ra lúc trước Phúc Thành cũng không có còn lại người sống sót, tối thiểu nhất trên mặt nội không có. Chỉ là như vậy vừa đến, hậu thế người kia thân phận liền mười phần đáng giá cân nhắc. Đáng tiếc trước mắt nàng muốn lại lần nữa trở về thời đại kia cần tiêu phí không ít công phu, cũng không biết đợi đến khi đó đối phương còn sống hay không. Nghĩ như vậy, A Thông Na tiếp tục hỏi, ta lần này tới chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi, ban đầu ở ngươi thấy những cái kia đại nhân quả sự kiện bên trong, có hay không Vong Xuyên Thuật Viện cái tên này? Vong Xuyên Thuật Viện. Nghe thấy danh tự này, thần trên mặt lập tức vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, có ngược lại là có, thế nhưng ngươi cũng đã chứng kiến qua bọn hắn diệt vong à? Nghe vậy, A Thông Na biết mình đã không cần lại hỏi tới. Vong Xuyên Thuật Viện lần thứ nhất diệt môn nàng cũng ở tại chỗ, nàng muốn biết chính là năm 1906 trước sau có hay không có cùng cái môn này phái tương quan đại nhân quả sự kiện. Mà căn cứ thần biểu hiện đến xem, rất rõ ràng không có. Cho nên quả nhiên cùng vị kia Vong Xuyên Chí Tôn thoát không ra liên quan, chỉ là hắn đến tuột cùng là thế nào làm đến. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, A Thông Na trong mắt lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Tiếp lấy không đợi nam tử tóc trắng phản ứng, nàng liền quay người đi trở về mật thất. Gặp A Thông Na không muốn nhiều lời, thần cũng không có hỏi nhiều, mà là đưa mắt nhìn biến mất ở trong tầm mắt. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, tay phải nhẹ nhàng gõ nghiêm mặt gò má lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngoại trừ ta ra, Phúc Thành còn có những người khác sống? Hắn rất khẳng định lúc trước chỉ có chính mình một người sống xuống, dù cho đến tiếp sau hắn bố cục làm cho vạn nghiệp thi tiên giáng lâm, cũng vẹn vẹn chỉ là phục sinh một chút tự thân vị trí thời đại phía trước Phúc Thành người. Những người này không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa A Thông Na cũng sẽ không vì những người này đặc biệt trở về một chuyến. Thật sự là có ý tứ. Đáng tiếc bây giờ thân hãm lồng giam, hắn coi như muốn làm những gì cũng làm không được. Cũng may hắn lúc trước đạo kia chuẩn bị ở sau đã bắt đầu có hiệu lực, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể thoát khốn mà ra. Đợi đến khi đó, hắn tự sẽ nhìn xem đến tột cùng là ai còn sống. Cùng với chân chính phục sinh cái kia 40 vạn bởi vì hắn mà chết Phúc Thành con dân. Chương 361, thử. Muốn chạy trốn. Một, chương 361, thử. Muốn chạy trốn. Một, sát trời ảm đạm, thần mây buông xuống. Nặng nề mây đen tầng tầng lớp lớp, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, đem thiên địa cùng nhau đập bụng. Mang theo hàn ý gió đang giữa thiên địa hơi hẩy, lướt qua mặt biển nhấc lên từng cơn sóng gợn, ở giữa không trùng xoay quanh không chắc. Đồng Lai đảo. Hải Chính Phong yên tĩnh đứng lặng tại vách đá, ánh mắt rơi vào cách đó không xa tòa kia bị miễn cưỡng chém thành hai khúc cự sơn bên trên. Đứt gãy ngọn núi trần trụi ra lành lạnh tầng nham thạch, tỏ rõ lấy trước đây không lâu trận đại chiến kia tạo thành phá hư. Gió biển lướt qua hòn đảo, mang theo nhàn nhạt ướt mặn khí tức, lại thổi không tan trong không khí lưu lại cảm giác áp bách. Mà tại phía sau hắn, mảng lớn cung điện lầu các đang đứng ở sửa chữa bên trong, tường đổ còn chưa dọn dẹp sạch sẽ, trận pháp nền tảng cứ như vậy sáng loáng để lộ ra ngoài. Đảo chủ, thương vong đã thống kê đi ra. Nói đi. Tính đến Vương Trượng đảo cùng Doanh Châu đảo, lần này ba đảo tổng cộng tổn thương 963 người, vong 147 người. Nghe vậy, Hải Chính Phong không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu là có thể làm lại, vậy hắn nói không chừng. Tốt à, hắn có lẽ còn là sẽ che chở vị kia vấn tiên hội hội trưởng, ai bảo cái kia phần tình báo như vậy trọng yếu. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ đối phương. Cũng liền tại cái này vị Đồng Lai đảo đảo chủ vì thế cảm thấy tự trách lúc, hắn đột nhiên cảm giác đầu trầm xuống, lập tức một thanh âm đột nhiên ở phía trên vang lên, "Lão Hải, không phải ta nói ngươi, sự tình đều đã phát sinh, chẳng bằng suy nghĩ một chút sau đó nên làm cái gì, ngươi cũng không thể một mực dạng này tinh thần sa sút đi xuống đi. Ta chỉ là đang nghĩ bị kia võ hội trưởng cung cấp tình báo." Nghe thấy câu nói này, Vô Danh Tử không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói ra, "Cựu giới môn đám kia chó chết, ta không sớm thì muộn có một ngày muốn đem bọn hắn lột ra mở ra gần." Cũng không để ý tới cú mèo đang nói cái gì, Hải Chính Phong bắt đầu hồi ức khoảng thời gian này chính mình tìm đọc tin tức. Động Đình Hồ, Đại Thần Thông. Đừng nói, hắn thật đúng là tại Đồng Lai đảo bên trong tìm tới liên quan ghi chép. Tục truyền ngàn năm trước Động Đình Hồ khu vực phát sinh qua một tràng khoáng thế đại chiến, trong đó một phe là thống lĩnh Vô Tận Thi Quân, chém giết nhiều vị đại thần thông giả tuyệt thế pháp thi, còn bên kia là một thanh vô danh phi kiếm. So với còn lại cho rằng việc này chỉ là truyền thuyết cầu pháp giả thế lực, Hải Chính Phong biết chuyện này xác thực phát sinh qua, thậm chí hắn còn biết trôi này vô danh phi kiếm chủ nhân là ai. Vị kia có 102 cổ kim, từng cùng Đồng Lai đảo giao hảo thường thế vạn pháp tiên quân. Cái này cựu giới môn sợ là cùng vị kia niết bàn giả chi chủ thoát không ra liên quan. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Hải Chính Phong ánh mắt không khỏi có chút lóe lên một cái. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, Võ Nguyên Chân trong miệng đầu kia tuyệt thế pháp thi cũng không tại trước đây không lâu trận đại chiến kia bên trong lộ diện, cũng không biết đến tuột cùng đi làm cái gì. Ngay tại hắn suy tư đối phương hướng đi lúc, Vô Danh Tử mở miệng nói ra, "Ta nói Lao Hải, Vong Xuyên Thuật Viện bên kia phát sinh sự tình ngươi có lẽ nghe nói đi." Nghe lời này, Hải Chính Phong lập tức lấy lại tinh thần. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, tự nhiên nghe nói. Âm thanh không cao, lại mang theo vài phần khó mà che giấu nghiêm trọng. Giống như Đồng Lai Đạo, Vong Xuyên Thuật Viện đồng dạng bị cửu giới môn tập kích, nhưng mà song phương hạ chẳng lại hoàn toàn ngược lại. Đường đường cửu giới môn môn chủ tính cả năm vị đại thần thông đồng loạt xuất thủ, kết quả lại tại cùng một ngày toàn bộ chết, tin tức này tại ngắn ngủi trong vài ngày liền truyền khắp toàn bộ thần thông thế giới. Mới đầu thế lực khắp nơi đối với cái này đều là khịt mũi coi thường. Sáu vị đại thần thông chết, cửu giới môn môn chủ bỏ mình. Loại này không hợp thói thường tin tức truyền tới cũng không sợ để người cười đến rụng răng. Có thể nương theo thời gian truyền rời, gặp cửu giới môn chậm chạp không có làm sáng tỏ chân tướng, một đám cầu pháp giả thế lực dần dần ý thức được tình huống có chút không đúng. Những cái kia nguyên bản nên do cửu giới môn phát ra bác bỏ tin đồn, phản kích, thanh toán, tất cả cũng không có xuất hiện. Ngược lại, cửu giới môn địa bàn quản lý địa bàn bắt đầu co vào, chi nhánh thế lực liên tiếp mất liên lạc. Ngày xưa Diếu Võ Dương Ai môn nhân đệ tử giống như là đột nhiên bốc hơi đồng dạng. Tin tức này, tựa như là thật sự. Ý thức được điểm này, thế lực khắp nơi gần như đồng thời rơi vào trầm mặc, dù sao thần thông thế giới đã rất lâu chưa từng xuất hiện kinh khủng như vậy nhân vật. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn không biết tiếp xuống nên dùng cái gì thái độ đối đại Vong Xuyên Thuật Viện. Có người sợ hãi, có người kiêng kỵ, cũng có người mơ hồ sinh ra bất an. Nói cho cùng cựu giới môn sừng sững thần thông thế giới nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người từ chính diện đánh nát sống lưng. Nhất là Kỵ Sơn. Tần Cốt phu nhân biết được việc này sau hận không thể phiến chính mình hai cái bàn tay, nếu là sớm biết vị này Vong Xuyên chí tôn thực lực kinh khủng như vậy, cái kia nàng nói cái gì cũng sẽ không cự tuyệt tên kia Vong Xuyên môn nhân. Giờ phút này, Vô Danh Tử không nhịn được xách một tiếng, trong giọng nói hiếm thấy không còn bối cười, ta mặc dù biết hắn so với bình thường đại thần thông mạnh lên không ít, nhưng ai có thể nghĩ đến. Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân a. Cái gọi là Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân, tự nhiên là người hiểu chuyện là vị kia Vong Xuyên chí tôn mang lên danh hiệu. Ban đầu là từ đâu truyền ra tới Vô Danh Tử không biết, chỉ biết là cái danh hiệu này một ngày ngắn ngủi liền truyền khắp tất cả cầu pháp giả thế lực. Mà những thứ này cầu pháp giả thế lực cũng rất nhanh tiếp thu cái này một tên hảo, dù sao đối phương lấy một địch 6 trận chiến tích sát thực khủng bố. Thậm chí có truyền ngôn nói, vị này chân quân đại nhân tại đánh giết cái kia 6 vị đại thần thông lúc đều không có làm sao tốn sức, vẹn vẹn chỉ là góc áo hơi bẩn mà thôi. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận cầu pháp giả thế lực đối với cái này cũng không quá tin tưởng, dù sao tin tức này thực sự quá mức nghe rợn cả người. Bất quá cái này xưng hảo cũng sát thực phù hợp đối phương phong cách hành sự. Tư mệnh tư mệnh. Có thể tùy tiện đem người đánh chết xác thực xưng là chấp trưởng sinh mệnh, càng đừng đề cập thiên cơ quán ghi chép bên trong hồi thiên huyết thân đạo này thần thông còn có phục sinh năng lực. Nghĩ đến cái này, Vô Danh Tử không nhịn được cười ra tiếng, xem ra lần trước cũng không phải là hắn toàn lực, cũng không biết cựu giới môn đằng kia chó chết hiện tại có hay không hối hận. Mỗi một vị nắm giữ danh hiệu đại thần thông cầu pháp giả cũng là có thể hoành áp đương thời quái vật, nó đã nhớ không rõ lần trước thần thông thế giới xuất hiện loại này nhân vật là lúc nào. Bất quá thân là thiên cơ quán quán chủ, cú mèo đối với loại tồn tại này ngược lại là không hề lạ lắm, dù sao thiên cơ quán tổ sư đồng dạng là xương hào cường giả. Có như thế một vị cường giả tọa chấn, nghĩ đến tiếp sau nhân quả chi chiến có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nghe lời này, Hải Chính Phong không khỏi gật đầu đồng ý nói, trải qua chuyện này, Vong Xuyên Thuật Viện cùng cựu giới môn ở giữa có lẽ lại không quan được. Đây đối với chúng ta đến nói ngược lại là một chuyện tốt. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía âm trầm màn trời, trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Đáng tiếc cái này nghiêm túc bầu không khí rất nhanh liền bị một trận gọi tiếng đánh vỡ. Lão Hải ngươi có thể đừng nhúc nhích sao, dạng này ta đều nhanh rơi xuống. Cũng không để ý tới Hải Chính Phong trên mặt cái kia hơi có vẻ mặt bất đắc dĩ. Vô Danh Tử phối hợp điều chỉnh tốt tư thế rồi nói ra, ta mấy ngày nữa chuẩn bị tiến về Vong Xuyên Thuật Viện một chuyến, Lão Hải ngươi muốn hay không cùng nhau? Được. Trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Bởi vì vị Tia Chân Quân đại nhân tồn tại, hắn nhất định phải đích thân tiến về Vong Xuyên Thuật Viện một chuyến. Chương 361, thử. Muốn chạy trốn. 2. Chương 361, thử. Muốn chạy trốn. 2. Một phương diện xem như cùng Vong Xuyên Thuật Viện giao hảo thế lực, hắn cần ở trước mặt nhìn xem Đồng Lai Đảo có thể hay không ở sau đó trong cục thế ra một phần lực. Một phương diện khác thì là muốn biết rõ vị kia Chân Quân đại nhân đến tiếp sau dự định là dừng ở đây, vẫn là cùng cựu giới môn triệt để khai chiến. Không riêng gì bọn hắn, nghĩ đến toàn bộ thần thông thế giới tuyệt đại bộ phận thế lực đều sẽ tại gần đây sai người tiến về Vong Xuyên Thuật Viện, cũng không biết cuối cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, Hải Chính Phong không khỏi than nhẹ một tiếng. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm thấy vị kia Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân không có nhìn qua đơn giản như vậy. Dù sao tại một năm trước thần thông thế giới bên trong có thể chưa hề từng có đối phương tin tức. Cũng liền tại ngoại giới phong vân quỷ quật lúc, Lý Ngang Chính Thần sắc quỷ dị lẩm bẩm danh hào của mình, Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân. Lao Phan làm sao cho ta lấy một cái như thế tụ xưng hào? Lúc trước cuộc chiến đấu kia sở dĩ có thể nhanh như vậy truyền khắp toàn bộ thần thông thế giới, trong đó tự nhiên có Phan Nam Quân mục đích. Thậm chí Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân cũng là vị này vạn nghiệp đệ nhất chân chó thay Lý Ngang lấy được. Theo lý mà nói cái danh xưng này không tính có nghe, nhưng Lý Ngang lại không hiểu nhớ tới chính mình đã từng nhìn qua tiểu thuyết. Tư Mệnh Chân Quân. Đầu thần ngứa, cảm giác muốn giải đầu óc. Tin tức tốt bên này là Nhật Nguyệt thế giới, mặc dù cũng rất ủ, nhưng ngụm trộm lại không có nhiều như vậy lao ngân tệ. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nhẹ ra một hơi, mà thôi, Tư Mệnh Chân Quân liền Tư Mệnh Chân Quân đi. Cũng liền tại Lý Ngang vì chính mình xưng hào cảm thấy xoắn xuýt lúc, một lão giả đang đứng ở một bên câm như hến. Tên của hắn là Phần Đạo Khách. Vị này cựu giới môn môn chủ nhìn trước mắt người, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Không phải, vị này nói sớm là người một nhà a, vậy hắn nói cái gì cũng không có khả năng dẫn người đến tìm đối phương phiền phức. Người biết hắn mở mắt ra phát hiện mình trở thành pháp thi, kết quả nhìn thấy trước mặt đứng đấy một vị có thể một quyền đấm chết chính mình cầu pháp giả lúc đến tột cùng có nhiều sợ hay sao? Trong nháy mắt đó, Phần Đạo Khách thậm chí sinh ra qua một cái hoang đường suy nghĩ, đó chính là chính mình kỳ thật đã chết, bây giờ thấy được chỉ là sau khi chết lưu lại ảo giác. Có thể cho dù là người một nhà, hắn hiện tại cũng một chút cũng nhẹ nhõm không nổi. Ngay tại lão giả suy nghĩ lung tung lúc, một thanh âm đột nhiên đem hắn kéo về hiện thực, "Phần Đạo Khách." Nghe thấy thanh âm này, hắn vội vàng cúi đầu xuống, lắp bắp mở miệng đáp, "Đại nhân, ngài có cái gì phân phó?" "A, ngươi không nhận ra ta?" Nghe vậy, Phần Đạo Khách vô ý thức ngẩng đầu, lại chỉ có thể cảm nhận được mặt nạ phía sau đạo kia băng lãnh ánh mắt. Cái kia ánh mắt không hề lăng lệ, cũng không có bất kỳ tâm tình gì. Ngay tại hắn có chút không rõ ràng cho lắm lúc, nội tâm bên trong lại đột nhiên hiện ra một ít minh ngộ. "Vạn Nghiệp Thi Thiên, Niết Bàn Giả Chi Chủ, Bất Diệt Thi Chủ." Cái này chính là người trước mắt thân phận thật sự. Suy nghĩ hiện lên trong ngay mắt, Phần Đạo Khách chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại chảy ngược. Đây không phải là phỏng đoán, cũng không phải phỏng đoán, mà là đến từ Vạn Nghiệp chân huyết bản năng xác nhận. Ý thức được điểm này về sau, hắn chỉ cảm thấy trong đầu giống như là nổ tung đồng dạng, cũng dẫn đến suy nghĩ cũng bắt đầu vỡ vụn. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, lão giả bờ môi run rẩy mấy lần, cuối cùng lại liền một cái hoàn chỉnh xưng hô cũng không dám phun ra, chỉ có thể trùng điệp quỳ rạp trên đất, đem trán gắt gao dán chặt mặt đất, âm thanh thấp đến mức gần như nghe không được. Thuộc hạ có mắt không trọng, còn mời tôn thượng thứ tội. Mới vừa vào chức công ty mới liền đắc tội người lãnh đạo trực tiếp nên làm cái gì, online chờ, gấp. Phần Đạo Khách trước mắt chỉ muốn trở lại quá khứ hung hăng phiến chính mình hai bàn tay, ngươi nói tốt tốt cùng Vòng Xuyên Thuật Viện đối đầu làm cái gì. Nếu như sớm biết Vòng Xuyên Thuật Viện đứng sau lưng chính là vị này tồn tại, hắn đừng nói dẫn người tới cửa, coi như đối phương hướng cựu giới môn cửa ra vào khạc đờm hắn đều phải vỗ tay bảo hay. Nương theo thời gian chậm rãi trôi qua, lão giả thân thể càng thêm cứng ngắc, chỉ cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Ngay tại hắn cảm giác chính mình đại nạn sắp tới lúc, bên hai lại đột nhiên vang lên một thanh âm, "Xuỵ, đứng lên đi." Nghe vậy, Phần Đạo Khách toàn thân đột nhiên buông lỏng, lập tức nội tâm liền ngăn không được dâng lên một trận mệt lạ cảm giác. "Sống, còn sống." Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức đứng lên, mà là tiếp tục quỳ rạp trên đất mặt thấp giọng hỏi, "Không biết ngài có gì phân phó, lão hủ sẽ làm máu chảy đầu rơi." Vị này cựu giới môn môn chủ hiếm hoi thông minh một lần, tất nhiên tôn thượng không có ngay lập tức lao đi hắn, cái kia chắc hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu cần chính mình đi làm. Chỉ cần hắn có thể tận tâm tận lực hoàn thành chuyện này, chưa hẳn không thể để tôn thượng đối với hắn đổi mới. Gặp Phần Đạo Khách không chịu đứng lên, Lý Ngang cũng không có nói gì nhiều, mà là trực tiếp phân phó nói, "Sau đó cựu giới môn chuyển hóa pháp thi liền từ ngươi tiến hành chỉ huy, sau đó tại thích hợp thời cơ dẫn bọn hắn tiến công Vòng Xuyên Thuật Viện." Nhắc tới hắn nhớ không lầm, lao già này tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện cuối cùng có lẽ cũng không có trở thành pháp thi, trước mắt ngược lại là nhờ phúc của hắn đạt được ước muốn. Về phần tại sao để tiến công Vong Xuyên Thuật Viện, tự nhiên là vì tiến một bước ngồi vững Vong Xuyên Thuật Viện người tốt thân phận. Nghe vậy, Phần Đạo Khách vô ý thức nâng lên đầu, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Hắn sao? Còn không đợi lão giả lên tiếng hỏi thăm, liền nghe Lý Ngang tiếp tục nói, "Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Đương nhiên ngươi cũng không thể đối với Vong Xuyên Thuật Viện chân chính tạo thành tổn hại, trong đó độ chính ngươi nhìn xem xử lý. Cơ hội chỉ có một lần, thật tốt nắm chắc." Nghe được cái này, Phần Đạo Khách đột nhiên ý thức được một việc, đó chính là tôn thượng cùng vị kia Vong Xuyên Chí Tôn cũng không phải là cùng một người. Cho nên Vong Xuyên Thuật Viện chính là tôn thượng chôn ở thần thông thế giới Tây Đình. Có thể rõ ràng loại chuyện này cựu giới môn cũng có thể làm a. Đáng tiếc Phần Đạo Khách không biết cái gì gọi là tới trước tới sau, cũng không biết người trước mắt kỳ thật cũng không phải là Vạn Nghiệp Thi Tiên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lý Ngang mới không có thông báo Phan Nam Quân, mà là lựa chọn trong bóng tối tổ chức pháp thi thế lực. Có lẽ Phan Nam Quân đã đem hắn trở thành người một nhà, nhưng hắn cũng không có. Tối thiểu nhất hiện tại không có. Ngay sau đó không đợi Phần Đạo Khách nói cái gì, một đạo đen nhánh kẽ nứt liền đem toàn bộ nuốt hết. Nhiệm vụ đã an bài xong xuôi, Lý Ngang nhưng không được chuẩn bị tiếp tục lưu lão già này tại Thiên Chi Ngự Trung, dù sao hắn còn có cái khác chuyện khẩn yếu muốn làm. Đến mức là chuyện gì? Lúc trước trận đại chiến kia kết thúc về sau, Vạn Nghiệp Thi Tiên liền hạ xuống không ít Vạn Nghiệp chân huyết dùng để chuyển hóa Niết Bàn Thi, mà hắn cũng tại trong quá trình này nhanh chóng tăng lên Thiên Cơ Huyết Khôi Thân Độ Thuần Thục. Thành công cắm vào huyết dịch, chức nghiệp kỹ năng 553 chức nghiệp kỹ năng, Thiên Cơ Huyết Khôi Thân Độ Thuần Thục để thăng đến đại sư. Đã hoàn thành đại thần thông chuyển chức điều kiện, có thể tùy thời tiến hành chuyển chức. Nhìn xem chức nghiệp trên bảng điều khiển hiện rõ nội dung, Lý Ngang không khỏi có chút nhếch miệng. Hy vọng bản mệnh thần thông đừng để ta thất vọng. Nghĩ như vậy, hắn lúc này lựa chọn chuyển chức. Đã thành công nhậm chức chức nghiệp, đại thần thông. Chương 362, vị đại nhân kia. ZVG, 1, chương 362, vị đại nhân kia. ZVG, 1, chức nghiệp, đại thần thông đẳng cấp, 1, 20, 1, 100.000, thuộc tính tăng thêm, cường độ thân thể 500 mỗi cấp, tinh thần cường độ 500 mỗi cấp, năng lượng 500 mỗi cấp, chức nghiệp kỹ năng, thưởng thiện phạt ngạ chức nghiệp sở trường, thuật bất ngoại cầu, bách khiếu cục khai, thuật phù song tu chuyển chức lộ tuyến. Chức nghiệp tên chờ tạo ra, thưởng thiện phạt ngạ, ngươi có thể đối cùng tự thân tồn tại qua nhân quả liên quan mục tiêu gia tăng can thiệp, song phương liên hệ càng sâu, có khả năng sửa chữa nhân quả biên độ càng lớn, đồng thời làm người nào đó đối với ngươi sinh ra địch ý lúc, ngươi có thể tự chủ lựa chọn có hay không đối nó ra tăng phạt. Chú thích, sửa chữa nhân quả sẽ sinh ra phản vệ, liên hệ sâu cạn, sửa chữa nhân quả biên độ lớn nhỏ, thực lực sai biệt đều sẽ ảnh hưởng phản vệ mạnh yếu, mời lượng sức mà đi. Chú thích, phạt cường độ quyết định ở thực lực của ngươi, mời cẩn thận lựa chọn. Thuật bất ngoại cầu, ngươi không hề bị giới hạn trong kỹ năng phóng thích phương thức, tất cả kỹ năng sẽ căn cứ ngươi lý giải tức thời tạo ra. Bách khiếu cục hai, ngươi thành công đả thông 103 đạo pháp khiếu trở thành đại thần thông câu phát giả, bởi vậy năng lượng thuộc tính đem thu hoạch được 1.1 thuộc tính sửa đổi. Thuật phù song tu, làm ngươi sử dụng thần thông lúc, đem biên độ nhỏ để thăng phù pháp uy lực. Làm ngươi sử dụng phù pháp lúc, đem biên độ nhỏ để thăng thần thông uy lực. Nên hiệu quả tổng cộng có thể điệp ra 10 tầng. Thành công chuyển chức đại thần thông về sau, Lý Ngang liền phát giác được có thật nhiều tồn tại cùng tự thân sinh ra liên hệ. Lúc này hắn nhìn xem chức nghiệp trên bảng điều khiển cái kia rậm rạp chẳng chỉ tin tức, thần sắc không khỏi có chút hoảng hốt. Thường thiện phạt ngạ giống như hắn suy đoán, chính mình giác tỉnh bản mệnh thần thông đúng là nhân quả luật thần thông, thậm chí từ hiệu quả đến xem tuyệt đối được cho là 10 phần toàn diện năng lực. Chính là danh tự này chẳng lẽ là vì hắn lúc trước ăn trộm qua nhân quả luật cho nên bản mệnh thần thông danh tự mới như vậy kỳ hoa sao? Rõ ràng tiên đạo tổng ti đại thiên tuần thú những tên này cũng rất chuẩn xác, bất quá cũng may người ngoài biết được cái này một thần thông tên sau tỷ lệ lớn sẽ cho rằng là thường thiện phạt ác, có lẽ không đến mức hướng ăn trộm phương diện này nghĩ, cũng không có quá mức xoắn suýt thần thông tên. Lý Ngang bắt đầu tinh tế cảm thụ lên thường thiện phạt ngạ xây dựng lên kết nối. Bạch Tiểu Tiểu, Triệu Viêm, Thừa Quan Tiêu Cao Hạ Quang, Hổ Đại Thằng, Hải Sơn Phan Nam Quân, Bách Lý Uyên, những thứ này hắn từng có chiều sâu gặp nhau nhân vật, bây giờ đều tại thường thiện phạt ngạ tác dụng phạm vi bên trong. Liên tâm cốt phu nhân loại này vẹn vẹn chỉ có qua một lần gặp mặt nhân viên, hắn đều có thể thông qua bản mệnh thần thông sửa chữa quá khứ nhân quả, chỉ bất quá đại giới muốn so kể trên những người kia tuyển chọn khoa trương không ít. Lý Ngang nếu như muốn, thậm chí có thể để cho Khương Minh Tử chưa từng bái nhập tam chân pháp môn. Bất quá hắn cũng không làm như vậy, thứ nhất là chuyện này với hắn bây giờ mưu đồ bất lợi, thứ hai là như thế làm hắn sẽ tiếp nhận cực kỳ khoa trương phạt vệ, càng đừng đề cập còn có nhân quả luật chi phạt chờ lấy hắn. Dù cho có ba cái mạng, Lý Ngang đoán chừng đều không đủ chính mình hoa. Xét thưởng thiện phạt ngạ mạnh thì có mạnh, nhưng ở Nhật Nguyệt thế giới cản tay cuối cùng vẫn là có chút lớn, nếu là thay cái bình thường điểm thế giới, vậy hắn chỉ cần tiếp nhận thưởng thiện phạt ngạ mang tới phản vệ liền có thể, hoàn toàn không cần lo lắng chịu bổ. Đương nhiên cái này không đại biểu Lý Ngang sẽ từ bỏ sử dụng thưởng thiện phạt ngạ, dù sao chỉ cần dùng tốt, quyền này mệnh thần thông tuyệt đối sẽ đưa đến tác dụng rất lớn, nhất là tại thay thế vạn nghiệp thi tiên chuyện này. Bất quá Bách Lý Uyên gia hỏa này quả nhiên không có 100% tín nhiệm ta. Tuy nói hiện nay tạm thời không cách nào sử dụng thưởng thiện phạt ngạ hạng thứ nhất năng lực, nhưng hạng thứ hai năng lực vận chuyển lại là 10 phần bình thường. Dưới góc nhìn của Lý Ngang cái này năng lực có lẽ mới là trước đây không lâu chính mình nuốt ăn nhân quả luật sinh ra hậu quả, cái này không sống thoát thoát một cái tiểu hào nhân quả luật chi phạt sao? Đơn giản đến nói chính là sát ý cảm giác tự dồ mát tự động phản kích kết hợp thể, có điểm giống hắn đã từng nhìn qua nào đó bộ ạ niềm nam chính năng lực. Chỉ bất quá đối phương năng lực bản chất là cao duy tự mình ra tay xóa bỏ địch nhân, cùng thường thiện phạt ngạ vẫn là có rất lớn khác nhau. Cứ như vậy suy tư một lát, Lý Ngang quyết định tạm thời trước không quản Bách Lý Uyên, để tránh đả thảo kinh xả. Huống chi vị này vạn nghiệp đệ nhất chân chó bản thân tính cách liền có chút bặm mẹo, đối với bất kỳ người nào sinh ra địch ý đều không phải cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Ngoại trừ mẹ hắn thạch qua qua. Tạm thời đem Bách Lý Uyên sự tình ép đến đáy lòng về sau, Lý Ngang tiếp tục xem xét lên đại thần thông kỹ càng chức nghiệp tin tức. Khi thấy thuật bất ngoại cầu, Lý Ngang không khỏi mẩn ngơ. Hắn lặp đi lặp lại xem xét nhiều lần về sau, mới vững tin chính mình không có nhìn lầm. Mặc dù thuật bất ngoại cầu miêu tả có chút trừu tượng, nhưng hiệu quả kỳ thật rất đơn giản. Đánh cái so sánh, nguyên bản Lý Ngang phóng thích kim luân chuyển sinh bạo cần đi qua tập hợp cầu đạo ngọc tại lòng bàn tay chuyển vào trạ cờ dạ bắn như thế một cái quá trình. Bây giờ lại có thuật bất ngoại cầu sau đó, hắn có thể trực tiếp giảm bớt bước đầu tiên đột nhiên, trực tiếp coi cầu đạo ngọc là phụ du pháo dùng. Không riêng gì kim luân chuyển sinh bạo, cái khác kỹ năng cũng là như thế. Không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn, niềm vui mang theo chờ mong ánh mắt, Lý Ngang nhìn hướng còn lại hai cái sở trường. Đáng tiếc hai cái này sở trường chỉ có thể tính phải lên trung quy trung cụ, còn kém rất rất xa thượng thiện phạt ngạ cùng thuật bất ngoại cầu. Bất quá Lý Ngang đối với cái này ngược lại là không có gì bất mãn, dù sao chỉ là thượng thiện phạt ngạ liền đã giá trị về giá bé. Chỉ là đại thần thông qua hậu quả nhưng còn có chuyện chức lộ tuyến a, may mắn ta không có lô mãng nhậm chức niết bàn thi. Thuận miệng cảm khái một câu, hắn bắt đầu xem xét lên. Chức nghiệp tên chờ tạo ra, chuyển chức tin tức. Chức nghiệp tên chờ tạo ra, nhậm chức điều kiện, 1, tiền trí chức nghiệp đại thần thông mắt cấp, 2, tại trước mắt thời đại nắm giữ tính áp đảo chiến lược, đồng thời thu hoạch được một tràng sử thi cấp chiến đấu thắng lợi, 3, nắm giữ chỉ thuộc về tự thân xưng hào, đồng thời lấy được thần thông thế giới 60/100 trở lên, cầu pháp giả tán thành, chức nghiệp danh tướng căn cứ nên chuyển chức điều kiện tạo ra, nhậm chức sau, 1, thuộc tính tăng lên 2, bản mệnh thần thông độ thuần. Thuộc hạn mức cao nhất để thăng đến phá hạ 3, thu hoạch được chức nghiệp sở trường, cử thế vô địch, không biết sở trường, chuyển chức điều kiện 3 tạo ra, 4, thu hoạch được đặc thù tăng thêm, đối mặt giống nhau mức năng lượng tồn tại lúc, đem biên độ nhỏ để thăng uy hiếp độ, chỉ là nhìn một chút, Lý Ngang sắc mặt lại dần dần trở nên cổ quái. Tựa hồ hắn đã hoàn thành khó khăn nhất đạo kia chuyển chức điều kiện. Bất quá cũng là, tại Nhật Nguyệt thế giới cũng không phải người nào đều có thể có danh hiệu, càng đừng đề cập muốn lấy được thần thông thế giới 60/100 trở lên, cầu pháp giả tán thành. Nếu không phải có cựu giới môn ở sau lưng trợ giúp, cái này đạo thứ 3 chuyển chức điều kiện sợ là phải hao phí không ít thời gian. Bất quá sử thi cấp chiến đấu ta phía trước cái kia hai trận cùng cựu giới môn chiến đấu không tính sao? Nương theo trong đầu hiện lên ý niệm như vậy, trong mắt Lý Ngang không khỏi toát ra một ít nghi hoặc. Nếu là loại kia trình độ cũng không tính sử thi cấp chiến đấu, chỉ sợ cũng chỉ có nhân quả chi chiến mới có thể tính phải lên đi.
Chương 362, vị đại nhân kia. ZVG 2, chương 362, vị đại nhân kia. ZVG 2, nghĩ đến cái này, Lý Ngang thần sắc không khỏi trì trệ. Hắn phát hiện mình hình như nhảy vào trình. Nếu là có những người khác nhậm chức cầu pháp giả hệ liệt chức nghiệp, tỷ lệ lớn là từng bước một chuyển chức trở thành đại thần thông. Sau đó tiếp tục tăng cao thực lực, cuối cùng thắng được nhân quả chi chiến, đánh ra thuộc về mình danh hiệu. Đây mới là cầu pháp giả hệ liệt chính xác tiến giai phương thức. Nhưng ai có thể nghĩ đến trên thế giới có hắn như thế một cái có thể vô hạn nhậm chức quái thai, coi như không có cầu pháp giả mang tới chiến lược tăng thêm, cũng đã đầy đủ điểm toàn bộ thế giới. Cũng may đây cũng không phải là chuyện gì xấu, tiếp xuống hắn chỉ cần thắng được một tràng nhân quả chi chiến, liền có thể hoàn thành chuyển chức. Mà căn cứ chuyển chức tin tức đến xem, cái tên tỷ lệ lớn sẽ là Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân. Tra xét xong chuyển chức điều kiện, Lý Ngang liền chuẩn bị đóng lại trước nghiệp bảng. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Phá hạn đây là Lý Ngang lần thứ hai thấy được cái này khái niệm, lần trước xuất hiện vẫn là tại mục tinh giả đến tiếp sau chức nghiệp siêu thoát giả năng lượng chuyển chức điều kiện bên trong. Đáng tiếc coi như thành công chuyển chức Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân, hắn muốn thời ra siêu thoát giả năng lượng chuyển chức nhu cầu chỉ sợ cũng rất khó khăn. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này cuối cùng xem như là một đường tìm kiếm. Rất tốt, xem ra lựa chọn Nhật Nguyệt thế giới quả nhiên không sai. Nghĩ như vậy, Lý Ngang không khỏi lộ ra một vẻ mỉm cười. Nguyên bản hắn chỉ là vì thu hoạch lực lượng giải quyết chủ vũ trụ đám kia ngồi xổm rút lui điểm chó chết, ai có thể nghĩ tới thu hoạch cư nhiên như thế khoa trương. Để báo đáp lại, hắn quyết định trở về chủ vũ trụ sau làm cho đối phương được chết một cách thống khoái chút. Sáng sớm, to lớn trước sân môn, từng mảng lớn đám người quỳ ở trên mặt đất, bọn hắn đều là trước đến bái sư cầu pháp giả. Két két, nương theo nặng nề đẩy cửa tiếng vang lên, một đám cầu pháp giả nhao nhao nâng lên đầu. Lúc này ở bọn hắn trong tầm mắt, hai tên đứa bé đang ra vẻ hung ác nhìn xem bọn hắn. Sư phụ lão nhân ra ông ta nói, để cho các ngươi không cần lãng phí thời gian nữa, hắn là sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Nghe thấy bên tai cái kia hai đạo non nớt âm thanh, một đám cầu pháp giả không khỏi lẫn nhau. Rất nhanh, một ít lá gan khá lớn cầu pháp giả liền lên tiếng nói ra, hai người các ngươi tiểu ba nhi có thể làm được chủ sao? Nếu là thật sự quân đại nhân thật không nghĩ nhận lấy chúng ta, còn mời hắn ở trước mặt nói rõ ràng. Quân tử ước hiếp lấy phương, câu nói này đặt ở tiểu hài tử trên thân đồng dạng giữ lời. Mặc dù phía trên hai cái kia tiểu ba nhi biểu hiện rất kiên cường, nhưng bọn hắn còn có thể phát hiện hai tiểu gia hỏa này hai chân đang không ngừng đánh lấy run rẩy. Bất quá gan lớn người trung quy là số ít, đại đa số cầu pháp giả vẫn là quỳ gối tại phía sau yên lặng theo dõi kỳ biến. Gặp đe dọa cũng không có hiệu lực, hai tên đứa bé trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm sao bây giờ. Gặp tình hình này, những cái kia gan lớn cầu pháp giả lúc này chuẩn bị được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn không chờ bọn hắn nói cái gì, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng liền từ hai tên đứa bé phía sau truyền đến. Lan. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố đột nhiên từ hai tên đứa bé phía sau truyền đến. Vẹn vẹn chỉ là một mấy mắt, không ít cầu pháp giả liền bị dọa tè ra quần. Không kịp nói thêm gì nữa, bọn hắn cũng không quay đầu lại hướng chân núi chạy đi. Ngược lại là những cái kia gan lớn người như cũ có chút không cam tâm, còn muốn lưu lại tìm kiếm chút vận may. Mà đối với những người này, Thượng Quan Tiêu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu không muốn đi, vậy liền ở lại đây đi. Nghe vậy, còn lưu tại trước sơn môn cầu pháp giả sắc mặt lập tức vui mừng. Đáng tiếc cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt, Thượng Quan Tiêu trong miệng lưu lại cũng không phải cái gì hảo tử. Không đợi những thứ này cầu pháp giả phản ứng lại, mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đã xuất hiện tại bọn họ phía sau. Ngay tại Thượng Quan Tiêu chuẩn bị sử dụng Bách Nhiệt Huyết Thân Cước đoạt trong cơ thể của bọn họ sinh cơ lúc, một đạo tiếng thở dài đột nhiên ở trong sân vang lên. "Nghệ tính ta, các hạ thả bọn họ một con đường sống được chứ?" Tiếng nói vừa ra, một vị dị đồng tử thanh niên đỉnh lấy một con cú mèo xuất hiện tại một đám cầu pháp giả trước người. Người này tự nhiên là Hải Chính Phong. Cùng lúc đó, cái kia vùi ở đỉnh đầu hắn cú mèo không nhịn được nói thầm, "Lão Hải ngươi ngược lại là thiện tâm, muốn ta nói là phải cho đám gia hỏa này một bài học." Cũng không để ý tới chính mình bị lão bằng hữu này âm dương quái khí, Hải Chính Phong nhẹ nói, "Còn không mau đi." Nghe vậy, một đám cầu pháp giả như ở trong ngộng mới tỉnh, lập tức lộn nhào chạy xuống núi. Gặp tình hình này, Thượng Quan Tiêu không có nói gì nhiều, mà là tiện tay vung ra mấy viên huyết dịch, tội chết có thể miễn tội sống có tha, nếu là Hải đạo chủ vẫn là muốn tiến hành ngăn cản, cái kia xuất thủ liền không phải là ta. Vong Xuyên Thuật Viện bây giờ tổng cộng liền 5 người. Dứt bỏ hai cái nhập môn không bao lâu đứa bé cùng một vị nhìn qua giống như là làm việc vật đệ tử, còn lại có thể xuất thủ cũng liền bị kia Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân. Cũng may Hải Chính Phong vốn là không định tiến hành ngăn cản, nói cho cùng Vong Xuyên Thuật Viện xem như đương thời đại phái, trung quy vẫn là muốn giữ gìn tự thân mặt mũi. Lần này nếu là buông tha những thứ này cầu pháp giả, ai biết lần sau sẽ có bao nhiêu người bắt chước bọn hắn. Xử lý xong những cái kia nghe không hiểu tiếng người cầu pháp giả, Thượng Quan Tiêu có chút nghiêng người sang, dùng nghe không ra cảm xúc âm thanh mở miệng nói ra, "Hai vị mời đi, Chí Tôn sớm đã xin đợi lâu ngày." Ngay tại Hải Chính Phong chuẩn bị mang theo vô danh tử theo sau lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Sư tỷ." Thượng Quan Tiêu theo âm thanh nhìn lại, liền thấy nhà mình sư đệ đang cùng một vị lao hầu đứng chung một chỗ. Gặp Thượng Quan Tiêu nhìn hướng chính mình, Triệu Viêm sở lấy đầu cười nói, "Vị này là Kỵ Sơn Tầm Cốt phu nhân, nàng có chuyện tìm Chí Tôn. Lao thân chuyến này chỉ vì bồi tội, còn mời hướng chân quân đại nhân thông báo một tiếng." Đang lúc nói chuyện, Tầm Cốt phu nhân có chút chắp tay thi lễ một cái. Cứ việc nghiêm chỉnh mà nói Kỵ Sơn cũng không có đắc tội qua Vong Xuyên Thuật Viện, nhưng ở thần thông thế giới bên trong nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Trước đây không lâu nàng lựa chọn cự tuyệt bên cạnh người, ai biết đối phương phía sau vị kia Tư Mệnh Chân Quân có thể hay không nhờ vào đó đối với Kỵ Sơn làm loạn. Lý do an toàn, nàng vẫn là đích thân đến nhà xin lỗi cho thỏa đáng,
tiện thể cũng có thể nhìn xem vị kia Tư Mệnh Chân Quân sau này có tính toán gì. Cùng lúc đó, Triệu Viêm cũng đã đi tới bên cạnh Thượng Quan Tiêu, thấp giọng giải thích nguyên do trong đó. Nhưng nói thật, hắn đến bây giờ đều có chút ngượng bức. Nguyên bản hắn đi đường đuổi đến thật tốt, kết quả đột nhiên bị cái kia Tầm Cốt phu nhân mang lên, nói là muốn cho Vong Xuyên Thuật Viện buổi tội.
Buổi tội?
Buổi cái gì tội? Bởi vì không hề rõ ràng tình huống ngoại giới, Triệu Viêm trong lúc nhất thời lơ ngơ. Cũng may trải qua một phen nói bóng nói gió về sau, hắn xem như là hiểu rõ đến tuột cùng phát sinh cái gì. Nhà bọn họ bị tia chí tôn ách hình như biến thành cùng tiểu Khương Tử đồng dạng ngâm nhân. Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân nếu như tổ sư biết hậu thế có như thế một hào nhân vật đem Vong Xuyên Thuật Viện phát dương quang đại, sợ rằng nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Nghe xong giải thích, Thượng Quan Tiêu nhìn xem Tầm Cốt phu nhân nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền ở cái này chờ lấy đi. Dứt lời, không cần lao hậu phản ứng, nàng liền mang hai tên đứa bé cùng Triệu Viêm quay người đi vào sân môn. Chương 363, góc chiến đấu đêm bên trong không phải như vậy. 1. Chương 363, góc chiến đấu đêm bên trong không phải như vậy. 1. Gặp Thượng Quan Tiêu mang theo đệ tử biến mất ở trong tầm mắt, Tầm Cốt phu nhân chậm rãi rơi vào một người một mèo đầu thân ứng bên cạnh. Gặp qua Bồng Lai đạo chủ, Thiên Cơ quan chủ, thân là Kỵ Sơn chi chủ, nàng đương nhiên cùng hai vị này đại thần thông từng quen biết, chỉ bất quá đại đa số thời điểm đều là tại tứ phương thế giới bên trong, giống như là loại này họ Phở Lìn gặp mặt ngược lại là không có qua mấy lần. Gặp lao hầu chủ động đánh tới chào hỏi, Hải Chính Phong tự nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến, ngài khách khí. Nói xong, hắn mang theo tò mò mở miệng hỏi, không biết phu nhân cùng Vòng Xuyên Thuật Viện có gì mâu thuẫn, tại hạ nói không chừng có thể giúp đỡ một chút. Ai nghe vậy, Tầm Cốt phu nhân không khỏi thở dài một tiếng, lập tức liền đem lúc trước phát sinh sự tình nói ra. Nghe xong nàng giải thích, Hải Chính Phong cùng Vô Danh Tử không khỏi sững sờ. Đây thật là nói phiền phức cũng phiền phức, nói không phiền phức cũng không phiền phức, cụ thể vẫn là phải nhìn Vòng Xuyên Thuật Viện vị kia Chân Quân đại nhân nghĩ như thế nào. Bất quá căn cứ bọn hắn ấn tượng đến xem, đối phương có lẽ không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi a. Trong lòng biết việc này có chút khó làm, Tầm Cốt phu nhân cũng không tiếp tục tại cái này chủ đề bên trên dây dưa, ngược lại thấp giọng trấn an nói, Đồng Lai đảo bị đại nạn này, còn mời Hải đảo chủ nén bi thương. Khoảng thời gian này, cùng Lý Ngang cái kia khoa trường chiến tích cùng nhau truyền khắp thần thông thế giới, còn có Đồng Lai đảo gặp cảnh như nhau cựu giới môn tập kích tình báo. Chỉ là cùng cái trước khác biệt, cái sau hiển nhiên liền không có vận tốt như vậy. Tuy nói không tính là nguyên khí đại thương, nhưng làm sao cũng là tử thương thảm trọng, thậm chí có nghe đồn nói Đồng Lai đảo cái kia hai vị phó đảo đảo chủ đều bản thân bị trọng thương. Bất quá từ vị này Hải đảo chủ biểu hiện nhìn, cái kia hơn phân nửa chỉ là lời đồn. Huống chi Đồng Lai đảo cùng Vong Xuyên Thuật Viện quan hệ không cạn, nếu thật có thế lực dám động không nên có tâm tư, vẫn là kịp thời tắm rồi ngủ đi. Tầm Cốt phu nhân biết nói thêm gì nữa rất dễ dàng bóc người vết sẹo, bởi vậy nói sang chuyện khác, ngoại trừ ba người chúng ta, chắc hẳn ở đây còn có không ít bằng hữu trong bóng tối đứng ngoài quan sát. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thoáng tăng cao hơn một chút âm thanh, chư vị còn không hiện thân gặp mặt sao? Chẳng lẽ chuẩn bị để vị kia Chân Quân đại nhân tự mình đến mời? Tiếng nói vừa ra, trước sơn môn bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện tại Hải Chính Phong cùng Vô Danh Tử trước mặt. Đều là chút khuôn mặt cũ, như Lao Sơn Pháp hội chi chủ, Bảo Thiên viện chi chủ đều ở trong đó. Những thứ này thanh danh hiển hách đại nhân vật, giờ phút này lại không có ai dám bày ra ngày bình thường bộ kia cao cao tại thượng tư thái. Gặp tình hình này, Hải Chính Phong than nhẹ một tiếng, chư vị, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận cực kỳ nhỏ tiếng bước chân lại đột nhiên ngắt lời hắn. Theo âm thanh nhìn lại, mọi người tại đây liền thấy một đạo đầu đội mặt nạ đồng xanh thân ảnh gầy nhỏ đang chậm rãi từ Vong Xuyên Thuật Viện chỗ sâu đi tới. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, không có bảng bạc vĩ lực càn quét thiên địa, cũng không có kinh thiên dị tượng tùy theo mà tới. Có thể mà lại chính là phần này bình thường, lại làm cho tất cả mọi người trái tim đột nhiên siết chặt. Cứ việc đạo kia thân ảnh gầy nhỏ cũng không tỏa ra bất kỳ khí tức gì, nhưng ở chẳng cũng không có người dám khinh thị hắn. Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân chỉ là cái danh hiệu này là đủ đại biểu hết thảy. Cũng liền tại lúc này, Tầm Cốt phu nhân lại vô ý thức phát động nguyên nhân gây ra quả thuật pháp. Đôn đốt, còn không chờ nàng thấy cái gì, một tia chớp âm thanh ngay tại bên tai nàng nổ vang. Nghe thấy thanh âm này, Tầm Cốt phu nhân đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Lao thân đây là nàng cũng không phải là ngu xuẩn, đương nhiên biết trước mắt trường hợp này sử dụng nhân quả thuật pháp nhìn trộm phía trên cái kia Tư Mệnh Chân Quân thuộc về tự tìm cái chết. Có thể nàng cũng không biết đến tột cùng là thế nào một chuyện, Kỵ Sơn tổ truyền nhân quả thuật pháp chính mình liền động. Nếu không phải nàng tức thời lấy lại tinh thần, sợ là sẽ còn tạo thành nghiêm trọng hơn hậu quả. Bất quá hồi tưởng lại vừa rồi chính mình cảm nhận được khí tức, Tầm Cốt phu nhân thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Nhân quả luật, nhân quả chi chiến. Vị này Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân cùng lần tiếp theo nhân quả chi chiến có quan hệ. Cũng không trách nàng nghĩ như vậy, dù sao mỗi lần bộ phát nhân quả chi chiến phía trước, Kỵ Sơn đều có thể trước thời hạn làm ra báo động trước. Chỉ bất quá giống như là trước mắt loại này cổ quái tình huống, nàng cũng là lần đầu tiên gặp. Không đợi Tầm Cốt phu nhân nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện, liền cảm giác trong cõi u minh có đạo ánh mắt đang nhìn mình. Không có cảm xúc, không có gợn sóng, phản phất chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Có thể mà lại chính là cái này thoáng nhìn, lại làm nàng tâm thần trì trệ, lồng ngực đống nhiên siết chặt, gần như liền hô hấp đều phải dừng lại. Kỵ Sơn lịch đại truyền thừa nhân quả thuật pháp tại lúc này lại giống ẩn nút tại trong thâm viên rắn, bị một loại nào đó vô hình tồn tại gắt gao đè lại đầu, không còn dám động mảy may. Tầm Cốt phu nhân cúi đầu xuống, không còn dám đi nhìn đạo kia thân ảnh nhỏ gầy. Mà nàng bên này khác thường cử động, rất nhanh liền gây nên còn lại mấy vị đại thần thông cầu pháp giả chú ý. Lao Sơn pháp hội chi chủ mí mắt đống nhiên nhảy lên, đồng thời Bảo Thiên viện chi chủ sắc mặt biến hóa, biểu lộ hiếm thấy dần dần trở nên quái dị. Bọn hắn nhận biết Tầm Cốt phu nhân cũng có rất nhiều năm, làm sao lúc trước không gặp nàng lớn mật như thế qua? Tại loại này nơi bên dưới, vậy mà còn dám dùng nhân quả thư pháp nhìn trộm vị này Tư Mệnh chân quân. Nàng thật là tới bồi tội. Ngay tại không khí hiện trường càng thêm nặng nề lúc, một thanh âm đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai vang lên. "Chư vị, mời đi." Dứt lời, không cần bọn hắn làm ra phản ứng, đạo kia thân ảnh gầy nhỏ cũng đã quay người đi trở về Vong Xuyên thuật viện. Gặp tình hình này, một đám đại thần thông cầu pháp giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vị này Tư Mệnh chân quân tựa hồ có chút sinh khí, hẳn là bởi vì tầm cốt phu nhân. Có khả năng lão thái bà này đúng là điên, trường hợp này bên dưới còn dám dùng nhân quả thuật pháp tiến hành tra xét sao? Mặc kệ, trước theo sau lại nói đơn giản trao đổi một phen ánh mắt về sau, bọn hắn lúc này đi theo. Mà tầm cốt phu nhân thì là đứng tại chỗ, qua rất lâu mới chậm rãi khống chế lại nội tâm cảm xúc. Gặp trước sơn môn chính chỉ còn lại một người, nàng thần sắc càng thêm nặng nề. Tuy nói vị kia Tư Mệnh chân quân cũng không có nói thứ gì, nhưng trùng hợp là loại này thái độ làm cho trong lòng nàng mơ hồ có chút bất an. Sự tình tất nhiên đã phát sinh, nàng cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phương diện khác tiến hành bổ cứu. Nghĩ như vậy, tầm cốt phu nhân bước nhanh đuổi theo mọi người. Bất quá vị này Kỵ Sơn chi chủ rất rõ ràng suy nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt Bạch Tiểu Tiểu đang tại trong đầu thôi miên chính mình, để phòng lộ ra sơ hở. "Ngươi là Vong Xuyên Tư Mệnh chân quân, ngươi là Vong Xuyên Tư Mệnh chân quân, nói cho ta, ngươi là ai?" "Ta là Bạch Tiểu Tiểu." Đáng tiếc cái này hiển nhiên không có tác dụng gì, cảm nhận được sau lưng những cái kia đại thần thông cầu pháp giả phóng tới ánh mắt, Bạch Tiểu Tiểu thân thể dần dần trở nên cứng ngắc. Lúc trước tại hội trường bên trong con tốt, dù sao lúc ấy ở đây đại thần thông đều là hình chiếu, căn bản không có cách nào nhìn ra nàng hư thực. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới dám lớn mật khiêu khích phần đạo khách. Liên cùng người hiện đại lên mạng lúc thường xuyên cầu hải, nhưng mà một khi gặp mặt cũng chỉ có thể ngồi cái kia chơi điện thoại đồng dạng. Càng đừng đề cập Bạch Tiểu Tiểu bây giờ đối mặt tình huống còn muốn càng thêm khoa trương. Chương 363, góc chiến đấu game bên trong không phải như vậy. 2, chương 363, góc chiến đấu game bên trong không phải như vậy. 2, cũng may trải qua một phen lịch luyện, nàng đã sớm không phải lúc trước tên kia thôn cô, cho dù trong lòng vô cùng khẩn trương, nhưng cũng không có biểu lộ ra mảy may. Tuy nói cái này cũng cùng nàng tuân theo có thể không mở miệng liền không mở miệng nguyên tắc này có quan hệ. Không nói lời nào trang cao thủ cái này một khối, hiện nay thần thông thế giới hẳn là không có người so với nàng quen thuộc hơn. Gặp vị này chân quân đại nhân từ đầu đến cuối không có nói chuyện, một đám đại thần thông cầu pháp giả tự nhiên sẽ không chủ động mở miệng. Cứ như vậy tại một mảnh trầm mặc bên trong, mọi người rất nhanh liền đến Vong Xuyên thuật viện chủ điện. Bạch Tiểu Tiểu dẫn đầu ngồi lên chủ vị, lập tức nhẹ giơ lên bàn tay ra hiệu nói, "Ngồi." Một lát sau, gặp các đại thế lực trưởng môn đều đã ngồi xuống, nàng mới tiếp tục nói, "Vạn tọa đã biết chư vị ý đồ đến." Thiếu nữ âm thanh không cao, lại tại mảnh này trong chủ điện rõ ràng quen quần. Cửu giới môn sự tình, cùng các ngươi đại đa số thế lực không có quan hệ, bản tọa sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo người khác. Đồng dạng, bản tọa cũng không có ý định nhờ vào đó trắng trợn mở rộng bản đồ, càng sẽ không thừa cơ chiếm đoạt chư tông. Nghe vậy, không ít đại thần thông âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt, bọn hắn liền sợ vị này Vong Xuyên Tư Mệnh chân quân nhờ vào đó tùy ý mở rộng thế lực, dù sao loại chuyện này cửu giới môn thường xuyên làm. Đây cũng là cửu giới môn có thể phát triển thành thần thông thế giới môn phái thứ nhất nguyên nhân chủ yếu. Còn không chờ bọn họ đấy lòng điểm này yên tâm sinh sôi ra, Bạch Tiểu Tiểu lại tiếp tục mở miệng, "Bất quá nếu có người nào bởi vậy sinh ra không nên có tâm tư, cảm thấy Vong Xuyên thuật viện dễ bắt nạt, bản tọa không ngại đưa bọn hắn đi cùng cựu giới môn." Tiếng nói vừa ra, trong chủ điện bầu không khí đột nhiên siết chặt. Không có tức giận, không có gào thét, thậm chí liền nửa điểm sát cơ đều không có tràn ra. Có thể mà lại chính là như vậy bình tĩnh lời nói, lại làm cho đông đảo đại thần thông trong lòng phát lạnh, phản phất phía sau đồng thời bị người ấn một thanh băng lánh lưỡi dao. Bởi vì bọn họ biết chủ tọa vị này Tư Mệnh chân quân là thật có năng lực làm đến chuyện này. Một lát sau, Lao Sơn pháp hội chi chủ dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, khoe miệng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười nói ra, "Chân quân nói đùa, cửu giới môn sự tình chỉ có thể nói bọn hắn gieo gió gặt bão." Còn lại mấy vị đại thần thông cũng nhao nhao phụ họa, ngôn ngữ cung kính, thái độ một mảnh thành cần. "A, hy vọng như vậy." Đối mặt mọi người lấy lòng, Bạch Tiểu Tiểu từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Phía trên những lời kia tự nhiên là chí tôn dạy nàng nói như vậy, hơn nữa nàng cũng biết những thứ này chỉ là lời xa giao. Theo thời gian chuyển rời, lúc trước trận chiến kia mang đến ảnh hưởng sẽ chỉ càng ngày càng khoa trương. Chuyện này chí tôn biết, nàng biết, phía dưới những cái kia đại thần thông cầu pháp giả cũng biết, nhưng sẽ có người điểm ra tới sao? Sẽ không. Ở đây cũng không có người là kẻ ngu, súng bắn chim đầu đàn loại chuyện này vẫn là để cho người khác đi làm đi. Huống chi căn cứ cái này Tư Mệnh chân quân làm việc đến xem, Vong Xuyên thuật viện có lẽ có thể được cho là chính phái. Chính là sát tâm nặng chút. Bất quá đối với cầu pháp giả đến nói vậy cũng là không được cái gì, dù sao nào có mặc người đánh đến tận cửa đánh trả hay không đạo lý. Cứ như vậy một lát sau, Bạch Tiểu Tiểu mới xua tay nói ra, như chư vị chỉ là vì việc này mà đến, vậy liền có thể tản đi. Nghe lời này, ở đây đại bộ phận trưởng môn đứng người lên chắp tay nói, vậy chúng ta liền không quấy rầy chân quân, cáo tử. Nói xong, bọn hắn liền chuẩn bị khởi hành rời đi Vong Xuyên thuật viện, mau chóng đem vị này chân quân đại nhân thái độ chuyển về môn phái. Nhưng mà không đợi bọn hắn có động tác gì, một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua lại đột nhiên trong điện vang lên. Chư vị chấm đã, lao thân còn có lời muốn nói. Là tầm cốt phu nhân. Gặp mọi người tại đây nhao nhao nhìn hướng chính mình, nàng dùng cực kỳ nghiêm túc âm thanh mở miệng nói ra, nhân quả chi chiến cũng nhanh tới. Nghe lời này, tất cả mọi người không khỏi sửng sợ. Nhân quả chi chiến, nhân quả chi chiến. Xem như đại thần thông, ở đây một đám cầu pháp giả liền không có không quen thuộc danh tự này. Nhưng làm sao đột nhiên như vậy? Rõ ràng gần đây cũng không phát sinh đại sự gì. Chờ một chút, không phải là tựa hồ là nghĩ đến cái gì, không ít cầu pháp giả vô ý thức nhìn hướng chủ vị đạo kia thân ảnh gầy nhỏ. Trước mắt ngược lại là không có người hoài nghi Tầm Cốt phu nhân lời nói, dù sao nói dối đối với vị này Kỵ Sơn chi chủ đến nói cũng không có chỗ tốt gì. Mà Bạch Tiểu Tiểu lúc này thì là không hiểu ra sao, bởi vì nàng xác thực không biết nhân quả chi chiến là cái gì. Ngược lại, Lý Ngang khi nghe đến tin tức này về sau, lại là có chút nhíu mày. Nhân quả chi chiến dưới tình huống bình thường sẽ chỉ ở phát sinh một ít ảnh hưởng thế giới hướng đi đại sự lúc bộc phát, nơi này đại sự có thể là thế giới người phàm bên trong đại sự, cũng có thể là thần thông thế giới bên trong đại sự. Chẳng lẽ là vì ta cùng cựu giới môn một trận chiến nguyên nhân? Không, loại kia trình độ có lẽ còn không đến mức dùng nhân quả chi chiến trước thời hạn giáng lâm, nếu là chết 6 vị đại thần thông liền có thể bộc phát nhân quả chi chiến, trong nguyên tắc thần cũng không đến mức lừa giết thần thông thế giới một nửa đại thần thông cầu pháp giả. Nhưng muốn nói là phàm nhân thế giới gần đây có cái gì đại sự, Lý Ngang lịch sử học được coi như không tệ, năm 1906 hẳn là không có đại sự phát sinh. Tuy nói hắn đến có khả năng sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp, nhưng bởi vì nhân quả luật chi phạt tồn tại, hắn tại đi tới Nhật Nguyệt thế giới sau cơ bản không có làm sao can thiệp qua thế giới người phàm. Cho nên là có cái gì ta không biết sự tình phát sinh rồi sao? Nghĩ như vậy, trong mắt Lý Ngang không khỏi hiện lên một tia suy tư. Tuy nói cái này nhân quả chi chiến tới đột nhiên, nhưng với hắn mà nói cũng không tính chuyện gì xấu. Dù sao chỉ cần lấy được nhân quả chi chiến thuận lợi, vậy hắn liền có thể thành công hoàn thành đại thần thông tiếp theo giai đoạn chuyển chức. Đợi đến khi đó, cũng kém không nhiều có thể nhậm chức Niết Bàn thi. Trừ cái đó ra, nhân quả chi chiến sẽ còn rơi xuống vạn nghiệp quả thực, Lý Ngang đối với thứ này thế nhưng là tình thế bắt buộc. Dù sao trái cây này đủ để sửa chữa thế giới, nếu là số lượng đủ nhiều, thậm chí có thể làm đến bao trùm lịch sử loại kia trình độ. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thế lực khác đồng dạng sẽ ngấp nghé cái này một trái cây, cho dù hắn thân là vòng xuyên tư mệnh chân quân cũng không ngoại lệ. Cái gì? Ngươi nói hắn mới chính diện làm nát 6 vị đại thần thông? Lãnh Chi Thức, tam chân pháp môn cái kia mấy tôn xương hào cấp chiến lực đều làm qua đồng dạng sự tình, kết quả lại là dẫn tới đại bộ phận cầu pháp giả thế lực liên thủ đối kháng, sau đó liền bị làm nát. Tin tức tốt là căn cứ bây giờ cục diện đến xem, bên này có lẽ sẽ không phản đối hắn thu hoạch vạn nghiệp chi quả, có khả năng lên ý đồ xấu chỉ có tứ phương thế giới bên trong còn lại 31 bên. Bất quá có thưởng thiện phạt ngã tại, chỉ có thể nói sau này muốn cùng hắn tranh đoạt vạn nghiệp chi quả cầu pháp giả thật có phúc. Người tới a, uy công tử ăn bánh phạt. Nghĩ đến cái này, Lý Ngang đối với Bạch Tiểu Tiểu phát ra chỉ lệnh. Hỏi một chút nàng hạ chàng nhân quả đại chiến địa điểm ở đâu. Nghe thấy đấy lòng vang lên âm thanh kia, Bạch Tiểu Tiểu ho nhẹ một tiếng, chợt ngữ khí không có chút nào ba động mà hỏi thăm, địa điểm. Nghe vậy, Tầm Cốt phu nhân nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, xem ra chân quân đã không định truy cứu chính mình lúc trước thất lễ. Về chân quân, theo lão thân quan sát, lần sau nhân quả chi chiến bộc phát địa điểm có lẽ ngay tại phiến khu vực này. Chương 364, Lý Ngang, sinh là phúc thành người, chết là phúc thành hồn. 1. Chương 364, Lý Ngang, sinh là phúc thành người, chết là phúc thành hồn. 1. Đối với Tầm Cốt phu nhân nói tới ngữ, Lý Ngang cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nếu là thật sự như hắn suy nghĩ, tiếp xuống lần này nhân quả chi chiến là bởi vì hắn mà lên, cái kia chiến trường chính sẽ là ở khu vực này, khu vực cũng không có gì lạ. Sân nhà tác chiến có tốt có xấu, chỗ tốt tự nhiên là hắn có thể trước thời hạn làm tốt bố trí, chỗ xấu thì là sau trận chiến này vòng xuyên thuật viện sợ là lại phải một lần nữa sửa chữa. Khoảng cách lần tiếp theo nhân quả chi chiến còn có một chút thời gian, phải trước thời hạn làm chút chuẩn bị mới là. Hơn nữa Lao Phan bên kia Lý Ngang cũng không cảm thấy liền Tầm Cốt phu nhân đều có thể phát giác được sự tình, vị kia vạn nghiệp đệ nhất chân chó sẽ phát hiện không được. Chẳng qua nếu như hắn nhớ không lầm, nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện Phan Nam Quân dùng để giáng lâm vạn nghiệp thi tiên thủ đoạn, tựa hồ là dùng ôn độc lây nhiễm phàm nhân, mà cái này ôn độc thì là có thể khiến người ta làm có quan hệ với vạn nghiệp thi tiên dự chi mộng. Nói cách khác, chính là làm sâu sắc vạn nghiệp thi tiên giáng lâm thế này neo điểm. Tuy nói cuối cùng bị kia Niết Bàn giả chi chủ cũng không thành công giáng lâm, thế nhưng cái kia ôn độc lại là thành công ẩn nút xuống, cuối cùng trở thành quyết chiến dây dẫn nổ một trong. Có ý tứ nói không chừng ta có thể tại cái kia ôn độc bên trong động chút tay chân, để hắn là bản thân ta sử dụng. Nghĩ như vậy, Lý Ngang có chút mèo cặp mắt lại. Cụ thể làm thế nào, còn phải chờ hắn tìm tới Phan Nam Quân lại nói. Hơn nữa bởi vì kịch bản xuất hiện to lớn sai lầm, vì biết đối phương lần này chuẩn bị làm thế nào, càng đừng đề cập còn có chủ giác đoàn cái này không ổn định nhân tố. Cũng liền tại lúc này, Lý Ngang đột nhiên phát giác được trong cõi u minh có mấy đạo ác ý để mắt tới chính mình. Cảm nhận được thưởng tiện phạt ngạ xây dựng lên kết nối, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, quả nhiên, còn chưa đánh liền có người để mắt tới ta, cũng không biết các ngươi chịu đựng được hay không ở cái này nhân quả. Thế giới này cũng không phải chỉ có Kỵ Sơn có thể quan sát đánh giá đến nhân quả chi chiến, các nơi trên thế giới có không ít môn phái đều nắm giữ cùng loại thủ đoạn. Mà chờ những môn phái kia phát hiện lần này nhân quả chi chiến bộc phát địa điểm là vòng xuyên thuật viện chỗ khu vực, sợ là đại đa số người ngay lập tức nghĩ chính là nên như thế nào đối phó hắn. Trừ phi bọn hắn không muốn vạn nghiệp chi quả. Đáng tiếc bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, chính mình sắp đối mặt, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Chỉ thấy Lý Ngang ngón tay gảy nhẹ, chợt vô số đạo lôi đình đột nhiên vạch phá không gian không rõ tung tích. Cùng lúc đó, Âu La Ba tòa nào đó thành nhỏ dưới mặt đất. Một vị đại thần thông cầu pháp giả xếp bằng ở rậm rạp chính giữa trận pháp, thở dài ra một hơi sau chậm rãi mở hai mắt ra. Không nghĩ tới lần này nhân quả chi chiến bộc phát địa điểm vậy mà lại là tại phía đông, pháp ngữ, thật sự là hỏng bét. Hắn vừa dứt lời, pháp trận biên giới một đạo lũ ảnh liền chậm rãi ngưng hình. Đó là một hất lên trường bào màu đen nam tử cao lớn, khuôn mặt bị mũ trùm che kín hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đoạn cái cằm cùng trắng sáng quẹ miệng. Muốn từ bỏ sao? Hắc bào nam tử ngữ khí có chút âm trầm, vong xuyên tư mệnh chân quân, tiếng Trung, nếu như tình báo không sai, vậy chúng ta chắc chắn sẽ không là hắn đối thủ. Cứ việc tên này Hắc Bảo nam tử cũng không phải là nhân sĩ trung nguyên, nhưng ở niệm đến cái nào đó danh tự lúc một cái tiếng trung lại là rõ ràng. Nghe được hắn lời nói, chính giữa trận pháp vị kia đại thần thông không nhịn được thở dài, ngươi bằng lòng đem viên kia vạn nghiệp chi quả chắp tay nhường cho sao? Thế giới đang phát triển, nếu như chúng ta không thể tiến thêm một bước, đến cuối cùng sẽ chỉ bị thời đại vứt bỏ. Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy những cái kia phàm nhân rèn đúc vũ khí, hiện tại đã có thể cùng tiểu thần thông so sánh đi. Nghe vậy, Hắc Bảo nam tử không nhịn được lên tiếng nói ra, vậy thì thế nào? Chẳng lẽ Henry ngươi cảm thấy bọn hắn một ngày kia có thể chế tạo ra đủ để sánh vai đại thần thông vũ khí? Ân, gặp đồng bạn không giống nói đùa, áo bào đen nam trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Còn không chờ hắn nói cái gì, chính giữa trận pháp tên kia đại thần thông liền vuốt vuốt mi tâm, mang theo mệt mỏi nói ra, yên tâm, không riêng gì chúng ta, những người khác cũng sẽ không tùy ý bị kia hái thành quả thắng lợi. Hơn nữa ngươi thật cảm thấy phía đông là một khối sắt kín kẽ. Nói xong, hắn đứng lên hướng đi ngoài trận, trước khi đại chiến bùng nổ, chúng ta còn có đầy đủ thời gian tìm kiếm Minh Hữu Đông Đốt. Một tia chớp không có dấu hiệu nào sẽ tan bóng đêm, đem cả vùng không gian phản chiếu hoàn toàn trắng bệnh. Gặp tình hình này, chính giữa trận pháp vị kia đại thần thông giả con ngươi đột nhiên co vào, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhân quả luật chi phạt. Không kịp ngâm nghĩ nữa, quanh người hắn trong nháy mắt lưu chuyển lên vô số màu vàng kim nhạt phù văn. Những cái kia phù văn giống như thủy triều lan lộn, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao phủ lại, tầng tầng lớp lớp tạo dựng ra một tòa bền chắc không thể phá được phòng ngự hệ thống. Sau một khắc, lôi quang rơi xuống. Bành! Đại thần thông giả kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị trực tiếp ấn vào chính giữa trận pháp. Tầng mấy chục phòng ngự phù văn tại lôi đỉnh phía dưới tựa như giấy đồng dạng liên tiếp nổ tung, liền nửa điểm trì hoãn tác dụng đều không thể đưa đến. Không có khả năng. Vì sao lại đưa tới nhân quả luật chi phạt? Âm thanh im bặt mà dừng. Lôi đỉnh liên tiếp rơi xuống, không mang mảy may tình cảm nhắm đánh ở trên người hắn. Không không cần. Ngay sau đó tại một đạo sợ hãi tới cực điểm tiếng gào thét bên trong, lôi quang đột nhiên phát sáng đến cực hạn. Không gian chấn động, pháp trận sụp đổ, vị kia đại thần thông thân ảnh trực tiếp tại ánh sáng mạnh bên trong bốc hơi, liền một tia linh hồn cặn bã đều không thể chạy ra, phảng phất chưa từng tồn tại tại thế gian đồng dạng. Gặp tình hình này, áo bào đen nam ngây người tại nguyên chỗ, tựa hồ có chút không thể tin được tự nhìn đến cái gì. Cứ như vậy qua một hồi lâu, hắn mới thử thăm dò mở miệng, "Thứ Henry." Âm thanh tại trống trải trong không gian quen quẩn, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến lúc này, áo bào đen nam cuối cùng ý thức được đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn bị này đồng bạn vậy mà đưa tới nhân quả luật chi phạt, có thể đến cùng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì sử dụng nhân quả thuật pháp? Phải biết rằng quá khứ tuế nguyệt bên trong, đối phương đã sớm không biết sử dụng qua bao nhiêu lần nhân quả thuật pháp, nếu thật sẽ dẫn tới nhân quả luật chi phạt, vậy bọn hắn phe phái này căn bản liền không khả năng phát triển đến nay. Càng đừng đề cập vừa rồi cái kia phạt cường độ càng là khoa trương, hắn thậm chí không dám xuất thủ tương trợ, sợ chính mình cũng bị tác động đến. Một cỗ ý lạnh từ cổ sống một đường chui lên trán, áo bào đen nam chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim bị người gắt gao nắm ở lòng bàn tay. Hắn khó khăn nuốt xuống hạ miệng nước, hầu kết lan động, giọng nói có chút phát khô, mỉm sợ, đáng chết. Ta liền nói không cần tham dự chuyện này. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn liền vội vàng biến mất ở lòng đất. Phe phái đột nhiên tổn thất một vị đại thần thông, loại này đại sự nhất định phải mau chóng thông báo tất cả mọi người. Cũng trong lúc đó, các nơi trên thế giới đều có cùng loại sự tình phát sinh. Chỉ là tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng bất thình lình nhân quả luật chi phạt là bởi vì tự thân sử dụng nhân quả thuật pháp, chỉ có một phần nhỏ người mơ hồ trong đó phát giác chỗ không đúng. Vong xuyên thuật viện, Thiên Chi Ngự Trung. Lý Ngang chậm rãi thu ngón tay lại, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia liên tiếp chết tại nhân quả luật chi phạt đại thần thông cầu pháp giả cùng hắn không liên hệ chút nào. Điều kiện tiên quyết là không nhìn chức nghiệp trên bảng điều khiển điên cuồng đổi mới tin tức. Chương 364, Lý Ngang, sinh là phúc thành người, chết là phúc thành hồn. 2, chương 364, Lý Ngang, sinh là phúc thành người, chết là phúc thành hồn. 2, thưởng tiện phạt ác. Kỹ năng kinh nghiệm 1 năm 2 thưởng tiện phạt ác. Kỹ năng kinh nghiệm 36 phản hồi vẫn còn tại duy trì liên tục chạy trở về, Lý Ngang có thể rõ ràng cảm giác được lúc trước những cái kia địch ý đang tại chậm rãi tàn đi. Đạo này bản mệnh thần thông so với trong tưởng tượng của hắn muốn càng cho thỏa đáng hơn dùng, nhất là tại trước mắt trường hợp này. Tuy ý những cái kia đại thần thông suy nghĩ nát óc, chỉ sợ cũng nghĩ không ra trên thế giới này có cầu pháp giả có thể điều khiển nhân quả luật chi phạt. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nếu là thưởng thiện phạt ngạ không thể một lần đánh chết đối với hắn sinh ra ác ý mục tiêu, trong thời gian ngắn liền không có cách nào phát động lần thứ hai phạt. Cũng khó trách bảng trong miêu tả để cho hắn cẩn thận sử dụng, hạ độc thủ loại chuyện này một khi bại lộ xác thực dễ dàng kéo cửu hận. Bất quá trước mắt cục diện này đối với Lý Ngang đến nói đã đầy đủ có lợi, dù sao chết đến đều là nhân viên tình báo, tại các đại thế lực không cách nào ngay lập tức thu hoạch có quan hệ tình báo về sau, hắn không thể nghi ngờ có thể đầy đủ chiếm cứ lợi thế sân nhà. Tiếp xuống, liền phải nhìn lão Phan chuẩn bị làm thế nào nghĩ như vậy, Lý Ngang ánh mắt có chút lóe lên một cái. Cùng lúc đó, ngoại giới, Tầm Cốt phu nhân nhìn xem thượng thủ vị kia vong xuyên tư mệnh chân quần, trong ánh mắt không khỏi để lộ ra một ít nghi hoặc. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng vừa rồi tựa hồ ngửi được nhân quả luật chi phạt mùi, cảm giác liền cùng lúc trước tại nhà mình địa giới tra xét vị kia vong xuyên thuật viện môn nhân cùng đại thần thông pháp thi chiến đấu hiện trường đồng dạng. Nhưng chờ lão hầu cẩn thận tiến hành tra xét, lại chỉ cảm thấy hết thảy bình thường. Đang lúc nàng vì thế cảm thấy nghi hoặc lúc, Bạch Tiểu Tiểu lên tiếng nói ra, "Hôm nay liền dừng ở đây, chư vị nghĩ đến cũng mệt mỏi, tạm thời tại viện ta nghỉ ngơi mấy ngày đi." Nghe lời này, một đám đại thần thông nhao nhao đứng người lên, chắp tay nói ra, "Vậy liền quay dậy chân quân đại nhân. Nhân quả chi chiến can hệ trọng đại, không quản có đúng hay không chuẩn bị tranh đoạt vạn nghiệp chi quả, bọn hắn đều phải lấy ra một cái chương trình tới. Mà trước mắt tất nhiên phía đông đại bộ phận cầu pháp giả thế lực trưởng môn đều đã trình diện, hiển nhiên không cần thiết lại tìm địa phương tiến hành bàn bạc. Đến mức cựu giới môn chờ sau đó thông báo một tiếng là được. Đưa mắt nhìn một đám đại thần thông biến mất ở trong tầm mắt, Bạch Tiểu Tiểu lúc này không để ý hình tượng ngã về phía sau. Còn không chờ nàng dựa đến thành ghế, một thanh âm liền đột nhiên tại bên tai nàng vang lên. "Trần Quân, là Hải Chính Phong." Nghe thấy thanh âm này, Bạch Tiểu Tiểu lập tức cứng đờ, lập tức ho nhẹ một tiếng ngồi thẳng người, "Hải đạo chủ còn có chuyện gì? Tại hạ muốn hỏi một chút, Trần Quân đại nhân là như thế nào đối đãi cựu giới môn?" Lúc này Hải Chính Phong nhìn xem chủ vị đạo kia thân ảnh gầy nhỏ, ngữ khí mang theo trịnh trọng hỏi. Nghe vậy, Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy chính mình vừa rồi phải nói cực kỳ rõ ràng, nhưng tất nhiên đối phương hỏi như vậy, cái kia nàng liền lại thuật lại một lần tốt. Đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng lúc, một thanh âm lại đột nhiên tại nàng đấy lòng vang lên. "Tiếp xuống theo ta nói." Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Bạch Tiểu Tiểu mở miệng nói ra, "Bọn họ làm sự tình, người ta đều biết, không cần lắm lời. Bây giờ nhân quả chi chuyển đến, cựu giới môn tuyệt sẽ không đếm xỉa đến." Nghe được cái này, Hải Chính Phong cùng Vô Danh Tử không khỏi sửng sợ. Vị này Tư Mệnh Chân Quân tựa hồ so với bọn họ trong tưởng tượng biết rõ muốn càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa cái này thái độ nhìn qua không hề chuẩn bị như vậy cùng cựu giới môn hòa giải, chuyện này đối với bọn hắn đến nói ngược lại là một chuyện tốt. Đang lúc một người một mèo đầu diều hâu nghĩ như vậy lúc, liền nghe Bạch Tiểu Tiểu tiếp tục nói, "Cái kia trái cây bản tọa tình thế bắt buộc, nếu là cựu giới môn dám can đảm đưa tay a, chính là không biết Đồng Lai đảo cùng Thiên Cơ quán thấy thế nào." Nàng đem vấn đề vứt ra trở về. Đối mặt hỏi thăm, Hải Chính Phong cùng Vô Danh Tử liếc nhau, chợt mở miệng nói ra, "Đã là chân quân muốn, cái kia Đồng Lai đảo tự nhiên sẽ không tiến đi tranh đoạt. Thiên Cơ quán cũng thế." Thế cục đã rất sáng tỏ. Vong Xuyên Thuật Viện tuy nói tổ tiên từng có hắc lịch sử, nhưng vị này Tư Mệnh Chân Quân trước mắt rất rõ ràng đứng tại người sống bên này. Cái này hiển nhiên là một chuyện tốt, tối thiểu nhất tại tên kia Đồng Nguyệt lệnh truyền nhân còn không có trưởng thành phía trước, có như thế một tôn cường đại chiến lực đè vào phía trước, chắc hẳn trong thời gian ngắn không cần lo lắng vạn nghiệp thi tiên giáng lâm vấn đề. Tại được đến mình muốn đáp án về sau, Hải Chính Phong cùng Vô Danh Tử cũng không có dừng lại thêm, chắp tay hành lễ sau liền quay người rời đi đại điện. Gặp trong điện chính chỉ còn lại một người, Bạch Tiểu Tiểu không khỏi thở dài ra một hơi, tiếp lấy không nhịn được ở trong lòng hỏi: "Chí Tôn, ngài không phải nói tiếp xuống không cần phải để ý đến cựu giới môn sao? Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ mà thôi." Lý Ngang cũng không để ý tới thiếu nữ cái kia hơi có vẻ nghi ngờ thần sắc, chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ. Dù sao hắn từ đầu đến cuối đều không có đứng tại Vạn Nghiệp Thi Tiên bên kia, cũng tương tự không có đứng tại Tam Chân Pháp Môn bên kia. Bất quá tại cái này song phương xem ra, hắn bị này Tư Mệnh Chân Quân sợ rằng đều là phe mình lớn cha, Vô Gian Đạo cái này một khối xem như là cho hắn chơi minh bạch. "Tiếp xuống liền giao cho ngươi." Nghe thấy đấy lòng âm thanh kia, Bạch Tiểu Tiểu sắc mặt lập tức chỉ trệ. Cái gì gọi là giao cho nàng đáng tiếc tùy ý nàng như thế nào kêu gọi, nhà mình Chí Tôn đều giống như mất tích đồng dạng, hoàn toàn mất đi đáp lại. Làm sao dạng này Bạch Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, nàng chỉ là một tên nhỏ yếu đáng thương lại bất lực thôn cô a. Cũng liền tại phía đông đại bộ phận cầu pháp giả thế lực trưởng môn đều tập hợp tại Vong Xuyên Thuật Viện lúc, Phan Nam Quân đang hướng mấy đầu pháp thi phân phó tiếp xuống an bài, nếu là làm tốt việc này, ta có thể cho mấy vị một cái cơ hội cầu lấy từ cơ hội. Nghe vậy, mấy đầu pháp thi biểu hiện không giống nhau. Không nhìn, hưng phấn, lạnh nhạt đang lúc bọn hắn muốn nói cái gì. Một thanh âm lại đột nhiên ở trong sân vang lên, ngươi ngược lại là hào phóng, Lao Phan. Nghe thấy thanh âm này, ở đây một đám pháp thi lập tức trở nên khẩn trương lên, người nào? Nhưng mà cùng bọn hắn khác biệt, Phan Nam Quân lại biểu hiện mười phần bình tĩnh, chỉ là một cái cơ hội mà thôi, đến tột cùng là như ngày hôm qua đồng dạng, vẫn là nắm giữ ngày mai phải xem bọn hắn tự thân khí vận. Tiếng nói còn không có rơi xuống, một thân ảnh đã xuất hiện ở đây trong quả lương. Gặp tình hình này, Phan Nam Quân có chút xua tay, ra hiệu một đám pháp thi mau chóng rời đi. Chờ trong phòng chính chỉ còn lại cùng đối diện đạo nhân ảnh kia về sau, hắn mới chống đỡ cái cằm hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?" "Tự nhiên là nhân quả chi chiến, cũng đừng nói ngươi không biết." Dứt lời, Lý Ngang phối hợp rót chén trà nước, lại thuận tay nắm lên một cái quả khô. Nghe lời này, Phan Nam Quân động tác không khỏi dừng lại, nhưng ngay lập tức nhưng cũng không làm ra đáp lại. Lý Ngang cũng không nóng lòng, cứ như vậy một miệng nước trà một cái quả khô yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, lồng ngực có lỗ lớn áo bào đỏ bóng người mở miệng nói ra, "Lần này nhân quả chi chiến can hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi có thể toàn lực xuất thủ." Nói đến đây, hắn không khỏi thở dài, nếu không phải thời gian có chút vội vàng, nói không chừng hai người chúng ta lần này liền có thể để hắn hoàn toàn giáng lâm. Đáng tiếc ngay vậy, Lý Ngang ánh mắt có chút lóe lên một cái. Hoàn toàn giáng lâm hắn cũng không hy vọng hiện tại liền xuất hiện trường hợp này. Tại hắn còn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị phía trước, vị này Niết Bàn giả chi chủ vẫn là tiếp tục trang người nhà đường tương đối tốt. Chương 365, Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân, 1, chương 365, Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân, 1, cứ việc nội tâm bên trong có ý khác, nhưng Lý Ngang nhưng cũng không tại trên mặt biểu lộ ra mảy may khác thường. Tuy nói hắn mang theo mặt nạ, Phan Nam Quân cũng không nhìn thấy chính là. Không hề biết Lý Ngang suy nghĩ cái gì, Phan Nam Quân trầm mặc một lát sau tiếp tục nói ra, bất quá bảo thủ lý do, ta cảm thấy tốt nhất vẫn là trước thời hạn bài trừ một chút tai họa ngầm. Tai họa ngầm gần như chỉ là trong nháy mắt, Lý Ngang cũng đã đoán được vị này vạn nghiệp tọa hạ đệ nhất cầu thối muốn nói cái gì. Nhắc tới cái thế giới có cái gì có thể đối với vạn nghiệp thi tiên giáng lâm sinh ra uy hiếp, vậy sẽ chỉ là tam chân pháp môn, càng đừng đề cập đối phương tại nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện còn đánh lén trọng thương qua cao hạ quang. Gia hỏa này không phải là muốn ta động thủ đi quả nhiên, không đợi Lý Ngang lên tiếng hỏi thăm, Phan Nam Quân liền đã mở miệng nói, lấy ngươi địa vị hôm nay, muốn giải quyết tam chân pháp môn cũng không tính khó khăn. qua chút thời gian ta sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội, đến lúc đó ngươi đích thân động thủ giải quyết tam chân pháp môn. Nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi chút dừng lại sau mới nói tiếp, những người khác không quan trọng, thiếu niên tóc trắng kia cần phải xử lý. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là gọi là Cao Hạ Quang. Bởi vì vô ngã pháp tướng tồn tại, Phan Nam Quân rất rõ ràng cái này đời tam chân truyền nhân ngày sau đến tuột cùng sẽ tạo thành bao lớn nguy hại. Nếu là có cơ hội đem bóp chết tại chiếc nôi bên trong, kia dĩ nhiên không thể tốt hơn. Với lúc nhân quả chi chiến lúc nhân quả luật đối với hiện thực gò bó yếu kém nhất, dù cho bọn hắn chuẩn bị làm những gì, cũng không đến mức còn không có động thủ liền bị phạt xóa đi. Mà ở nghe được Phan Nam Quân lời nói về sau, Lý Ngang lại là có chút nhíu mày. Theo lý mà nói có hắn tại, Cao Hạo Quang có lẽ sẽ lại không giống trong nguyên tắc như vậy cùng khắp thiên hạ cầu pháp giả là địch mới đúng. Nhưng bây giờ căn cứ Phan Nam Quân thái độ đến xem, tiểu gia hỏa kia chuyện làm hiển nhiên đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng cực lớn, nếu không vị này vạn nghiệp đệ nhất chân chó cũng sẽ không biểu hiện cẩn thận như vậy. Kỳ quái cũng không thể là cùng ta trở mặt thành thù đi, ngược lại không phải là không có loại này khả năng, nhưng có thưởng thiện phạt ngạ xem như báo động trước, hắn lại thế nào có thể không có chút nào chuẩn bị. Không đúng, vì cái gì ta cho tới bây giờ không nghĩ qua trước thời hạn đem tam chân pháp môn đá ra khỏi cục, ngay tại Lý Ngang vì thế cảm thấy nghi hoặc lúc, Phan Nam Quân than nhẹ một tiếng, đem sự chú ý của hắn một lần nữa kéo về hiện thực, người áo bào đỏ pháp thi tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là lắc đầu nói, sự kiện kia ta cũng đã cùng ngươi nói qua, chính mình cẩn thận một chút đi. Nghe vậy, Lý Ngang không khỏi sững sờ, trên đầu chậm rãi toát ra một cái dấu chấm hỏi. Chuyện gì? Gia hỏa này có nói qua sao? Hắn làm sao không biết? Mặc dù hắn bình thường cũng ưa thích làm đố chữ người, nhưng không đại biểu hắn liền thích cùng đố chữ người giao tiếp. Đố chữ người đều cho hắn chết ta. Lý Ngang vừa định lên tiếng hỏi thăm, lại không biết sao phải đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu chính mình cùng Bách Lý Uyên tại trong vạn nghiệp chi mộng trò chuyện. Ngày ấy trò chuyện kết thúc về sau, hắn từng phát động xong toàn thủ sửa chữa qua tự thân ký ức, bây giờ xem ra hẳn là Phan Nam Quân trong miệng chuyện này. Có ý tứ lần này nhân quả chi chiến sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề. Phan Nam Quân không có khả năng vô duyên vô cớ nhắc lên việc này, nghĩ đến cũng chỉ có nhân quả chi chiến sẽ để cho hắn chuyện xưa nhắc lại. Nghĩ như vậy, Lý Ngang không khỏi có chút nheo cặp mắt lại. Cứ như vậy trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mới rất bình tĩnh nói sang chuyện khác, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào, lấy trước mắt tình huống đến xem, coi như lần này không định để hắn hoàn toàn giáng lâm, tiến độ hẳn là cũng còn kém bên trên không ít ta. Nếu có cái gì cần ta làm, lão Phan ngươi cứ mở miệng liền tốt. Hắn cũng không có quên đây mới là chính mình hôm nay tìm tới cửa mục đích thực sự. Nghe vậy, Phan Nam Quân cũng không có lập tức theo lời nói hướng bên dưới tiếp, mà là huyện chuyển cự tuyệt nói, chuyện này liền không làm phiền ngươi. Vong xuyên thuật viện bây giờ chính là thời điểm then chốt, nếu để cho người phát hiện các ngươi cùng lão bản có quan hệ, sợ là muốn phía trước công bổ phí. Hơn nữa các ngươi trong viện tổng cộng cũng không có mấy người a. Cùng hắn nghĩ đến giúp ta làm việc, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào mở rộng quy mô. Này ngược lại là lời nói thật. Cho dù tính đến Lý Ngang bản thân, vong xuyên thuật viện cũng mới 6 người mà thôi, loại người này mới hiển nhiên không có biện pháp giúp lên cái gì bận rộn. Gặp đề nghị bị cự tuyệt, Lý Ngang cũng không có cơ cầu, ngược lại nói bóng nói gió hỏi, vậy là ngươi chuẩn bị để cho cựu giới môn làm chuyện này? Bất quá Phan Nam Quân rất nhanh liền phủ định cái này một suy đoán, không, bọn hắn cũng không được, chuyện này chỉ có Niết Bàn Thi có thể làm. Nghe được câu này, Lý Ngang suy đoán đối phương tỷ lệ lớn vẫn là chuẩn bị thông qua truyền bá ôn độc mở rộng vạn nghiệp thi tiên ảnh hưởng, bằng không thì cũng không đến mức nói chỉ có Niết Bàn Thi có thể làm. Này ngược lại là thuận tiện hắn dở trò, dù sao vừa rồi ở đây pháp thi bên trong có mấy đầu đều đã bị thiên cơ huyết khôi thân ăn mòn. Ví dụ như Bát Lạc, lại ví dụ như Phần Đạo Khách. Đến mức ôn độc đến tột cùng là như thế nào truyền bá hẳn là cùng vạn nghiệp chân huyết thoát không ra liên quan. Nghĩ như vậy, Lý Ngang tâm tình dần dần trở nên vui vẻ, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, có vấn đề nhớ tới tìm ta. Dứt lời, không cần áo bào đỏ bóng người làm ra đáp lại, hắn liền một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ. Gặp tình hình này, Phan Nam Quân không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Vong xuyên tư mệnh chân quân tại kinh lịch lúc trước trận đại chiến kia về sau, đời thứ 5 bên trong hắn hẳn là rõ ràng nhất đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng chính là như thế một vị kinh khủng tồn tại, lại tại sau đó trận kia nhân quả chi chiến kết thúc sau không rõ tung tích. Hắn chỉ là đối phương vừa rồi đạo kia bản thể, mà không phải bị coi như quân cờ vong xuyên thuật viện. Muốn nói chết không có khả năng, đối phương bây giờ vẫn là người sống, sau khi chết sẽ chỉ hóa thành Niết Bàn Thi tiếp tục thay mình phía sau vị kia tồn tại làm việc. Nhưng muốn nói không có chết cái kia vì sao trong vòng 100 năm chậm chạp không hề lộ diện, chỉ để lại hắn một người vất vả cần cú nưu đồ. Cũng may lần này trải qua hắn nhắc nhở, sự tình nói không chừng còn có chuyện cơ. Duy nhất để cho hắn có chút đáng tiếc là, có lẽ là bởi vì nhân quả chi chiến lúc cái kia cực kỳ kịch liệt nhân quả ba động, dẫn đến Bách Lý Uyên cũng không rõ ràng vậy sẽ đến tuột cùng phát sinh cái gì. Nếu là có thể trước thời hạn biết được lúc ấy tình huống, nói không chừng hắn có thể nhiều làm một chút chuẩn bị để cho chính mình vị đồng nghiệp này sống sót. Nghĩ tới đây, Phan Nam Quân ánh mắt có chút buông xuống, đầu ngón tay vô ý thức gõ nhẹ đầu gối. Một lát sau, hắn đem vừa rồi cái kia mấy đầu pháp thi một lần nữa gọi trở về trong nhà. Chính như ta vừa rồi nói, nếu là có thể làm tốt việc này, phần thưởng chính là tự do. Nghe vậy, ở đây một đám pháp thi đầu tiên là liếc nhau, lập tức túi đầu đáp, đa tạ Phan đại nhân. Còn không chờ bọn hắn nói hết lời, Phan Nam Quân liền mở miệng ngắt lời nói, đừng vội cảm ơn, đây là có điều kiện. Đem ban ân truyền ra ngoài, lây nhiễm đương kim các đại phái nắm giữ bản mệnh thần thông đệ tử trẻ tuổi 200 người, bình thường cầu pháp giả 5.000 người, phàm nhân 500 vạn người. Nếu là có thể hoàn thành một chỉ này đánh dấu, các ngươi liền có thể ai đi đường ấy. Nếu là Lý Ngang ở đây, sợ rằng sẽ là số lượng này cảm thấy kinh ngạc. Dù sao so với nguyên bản trong vở kịch chỉ tiêu, Phan Nam Quân đúng là cứ thế mà lật gấp 4-5 lần.
Chương 365, Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân 2, chương 365, Vong Xuyên Tư Mệnh Chân Quân 2, sở dĩ như vậy chính là bởi vì lúc trước Cửu Giới Môn cùng Vong Xuyên Thuật Viện hai trận đại chiến thúc đẩy sinh trưởng ra không ít mới pháp thi. Cái này cũng dẫn đến Phan Nam Quân rõ ràng sống lại thời gian so với nguyên tắc sớm hơn, kết quả thủ hạ có thể dùng pháp thi ngược lại càng nhiều hơn một chút. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên sẽ nâng cao chỉ tiêu. Nghe vậy, pháp thi nhóm không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Số lượng này bình thường cầu pháp giả cùng phàm nhân ngược lại là dễ nói, nhưng các đại phái nắm giữ bản mệnh thần thông đệ tử trẻ tuổi lại là có chút khó giải quyết. Đáng tiếc bức bách tại người trước mắt đối với vạn nghiệp chân huyết khống chế, bọn hắn dù cho đối với cái này có chút dị nghị, nhưng cũng không dám ở trước mặt nói cái gì, chỉ có thể yên lặng gật đầu đáp ứng. Phan Nam Quân cũng không hề để ý những thứ này pháp thi đang suy nghĩ cái gì, mà là nâng tay phải lên bắn ra mấy viên tựa như tiểu nhân đồng dạng đỏ thắm huyết dịch. Đây là hắn tại lão bản cái kia cầu lấy huyết dịch, tác dụng là để người bị lây làm dự chi mộng. Nếu là có thể đem tinh cầu này bên trên tất cả người sống đều lây nhiễm loại chuyện này suy nghĩ một chút liền tốt, thật xuất hiện trường hợp này, những cái kia cầu pháp giả sợ là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Huyết dịch tốc độ rất nhanh, nhanh đến thậm chí trong phòng mấy đầu pháp thi còn không có phản ứng lại liền đã chui vào trong cơ thể của bọn họ. Cũng may cố này huyết dịch cũng không có đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì, vẹn vẹn chỉ là để cho bọn họ trong đầu nhiều ra một cố ký ức. Cùng lúc đó, một bên khác, Lý Ngang cảm nhận được thiên cơ huyết khôi thân nắm trong tay cái kia mấy đầu pháp thi trong cơ thể đột nhiên nhiều ra một giọt máu, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Trở thành quả nhiên cùng hắn đoán một dạng, chỗ kia bị ôn độc là thông qua vạn nghiệp chân huyết tiến hành truyền bá. Mà những thứ này vạn nghiệp chân huyết tại tiến vào pháp thi trong cơ thể về sau, liền bị thiên cơ huyết khôi thân ăn mòn. Cứ việc không có cách nào làm đến 100% ăn mòn, nhưng đối với Lý Ngang đến nói đã đầy đủ, dù sao hắn chỉ là muốn ở dự chi mộng bên trong tăng thêm một chút hàng lậu. Hơn nữa coi như có thể làm đến loại kia trình độ hắn cũng sẽ không làm, như thế thực sự dễ dàng gây nên vạn nghiệp thi tiên cảnh giác. Như bây giờ liền tốt, mượn vị này niết bàn giả chi chủ gà, sinh hắn chứng. Nghĩ như vậy, một đạo đen nhánh kẽ nước đột nhiên đem Lý Ngang toàn bộ nuốt hết. Có lẽ là bởi vì cùng vạn nghiệp thi tiên ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, cũng có lẽ là bởi vì thức tỉnh thượng thiện phạt ngạ đạo này bản mệnh thần thông, hắn luôn cảm thấy nhân quả luật tựa hồ đối với hắn không giống lúc trước như vậy khắc nghiệt. Bất quá đến tột cùng có thể làm đến loại nào trình độ, còn phải chờ hắn thăm dò về sau mới có thể xác định. Một tháng sau, thứ phương thế giới phía đông phương hội trường, Bạch Tiểu Tiểu nhìn xem trong sân cái kia từng đạo màu lam nhạt hư ảnh, trên mặt biểu lộ không có chút nào ba động. Nàng nhìn như tỉnh táo, kỳ thực là không có chiêu. Dù sao cho dù ai mỗi ngày cùng các đại thế lực trưởng môn giao tiếp, cuối cùng đều sẽ giống nàng như vậy chết lặng. May mà loại này thời gian cũng liền kéo dài nửa tháng, tại xác định trong thời gian ngắn không cách nào lấy ra nhân quả chi chiến cụ thể chương trình về sau, tụ tập tại Vong Xuyên Thuật Viện một đám cầu pháp giả thế lực trưởng môn liền ai đi đường ấy. Cũng không biết Chí Tôn khoảng thời gian này đang làm những gì, đã một tháng không có cùng trong viện liên lạc qua. Đang lúc Bạch Tiểu Tiểu phát tán tự thân tư duy lúc, một đạo hơi có vẻ ngả ngớn âm thanh đột nhiên ở trong sân vang lên. Không biết chư vị có nghe nói hay không, địa phương khác hình như chết không ít đại thần thông. Là Diêm Du, cũng chính là Lao Sơn Pháp Hội chi chủ, mà trong miệng hắn chỉ địa phương khác, tự nhiên là trừ bỏ phương đông bên ngoài nam, tây, bắc. Gặp mọi người tại đây tựa hồ không hiểu rõ tình hình, hắn tiếp tục nói, nghe nói chết đến đều là chút am hiểu nhân quả thuật pháp đại thần thông, nghĩ đến tỷ lệ lớn cùng sau đó trận kia nhân quả chi chiến có quan hệ. Theo Diêm Du tiếng nói vừa ra, ở đây một đám trưởng môn nhao nhao nhìn hướng Tầm Cốt phu nhân. Trong đó Bảo Thiên viện chi chủ Nhạc Như Ý cũng không biết là trào phúng vẫn là thật lòng từ lòng, ngữ khí cổ quái nói ra, xem ra Kỵ Sơn tổ truyền nhân quả thuật pháp muốn so những tên kia mạnh lên không ít. Dù sao bọn hắn thế nhưng là đều đã chết, phu nhân ngươi lại lông tóc không tổn hao gì. Nghe vậy, Tầm Cốt phu nhân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ như vậy trầm mặc một lát về sau, nàng mới lắc đầu nói, lúc ấy Lao Thân tựa hồ cũng cảm nhận được phạt khí tức, cũng không biết vì sao cuối cùng lại không có rơi xuống. Nàng tự nhiên không có khả năng theo Nhạc Như Ý lời nói tiếp tục nói, dù sao truyền đi thực sự rất dễ dàng đắc tội với người. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, nhưng nàng đấy lòng vẫn là không tránh khỏi dâng lên một ít tự đắc. Chỉ là tại liếc về cách đó không xa đạo kia giữa im lặng nhỏ gầy bóng người về sau, nội tâm của nàng bên trong những cái kia tự đắc thoáng qua liền qua. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Tầm Cốt phu nhân cung kính hỏi, không biết chân quân đại nhân đối với cái này có gì kiến giải. Nghe thấy chính mình danh tự, Bạch Tiểu Tiểu lập tức hồi thần lại. Kiến giải nàng chỉ là một cái tiểu thần thông có thể có cái gì kiến giải a? Cứ việc nội tâm có chút bối rối, nhưng thiếu nữ ngự khí lại không có xuất hiện mảy may ba động, tình huống ta cũng có nghe thấy, xác thực không quá bình thường. Bất quá tất nhiên phu nhân không ngại, nghĩ đến cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Bởi vì không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, Bạch Tiểu Tiểu chủ đánh một cái nói tương đương không nói. Bất quá lấy Chí Tôn lúc trước biểu hiện ra thực lực, hẳn là không có người dám ngay mặt chất vấn nàng a. Đáng tiếc thiếu nữ không hề biết kẻ đầu têu chính là sau lưng mình bị kia Chí Tôn, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác, loại này việc nhỏ tạm thời để ở một bên, không biết phu nhân lần này triệu tập chúng ta là có chuyện gì. Gặp nói đến chính sự, Tầm Cốt phu nhân thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nàng đầu tiên là nhìn xung quanh một vòng mọi người tại đây, tiếp lấy mới trầm giọng nói, hai ngày này ta phát hiện đệ tử trong môn phái tựa hồ lây nhiễm một loại nào đó ôn độc, nửa đêm tổng hội mơ tới vị kia niết bàn giả chi chủ, không biết chư vị trong môn có hay không có trường hợp này. Kỵ Sơn cũng là, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là đệ tử sợ hãi cái kia thi tiên, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng mà thôi. Nam Ca Tiên Động cũng giống như thế. Đối mặt hỏi thăm, ở đây không thiếu trưởng môn đều biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng chỉ là cái ca, bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Ý thức được điểm này về sau,
bọn hắn thần sắc trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Tình huống có chút không đúng, vị tiên niết bản giả chi chủ tựa hồ trong bóng tối lập mưu cái gì. Nghĩ như vậy, một đám trưởng môn vô ý thức nhìn về phía Bạch Tiểu Tiểu. Can hệ trọng đại, hy vọng vị này Tư Mệnh Chân Quân có biện pháp có thể giải quyết việc này. Cảm nhận được tầm mắt của bọn hắn, Bạch Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Đây chính là chí tôn nói năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn sao, nhưng nàng chỉ là hồ giả hồ uy chân quân a, cũng may tầm cốt phu nhân kịp thời mở miệng, xem như là thay thiếu nữ giải vây. Tất nhiên chư vị trong môn đệ tử đều có cái này gặp phải, chắc hẳn hẳn phải biết những cái kia bị lây nhiễm đệ tử, mặc dù mơ tới chẳng cảnh gần như giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là có một ít vi diệu khác nhau. Đầu tiên chính là người trong mộng mấy đều có khác biệt, ít đến mấy ngàn người, nhiều đến mấy trăm vạn người, cũng có thể xuất hiện. Nhưng mà đây cũng không phải là mấu chốt là, vị tiên niết bàn giả chi chủ hình tượng đồng dạng có khác nhau. Chương 366, Đại Thần Thông, 1, chương 366, Đại Thần Thông, 1, răng rốc. Nghe được tầm cốt phu nhân lời nói, một đám trưởng môn trong lúc nhất thời có chút ngây người. Bọn hắn trước kia chỉ coi những đệ tử kia là nói mê sảng, chỗ nào quan tâm trong ngộ cụ thể chi tiết. Cũng may tầm cốt phu nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ là bộ này phản ứng, rất nhanh liền lên tiếng giải thích nói, có không ít đệ tử cũng không ngộng thấy cái kia thi tiên chân thật hình dạng, nghĩ đến cũng chỉ có hắn phủ xuống thời giờ mới có thể thật sự xác định. Nhưng cũng có một bộ phận đệ tử nói tự nhìn gặp hắn. Nghe vậy, mọi người tại đây không nhịn được hơi nhíu lên lông mày. Cứ việc nhân quả chi chiến đã không phải là lần thứ nhất đánh vang, vị yên niết bàn giả chi chủ cũng đã xuất hiện trên thế giới này thật lâu. Nhưng tính đến cho đến trước mắt, còn không có nhà ai thế lực lưu lại qua liên quan tới đối phương bất luận cái gì đáng tin chính mắt trông thấy tình báo. Sở dĩ sẽ xuất hiện trường hợp này, là vì nhân quả chi chiến sau có quan cuộc chiến tranh này đại bộ phận chi tiết đều sẽ từ trong trí nhớ bị lao đi. Nhưng bây giờ tầm cốt phu nhân lại nói một ít lây nhiễm ôn độc đệ tử mộng thấy vị kia thi tiên cụ thể dáng dấp cái này khó tránh khỏi để cho bọn họ có chút giật mình. Không đợi một đám trưởng môn mở miệng hỏi thăm, tầm cốt phu nhân liền tiếp tục nói ra, theo những đệ tử kia nói, vị kia thi tiên xa xa nhìn qua cũng là hình người. Có khi hắn sẽ hóa thành màu đỏ xanh cự long, dưới chân trải rộng thi hải. Cũng có lúc, hắn lại sẽ biến thành một gốc đại thụ che trời, chặt cây thắt cổ đầy tử thi. Càng có người từng thấy hắn hóa thành một bộ ác ma to lớn bóng tối, thân vỏ trống rỗng, lại giả vờ vô số vong hồn. Nói đến đây, tầm cốt phu nhân hơi chút dừng lại, tiếp lấy ngựa khí khô khốc nói, cuối cùng hắn lại biến thành ban đầu bộ dáng kia, cũng chính là một tên tựa như giống như trẻ nít to lớn kim hồng bóng người. Tuy nói Lý Ngang sử dụng tiên cơ huyết khôi thân ô nhiễm bạo nghiệp chân huyết, đồng thời dự định ở bên trong trộn lẫn một chút hàng lậu, nhưng cũng không thể trực tiếp đem chính mình chân dung lớn cho ý bảo. Bởi vậy Long Thụ Ác Ma liền bị hắn tuyển chọn làm đại biểu tự thân ý tưởng, nghĩ đến thế giới này cũng không có phải nói tuyệt đại bộ phận thế giới đều không tồn tại đồng thời phù hợp mấy cái này ý tưởng sinh vật. Về phần tại sao những đệ tử kia trong ngộng tràng cảnh sẽ như thế đáng sợ, Lý Ngang kỳ thật có thể giải thích. Long dưới chân những thi thể này đều là Hắc Vương làm đến, thủ treo phải những cái kia thi thể nhưng thật ra là chủ thế giới thể nghiệm chơi trò chơi hạng mục nhân viên, đến mức Ác Ma trong cơ thể những cái kia vong hồn đều là lưu tại Tiên Chi Ngự Trung Thần hệ thống hợp thần diệt cụ a. Trời có mắt rồi, tuy nói hắn họa phong quả thật có chút quỷ dị, nhưng hắn thật không phải người xấu a. Còn có cuối cùng vì sao lại biến trở về bạn nghiệp thi tiên, tự nhiên là bởi vì Lý Ngang trùng quy vẫn là phải theo nâng vị này niết bàn giả chi chủ hoàn thành mục đích cuối cùng nhất. Mượn gà đẻ trứng, tối thiểu nhất gà phải có đi. Nghe xong tầm cốt phu nhân giải thích, ở đây đại thần thông không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chi tiết như vậy tường tận, ngược lại không giống như là đối phương bịa ra, hơn nữa những sự tình kia cũng xác thực giống vị kia thi tiên có thể làm ra. Bất quá cây tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, bọn hắn vô ý thức nhìn hướng ở đây người nào đó. Cảm nhận được những thứ này ánh mắt, Hải Chính Phong thần sắc cũng không có xuất hiện ba động, mà là nghiêng đầu hỏi, chư vị hẳn là cảm thấy thi tiên cùng đại tài có quan hệ. Không dám, Hải đảo chủ quá lo lắng. Đối mặt hỏi thăm, một đám trưởng môn lập tức thu hồi ánh mắt. Nhưng mà ngoài miệng nói như vậy, trong lòng bọn họ nhưng vẫn là không nhịn được âm thầm bán thầm. Dù sao gốc kia trường sinh đại tài sắc thực có chút khả nghi, mặc dù Đồng Lai đảo đối ngoại tuyên bố là sáng lập ra môn phái tổ sư thần thông biến thành, nhưng người nào biết đến tột cùng là thế nào tới. Có thể chứa đựng sinh cơ thụ cho dù ai đều sẽ cảm thấy khả nghi a. Ngay tại cố này hoài nghi cảm xúc lặng yên lan tràn lúc, tầm cốt phu nhân ho nhẹ một tiếng, đem mọi người chú ý một lần nữa kéo về, chư vị tựa hồ hiểu lầm, vị tiên niết bàn giả chi chủ biến thành đại thụ cùng trường sinh đại tài khác biệt mười phần lớn, nghĩ đến cùng Đồng Lai đảo cũng không có quan hệ. Hơn nữa cái này cũng có thể là thi tiên dùng để mê hoặc thủ đoạn của chúng ta, còn hy vọng các vị có thể lý tính đối đãi. Thân là Kỵ Sơn chi chủ, tầm cốt phu nhân không phải là chưa từng thấy qua trường sinh đại tài, tự nhiên có thể phân biệt ra được cũng không phải là đệ tử chỗ ngộng thấy cây kia đại thụ. Lại thêm trước mắt tình huống không rõ, vẫn là không nên tùy tiện làm ra phán đoán là tốt. Đó lấy, không cần một đám trưởng môn làm ra đáp lại, nàng liền quay đầu nhìn hướng Bạch Tiểu Tiểu, cung kính hỏi, chân quân, không biết tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào. Đột nhiên nghe thấy chính mình danh tự, Bạch Tiểu Tiểu trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Cái gì long cùng cây nàng nghe không hiểu a? Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, thiếu nữ mở miệng nói ra, ôn độc chỉ cần đem cái kia truyền nhiễm nguồn gốc tìm ra, có lẽ liền có thể ngăn cản thi tiên tiếp tục truyền bá cái này ôn độc. Mặc dù nàng thân là tiểu thần thông không hiểu cái gì long cùng cây, nhưng tất nhiên nói là ôn độc, cái kia muốn tới cùng bệnh không sai biệt lắm. Chỉ cần diệt sát đầu nguồn, hẳn là có thể hữu hiệu ngăn chặn truyền bá tốc độ. Có thể khi nghe đến câu nói này về sau, tầm cốt phu nhân lại là khẽ thở dài một cái, chính như chân quân lời nói, chỉ cần tiêu diệt cái kia truyền nhiễm nguồn gốc liền có thể. Bất quá căn cứ lao thân xem bói, cái kia truyền nhiễm nguồn gốc tại An Lõa, Loa Thành, Tam Xuyên các vùng đều xuất hiện qua, muốn khóa chặt cụ thể mục tiêu sợ là có chút khó khăn. Nghe vậy, Hiện trường trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Cứ như vậy một lát sau, Nhạc Như Ý mới cười hì hì nói ra, tất nhiên lần này nhân quả chi chiến sẽ tại chân quân cái kia đánh nhau, đám kia pháp thi có lẽ liền trốn tại Tam Xuyên một chỗ. Huống chi có chân quân đại nhân tại, chỉ cần đừng bị đại lượng phạm nhân nhớ kỹ thi tiên phủ xuống thời giờ chẳng cảnh, vậy lần này nhân quả chi chiến cũng không đủ gây sợ hãi. Hơn nữa đánh không lại, chúng ta còn không chạy nổi sao? Nghe lời này, một đám đại thần thông không khỏi nhìn hướng Bạch Tiểu Tiểu. Xác thực, có vị này tư mệnh chân quân tại, bọn hắn lo lắng cái gì kình? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Bạch Tiểu Tiểu có thể nói có khổ khó nói. Trước mắt liên lạc không được chí tôn, cũng không thể đến lúc đó thật để cho nàng cái này hồ giả hồ uy chân quân trên đỉnh a. Một lát sau, thiếu nữ mở miệng nói ra, hôm nay liền dừng ở đây a, chờ bản tọa thật tốt suy nghĩ một phen. Dứt lời, không cần mọi người phản ứng, nàng liền chủ động cắt đứt liên hệ biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, ở đây một đám đại thần thông liếc nhau về sau, cùng nhau nhau rời đi hội trường. Mà trong đó một vị nào đó nam tử tóc trắng tại trở lại hiện thực về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lập tức một cái lắc mình biến mất ở trong phòng. Chờ hắn khi xuất hiện lại, đã thân ở một tòa trống trải đại điện. Nhìn xem trước người đạo kia đưa lưng về phía chính mình áo bào đỏ bóng người, nam tử tóc trắng thấp giọng kêu, "Phan đại nhân nói đi, có chuyện gì?" "Đại nhân, những cái kia cầu pháp giả thế lực đã phát hiện ôn độc." "Sau đó thì sao?" Đối mặt hỏi thăm, nam tử tóc trắng lập tức đem vừa rồi chính mình chứng kiến hết thảy tất cả nói ra. Nghe xong sự miêu tả của hắn, áo bào đỏ bóng người lập tức xoay người, mang theo nghi hoặc lẩm bẩm nói, "Long, Tây, A Ma, lão bản lúc nào dùng loại này bộ dáng dáng lâm qua?" Người này tự nhiên là Phan Nam Quân, mà nam tử tóc trắng thì là Hướng Ngọc Cẩn. Chương 366, Đại Thần Thông 2, chương 366, Đại Thần Thông 2, xem như cựu giới môn tân nhiệm môn chủ, hắn tự nhiên sẽ không vắng mặt vừa rồi trận kia hội nghị. Bất quá cân nhắc cho tới bây giờ cựu giới môn cùng bị kia chân quân quan hệ trong đó, hắn lựa chọn rất sáng suốt đứng ngoài quan sát. Một lát sau, Phan Nam Quân có chút xua tay, ra hiệu Hướng Ngọc Cẩn có thể đi. Cứ việc không rõ ràng lão bản lần này chuẩn bị làm những gì, nhưng tất nhiên dự chi mộng đã bắt đầu có hiệu lực, cái kia chắc hẳn kế hoạch cũng không có xuất hiện sai lầm. Tiếp xuống chỉ cần yên tĩnh chờ đợi thời cơ, đợi đến nhân quả chi chiến chân chính bộc phát một khắc này, hắn liền có thể bắt tay vào làm để lão bản giáng lâm thế giới này. Cũng liền tại thế lực khắp nơi là ôn độc cảm thấy đau đầu lúc, Lý Ngang phủi tay, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, như vậy thì không sai biệt lắm trong một tháng này hắn cũng không có ở tại Thiên Chi Ngự Trung bên trong, mà là tại Tam Xuyên xung quanh khu vực bố trí luyện kim pháp trận. Tất nhiên đã biết lần này nhân quả chi chiến sẽ xuất hiện vấn đề, vậy hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa trải qua khoảng thời gian này thử nghiệm, hắn trên cơ bản có thể xác định nhân quả luật đối đãi hắn đã không giống lúc trước như vậy khắc nghiệt. Đến mức nói như thế nào thăm dò đi ra tự nhiên là chịu bổ chịu đi ra. Bây giờ hắn chỉ cần không bị đại quy mô chính mắt trông thấy, liền sẽ không bởi vì tự thân tồn tại dẫn tới nhân quả luật chi phạt, đây cũng là vì cái gì hắn có thể tại bên ngoài bố trí pháp trận nguyên nhân. Hồi tưởng lại vừa rồi từ Bạch Tiểu Tiểu cái kia lấy được tin tức, Lý Ngang không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm nói, xem ra lão Phan bên kia kế hoạch cũng rất thuận lợi, cũng không biết nhân quả chi chiến đến tuột cùng lúc nào sẽ bộc phát. Còn có cái kia dẫn phát nhân quả chi chiến sự kiện lớn đến tuột cùng là cái gì tiếng nói vừa ra, hắn lập tức sờ lên cằm lâm vào suy nghĩ. Những ngày này hắn không phải là không có tiến hành qua tra xét, đáng tiếc cuối cùng cũng không có thu hoạch cái gì hữu dụng tin tức. Luôn có cảm giác không tốt lắm, A Lý Ngang nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chân trời. Sắc trời không hề âm trầm, lại như bị một tầng cực mỏng cho xa che kín. Cũng không có quá mức xoắn xuýt chuyện này, hắn nhìn trước mắt tòa này chính mình sáng tạo ra luyện kim pháp trận, đột nhiên giơ tay lên vì đó bên trong tăng thêm một phần nhỏ đường vân. Lý do an toàn, hắn quyết định vẫn là đem đã từng tại hai mụn trong thế giới sử dụng qua thật giả nghi quy tăng thêm đi vào. Không đơn thuần là tòa này luyện kim pháp trận, khác đem toàn bộ Tam Xuyên khu vực bao quát ở bên trong luyện kim pháp trận đều là như vậy. Làm xong chuyện này về sau, Lý Ngang liền chuẩn bị trở về Thiên Chi Ngự Trung yên tĩnh chờ đợi nhân quả chi chiến bắt đầu. Có thể Hoàng Tuyền Tỷ Lương phản mới vừa ở trước người hắn mở ra, một cú cực kỳ bí ẩn nhân quả ba động liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lý Ngang dừng bước, giữa lông mày hiếm hoi hiện lộ ra một ít kinh ngạc, đây là nhân quả chi chiến, làm sao nhanh như vậy liền bạo phát? Bất quá rất nhanh, hắn liền phủ định cái này một suy đoán. Chỉ là điểm báo sao, mặc dù là điểm báo, nhưng cũng ý vị khoảng cách nhân quả chi chiến chân chính đánh vang sẽ không quá xa. Mà Lý Ngang sở dĩ có thể phát giác được cố này để báo, thì là bởi vì thượng thiện phạt ngạ thành lập nên một đạo mới kết nối. Hắn tinh tế cảm thụ được đạo kia kết nối, sắc mặt dần dần trở nên quái dị. Đây là thần. Lần này nhân quả chi chiến cùng hắn có quan hệ. Lý Ngang làm sao cũng không có nghĩ đến mình sẽ ở loại này thời điểm cùng đối phương sinh ra liên hệ. Gia hỏa này đã biến thành đoàn tinh luyện hắc. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi có chút mèo cặp mắt lại. Nếu như là dạng này, tình huống kia hiển nhiên 10 phần hỏng bét. Dù sao vị này thiết nghiệp tiên nếu là trở thành đoàn tinh luyện hắc, vậy liền đại biểu vạn nghiệp thi tiên thảo phạt chiến đã tiến vào trường cuối nhất, có thể hắn bên này lại liền đối phương cái bóng cũng không thấy. Cũng may sự tình cũng không có như Lý Ngang suy nghĩ tiến một bước chuyển biến xấu đi xuống, thưởng thiện phạt ngạ xây dựng lên đạo kia kết nối vẫn như cũ vững vàng lưu lại tại vài ngàn năm trước, cũng không có gì chuyển về phía trước mảy may. Nhưng mà hắn vừa mới buông lòng thân thể, một đạo mang theo hiếu kỳ âm thanh lại đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi chính là A Thông Na nói đến vị trưởng lão kia. Thần, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại cái này? Nghe thấy thanh âm này, trong lòng Lý Ngang lập tức giật mình. Rõ ràng thưởng thiện phạt ngạ đạo kia kết nối rõ ràng biểu thị đối phương vẫn như cũ lưu lại tại vài ngàn năm trước. Không đối với đối phương trước mắt cũng không phải là bản thể xuất hiện ở thời đại này, mà là sử dụng thần thông tới sao? Cho nên gia hỏa này đến tột cùng dùng thiết tinh chi nhân trộm thứ gì mới làm đến một bước này à? tuy nói hiện thực, quần áo, tư tưởng chờ có thực thể hoặc là khái niệm bên trên sự vật đều có thể bị thiết tinh chi nhân trộm đi, nhưng cái này không khỏi có chút quá mức không hợp thói thường đi. Không hổ là vô lại đại vương, cái này thần thông cảm giác so với thưởng thiện phạt ngạ còn muốn không hợp thói thường. Nhật nguyện đại võ đài, treo tiểu ngươi đừng đến. Lý Ngang hiện tại xem như là cảm nhận được câu nói này hàm kim lượng, không hề biết hắn nội tâm suy nghĩ cái gì, âm thanh kia mang theo buồn rầu nói, ta thế nhưng là tiêu hao không ít tuổi thọ mới trộm đến A Thông Na một lát hiện thực, ngươi cũng đừng không nói lời nào nha. Vẫn là nói ngươi, là, tại, lừa gà, nàng, đâu? Đối mặt hỏi thăm, Lý Ngang nội tâm suy nghĩ điên cuồng phun trào, bởi vì hắn không biết vị này thiết nghiệp tiên bây giờ xuất hiện tại cái này là muốn làm những gì. Nếu như nói đối với hắn có ác ý, có thể thưởng thiện phạt ngạ lại không cách nào đối nó ra tam phạt. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hắn mở miệng nói ra, thần trưởng lão, ta là Lý Ngang vừa định nói cái gì, vô số đạo lôi đỉnh đột nhiên xuyên phá không gian nhắm đánh ở trên người hắn, là nhân quả luật chi phạt. Gặp tình hình này, âm thanh kia đầu tiên là dừng lại, lập tức có chút đáng tiếc nói, thì ra là dạng này, khó trách ngươi không muốn nói. Được thôi, ta liền tạm thời đem ngươi trở thành là một vị nào đó trưởng lão đi. Nghe vậy, Lý Ngang thần sắc không thay đổi, trong bóng tối hủy bỏ xuất hiện tại nơi nào đó chợ bên trong ảnh phân thân. May mà có Hoàng Tuyền tỷ lương phản cùng ảnh phân thân tại, bằng không hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào dẫn tới nhân quả luật chi phạt. Bất quá hắn cũng rõ ràng vị này thiết nghiệp tiên cũng không có tín nhiệm chính mình, nhưng với hắn mà nói trước mắt chỉ cần có thể lấp liếm cho qua coi như thành công. Cũng không hề để ý Lý Ngang nội tâm suy nghĩ cái gì, thần nói tiếp, nhắc tới ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi để cho A Thông Na chủ động trở về, ta sợ là sẽ không tiêu hao tuổi thọ ăn cắp nàng một lát hiện thực. Dù sao ta không thể chết tại nàng phía trước nha. Nghe được câu này, trong mắt Lý Ngang lập tức hiện lên một tia hiểu rõ. Chỉ là như vậy xem ra, A Thông Na chủ động trở về bản thể chỗ thời đại chỗ giao đại giới muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng lớn, bằng không thần cũng sẽ không tiêu hao tuổi thọ ăn cắp một lát hiện thực. Đến mức đối phương vì sao không thể chết tại vị kia cổ kim kiến chứng giả phía trước, hiển nhiên là vì chờ đợi đoàn tinh luyện. Đang lúc Lý Ngang nghĩ như vậy lúc, thần đột nhiên dùng mang theo giọng nghi ngờ hỏi, kỳ quái vì cái gì ta không có cách nào sau lưng ngươi trộm đến đồ vật. Nghe vậy, Lý Ngang sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hắn liền biết, gia hỏa này khẳng định sẽ nghĩ biện pháp từ trên người hắn trộm đồ.